Chương 1, chỉ cần anh nói, em liền đồng ý. Ánh nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua từng cái tóc. Sự xáo trộn của làn gió cũng không làm mất đi vẻ lạnh lùng của người đàn ông trước mặt. Thân ảnh cao lớn, ngũ quan như tạng. Vẻ đẹp này khiến người phía sau hồn phiêu phách tán. Chỉ cần là lời người đàn ông nói, Đặng Lam Trà lập tức đồng ý. Người đàn ông nhàn nhạt rít điếu thuốc rồi từ từ thả làn khói trắng vào không trung. Cả thân người cao lớn quay lại, âm trầm cất lên, làm tình nhân của tôi, em đồng ý. Chống ngực của Đặng Lam Trà đánh liên hồi. Phải nói cô có thể đồng ý với anh mọi điều. Duy chỉ riêng lần này, tại sao lại là tình nhân mà không phải người yêu? Chân mày cô cao lại lộ vẻ suy tư. Nguyễn Phục Hưng buông điếu thuốc trong tay xuống, cười khẩy, em không đồng ý. Vậy thì mau cút. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, gấp gáp nói, dĩ nhiên là đồng ý. Chỉ cần là anh nói. Chân mày người đàn ông nhướng lên kinh ngạc, không cần suy nghĩ. Đặng Lam Trà gật đầu ngay lập tức. Cô chỉ sợ nếu còn do dự, người đàn ông sẽ đổi ý. Nguyễn Phục Hưng cười như không cười, tôi không cần tình yêu. Em yêu anh là đủ, Lam Trà quả quyết. Tôi cần em phải có mặt, bất kể thời gian, địa điểm. Đặng Lam Trà gật đầu. Vì sao? Đặng Lam Trà im lặng. Vì cô chỉ muốn bên cạnh người đàn ông này, không cần đến đáp, không cần anh yêu cô. Người ngoài có nói gì cô cũng mặc kệ, cô chỉ cần sống trong thế giới có anh là được. Làn tóc Đặng Lam Trà khẽ bay trong gió, gương mặt thanh tú nhẹ nhàng, giọng nói như du, thân hình hoàn mỹ. Người như cô sao lại chấp nhận? Vì anh cứu cô trong tai nạn giao thông lần đó. 3 năm trước, Đặng Lam Trà vì thức 4 đêm liền để chạy cờ tờ y, lúc trên đường về cơn buồn ngủ đập đến khiến cô đâm vào cột điện. Cửa xe khóa trái, thân xe bốc cháy. Mọi người bên ngoài không ai dám đến gần. Nửa tỉnh, nửa mê, Lam Trà nhìn thấy bóng dáng người đàn ông dùng tay không đánh mạnh vào tâm kính, thành công mở khóa cứu cô ra ngoài. Lần đó khi tỉnh dậy, cô mới biết anh là bác sĩ. Muốn tìm cách báo đáp nhưng bị anh từ chối. 3 năm kiên trì, từ muốn báo ân thành yêu thầm. Người đàn ông trước mắt 5 lần 7 lượt từ chối, nay sao có thể dễ dàng mở miệng bảo cô làm tình nhân chứ? Cô nghe nói sau lần người anh yêu mất, anh thể không làm bác sĩ nữa. Tính cách ấm áp, dịu dàng trở thành lạnh lùng, cao ngạo và bạo tàn. Vì anh muốn lấp đầy khoảng trống. Mặc kệ, Đặng Lam Trà bây giờ chỉ muốn nhào đến ôm lấy người đàn ông đó. Nguyễn Phục Hưng, em nguyện ý. Buông tay. Đặng Lam Trà không nghe, cô chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết cô yêu anh. Người đàn ông lạnh lùng lặp lại từng chữ, buông tay. Đặng Lam Trà không nỡ nhưng cô vẫn buông tay. Về Đặng Lam Trà gật đầu, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Là mạnh ai nấy bảo. Đặng Lam Trà đã quá quen với chuyện anh không bao giờ mở cửa xe hay thắt dây an toàn cho cô. Không cần. Thật không cần. Đặng Lam Trà cười tích mắt, Nguyễn Phục Hưng, cảm ơn anh đã cho em cơ hội. Nguyễn Phục Hưng không đáp, anh chỉ chăm chú lái xe. Không khí bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại. Phục Hưng liếc nhìn rồi ấn nghe, nói. Hưng đại thiếu gia, công ty xảy ra chút chuyện. Được, về ngay. Tiếng thắng xe thủng màng nhĩ người đi đường. Âm lanh cất lên, xuống xe. Công ty có việc. Vâng, Đặng Lam Trà cứ như vậy xuống xe. Mặc dù đây là giữa đường núi, muốn đón xe phải đi bộ cả khúc. Sau khi cô xuống xe, Nguyễn Phục Hưng còn không thèm nhìn cô một lần. Cứ thế đạp ga rời đi. Đặng Lam Trà không buồn, cô ngẩng đầu lên, không sao. Đi bộ tập thể dục. Chương 2, xem em làm tốt không? Tiếng nhạc ồn ào khiến người nghe đau tai. Nhưng đối với những người đang ngồi trong phòng VIP ở quán bar, nó giống như một chất kích thích làm người nghe sảng khoái. Nguyễn Phục Hưng ngồi, chéo chân, bên cạnh anh là 2 nữ nhân xinh đẹp. Nghe nói 2 người này đều là sinh viên đại học có tiếng. Ngoài vẻ bề ngoài thanh tú, ưu nhã, học lực xuất sắc khỏi bàn. Chuyện vừa hoàn thành 1. Vị trí trong team 2. Tại quân số 3. Ngoan, đừng sợ anh muốn. Đại bột phản diện, đừng tới đây. Lương đại thiếu gia đúng là có mắt nhìn người. Mọi thứ xuất sắc đều thuộc về anh. Nghiêm Trạm cười cười nâng ly rượu trong tay uống cạn. Ở thành phố này ai không biết, sau cú sốc, Nguyễn Phục Hưng trở nên hung hăng. Ai dám không nghe? Ai dám làm cản? Người phụ nữ tựa sát người mình vào Nguyễn Phục Hưng, cô ta hôn nhẹ lên má của anh, cố ý để lại vết son môi. Người bên cạnh không kém, 3 vòng nhìn vào khiến người khác phải chạy cả máu mũi. Vòng 2 đấy đã dựa vào lòng ngực to lớn của anh. Chỉ cần được Hưng đại thiếu gia để mắt đến, sau này càng không phải lo cái ăn, cái mặc. Cô áp môi của mình hôn vào cổ anh. Nguyễn Phục Hưng cười như không cười, nhàn nhạt ôm 2 người phụ nữ. Phụ nữ đối với anh mà nói chỉ là vật giải trí, càng không thể yêu. Nếu không sẽ đau lòng, mà thứ khiến anh phải đau lòng, nhất định nên loại bỏ. Hưng đại thiếu, nghe nói anh sắp lập thêm khu vui chơi giải trí, Nghiêm Trạm là đại thiếu gia nhà họ Nghiêm. Vẻ ngoài không kém Phục Hưng, nhưng tàn nhẫn và bất chấp tính ra anh kém hơn nhiều. Ưm đại thiếu có thể suy nghĩ đến công ty xây dựng của nhà họ Nghiêm. Nguyễn Phục Hưng liếc mắt nhìn vào ly rượu, người bên cạnh lập tức hiểu ý, cô ấy lấy tay đưa ly rượu vào miệng giữ lại vị rượu rồi đưa lên miệng anh, chuyển qua. Vị son môi cộng thêm vị rượu nồng nàn, khó cưỡng. Ha ha, ngay cả uống rượu cũng khác người. Cô ta sạch sẽ chứ? Nghiêm Trạm hỏi. Dĩ nhiên, ngươi tưởng ta là người tùy tiện. Còn phải hỏi sao? Trước khi ở cạnh anh, phải kiểm tra sức khỏe, càng phải xuất thân trong sạch. Vậy xin đại thiếu gia cân nhắc. Nguyễn Phục Hưng không đáp, anh bay sang nâng cằm của người phụ nữ còn lại lên, đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng, tham luyến mà mút mạnh. Cướp lấp hô hấp của người đó, khiến người phụ nữ đỏ mặt, khi nghe âm thanh nhưng mới chịu buông tha. Nghiêm Trạm cũng kéo người bên cạnh qua hôn. Cô gái này cũng không tồi. Anh liền hỏi, em tên gì? Người mới đến. Cô gái bẽn lẽn gật đầu, em tên Thiên Di. Nghe đến 2 chữ này, khóe mắt Phục Hưng giật giật, lặp lại xem. Huỳnh Thiên Di. Phục Hưng khó chịu quát lên, cút. Mau cút hết cho ta. Chết tiệt, ngay cả Nghiêm Trạm còn không dám nhắc. Trùng hợp vậy sao? Anh ta kéo cô gái bên cạnh đi ra ngoài, rồi nhìn sang 2 cô gái, còn không mau cút. Muốn chết. bọn họ sợ chạy mất dép. Chỉ cần nghe tên này là Phục Hưng lại biến thành người khác, chạy nhanh còn kịp. Đúng là đang vui, đột nhiên tâm trạng anh trở nên không tốt. Ánh mắt đỏ ngầu, tay nâng cả chai rượu uống cạn. Cảm giác mất mát ùa về, cứ như chất độc, từng chút bào mòn cơ thể anh. Nguyễn Phục Hưng lấy di động trong túi ra, suy nghĩ rất lâu mới dám vào album hình mở ảnh lên xem. Mạc Thiên Di, ai cho phép em bỏ tôi mà đi? Em thì hay rồi, còn có thể cười như vậy. Trong hình, nụ cười của Thiên Di vẫn ở đó, ký ức anh trải qua cùng cô vẫn còn. Nhưng chỉ là hình, người thì mãi mãi rời bỏ anh. Phục Hưng uống cạn chai rượu sau đó tàn nhẫn ném nó xuống nền gạch. Lại thêm một chai nữa, dù thế giới có bao nhiêu người, sẽ không có ai thay thế được em, Mạc Thiên Di. Phục Hưng anh ấn thoát album lại vô tình ấn vào nhật ký của gọi. Dãy số quen thuộc không lưu tên. Một tiếng hai tiếng còn chưa tốt đến tiếng thứ ba thì bên kia đã trả lời. Tôi muốn em lập tức có mặt. Chương 3, người thay thế Đặng Lam Trà đang chạy kịp cho công ty. Công ty cô làm về mảng thiết kế. Mặc dù gia cảnh hiển hách nhưng Lam Trà lại muốn xây dựng ước mơ của riêng mình. Lam Trà thích ngắm nhìn những ngôi nhà được xây cho chính tay cô vẽ. Thích thức khuya dậy sớm. Thích cảm giác bận rộn. Loay hoay mấy ngày trời, cuối cùng cũng xong. Đặng Lam Trà ấn nút gửi là có thể về. Cô đứng dậy vươn vai, "Tôi mẹ ơi, cái lưng của con." Nhìn thấy màn hình phát sáng, cô còn tưởng Phục Hưng gọi. Ai ngờ là mẹ cô. Chà chà, thăng ca hả con? Mẹ có dặn gì ba hầm cạnh cho con? Khi nào có thể về? Mẹ con mới xong, đang đợi duyệt. Chắc kia lắm mới về. Mẹ đừng đợi con. Bà Lam thở dài, hơi. Ta thật chẳng hiểu con vì cái gì mà bán mạng. Nhà mình đâu thiếu tiền. Giọng điệu mắng mỏ của mẹ vẫn như vậy, Lam trả thở dài. Bà Lam còn không rõ tính cô sao. Hễ cằn nhằn một chút liền im lặng. Được rồi. Không nói nữa. Mẹ kêu gì ba để trong tủ. Khi nào về con tự hâm mà ăn. Không đợi nữa. Đặng Lam trả mới vui vẻ đáp, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Cúp điện thoại, Lam Trà vào phòng trà rửa mặt một chút. Cô ngẩng lên nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng. Người như cô đúng là bán mạng mà. Nhưng không sao, vui là được. Đặng Lam Trà ra ngoài bàn làm việc, tay mang túi sách chuẩn bị ra về thì nghe điện thoại reo. Là Nguyễn Phục Hưng sao? Cô không khỏi kích động, tay run cầm điện thoại đến rớt. Đặng Lam Trà khẩn trương, không được cút, cô cúi người vật vã cầm điện thoại lên ấn nghe, tôi muốn em lập tức có mặt. Được. Tắt điện thoại rồi, cô vẫn ôm nó vào lòng. Cảm giác sung sướng tận 9 tầng mây, thì ra, anh ấy cũng cần mình. Lam Trà xem công ty như nhà nên cô mang dép lê. Chiếc đầm trắng đơn giản khoác đội áo khoác lên. Cô xịt thêm một ít nước hoa hồng phát nhẹ. Mùi hương trang nhã dễ chịu, cũng tạm gọi là hoàn mỹ. Lam Trà co chân lên bắt taxi đi đến địa chỉ mà anh gửi. Chỉ cần gặp anh, ở đâu cô cũng đi. Xe dừng trước cửa quán ba ụp. Cái lạnh của màn đêm khẽ luồn lách vào thân ảnh của người phụ nữ đang đứng trước mãi chưa chịu vào. Quán ba sao? Đây là lần đầu Đặng Lam Trà đứng trước cửa quán ba. Cô quả thật chưa từng biết quán ba là gì. Thanh niên có, phụ nữ có, đàn ông có. Tất cả ra vào nườm nượp. Chỉ duy có cô là đứng mãi không chịu vào. Đến khi một nam phục vụ nhắc nhở, tiểu thư xinh đẹp có vào không? Đặng Lam Trà mới hoàn hồn. Cô mang túi sách, co người bước vào trong. Người đẹp đi đâu đó? Em có cần người hướng dẫn? Vô số lời mời gọi khiến Lam Trà khẽ rùng mình. Nhìn vào số phòng mà anh gửi, cô tìm một phụ vụ chỉ, loay hoay một lúc cuối cùng cũng vào được bên trong. Trong phòng toàn mùi thuốc khiến Lam Trà ho sặc mấy tiếng, trên bàn toàn là vỏ chai rượu. Nguyễn Phục Hưng trong bộ Âu phục màu xám ngồi ở sofa. Lương Anh tựa vào, gương mặt đẹp khẽ đuối, mái tóc rũ một chút. Nguyễn Phục Hưng, anh uống rượu sao? Đặng Lam Trà nhanh chóng đến bên kéo tay anh đỡ dậy. Cô nhìn anh, trái tim khẽ nhói một chút. Trên gương mặt hoàn hảo ấy, ngay cả cổ cũng có vết son. Anh để cho người khác hôn sao? Ngay cả cô còn chưa được chạm vào, ai có thể hôn anh? Nguyễn Phục Hưng khóe mi khẽ động, cười khẩy, đến rồi à? Lam Trà gật đầu, anh say rồi, để em đưa anh về. Nguyễn Phục Hưng kéo cô ngồi vào lòng mình, hơi thở ấm nóng nồng mùi rượu phả vào mặt Lam Trà, tôi muốn em uống cùng tôi. Em không biết uống. Trước giờ cô chưa từng uống rượu, càng không bao giờ dùng đến. Bà Lam hay dặn cô, con gái phải giữ mình một chút. Uống rượu say rồi bị người khác lợi dụng. Nhưng với yêu cầu của nam nhân trước mặt, Lam Trà sao có thể từ chối? Cô run rẩy lấy tay cầm chai rượu đặt ở trên bàn, nhắm mắt, đưa lên miệng, uống thử một ngụm. Ừ. Sau đó, cổ họng cô nóng rát, khô khốc, cô bắt đầu muốn nôn. Nhưng nôn không được lại chuyển sang ho khan, thụ hụ Nguyễn Phục Hưng cười, hạ hạ. Không biết uống sao còn cố chấp. Lam Trà trả lời không cần nghĩ, anh bảo. Ánh mắt anh đỏ ngầu, vậy tôi bảo em đi chết, em liền đi. Lam Trà không trả lời. Phục Hưng thấy vậy đưa tay lên nâng cằm cô, người đẹp như em sao tôi nỡ. Mau hôn tôi. Hôn, Lam Trà hỏi. Với cô mà nói, hôn chỉ xem lướt qua ở trên đường hoặc trong TV, thực tế như thế nào, cô không rõ. Bảo cô hôn chẳng khác nào bảo cô đi chết. Nguyễn Phục Hưng cười, em đừng nói với tôi là em không biết hôn. Lam Trà gật đầu, ừ vậy để tôi dạy em. Nguyễn Phục Hưng siết chặt cô vào lòng mình, đôi tay thon dài nâng cằm cô lên kéo lại sát mặt mình. Không phải nói, bây giờ ngay cả thở, Lam Trà còn không dám. Chống ngực cô đập liên hồi, nó sắp bỏ cô mà nhảy ra ngoài. Phục Hưng đưa một ngón tay vuốt ve môi cô sau đó từ từ cho tay vào bên trong khoang miệng cô. Mút đi. Cô như bị anh thôi miên, mút nhẹ đầu ngón tay anh. Cô vụng về như đứa trẻ lần đầu biết ăn kem. Điều này đã kích thích bản năng chinh phục của người đàn ông trỗi dậy. Anh lấy tay ra, áp môi mỏng của mình lên môi cô. Đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển vào bên trong khoang miệng, mút lấy đầu lưỡi của cô liên tục. Hoàn toàn không cho cô có cơ hội hít thở. Âm thanh ám muội phát ra. Tay Lam Trà nắm chặt quyện lại thành nắm, móng tay cô bấm chặt vào da thịt sắp bật máu. Cô hoàn toàn không dám ôm anh. Cảm giác tê dần sau đó là nóng gian lan tràn khắp cơ thể của cô. Mùi rượu thoang thoảng kích thích từng tất tế bào trong người cô nhảy dựng lên. Ướm sau đó, anh dừng động tác. Môi mỏng nóng ấm di chuyển xuống cần cổ trắng ngần má mút. Ở đây có cảm giác vừa đau vừa ngây dại, khác hẳn cảm giác kích thích ban nãy. Lần đầu tiên, Lam Trà có cảm giác anh thích mình. Cảm giác cơ thể này của cô thật hữu dụng. Âm thanh thỏ thẻ, cổ họng nóng gian, cô gọi tên anh, Nguyễn Phục Hưng. Chương 4, lạnh lùng và ấm áp Nguyễn Phục Hưng dừng động tác. Sau đó anh đẩy cô, chán ngắt. Mau cút. Đặng Lam Trà hừ hững, cô bị anh đẩy ngược ra sau, tay chóng phải mảnh vụn của chai rượu bị bỡ, bật máu. Đặng Lam Trà không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến anh phải tức giận rời đi ngay lập tức. Nguyễn Phục Hưng loạn choạng đi ra khỏi quán bar. Chiếc làm bùa hựa Ini đã được phục vụ quán đậu sẵn đợi. Thấy Phục Hưng anh tay cung kính đưa chìa khóa. Thưa ngài, có cần tôi đưa ngài về? Anh nết mép cười cợt, ngươi xứng chạy xe này. Tên phục vụ không nói thêm, trong tiếng rầm rú của chiếc xe nghe được hắn chửi rủa, tên điên. Đặng Lam Trà chạy theo sau. Cô muốn đuổi nhưng không kịp. Đành vây chiếc taxi đậu sẵn, lúc lên xe cô bảo tài xế chạy đuổi theo. Hắn mắng, bị điên à? Cô ơi, tiền chạy xe còn không đủ đóng phạt. Tôi trả. Tôi chỉ sợ anh ấy xảy ra chuyện. Tài xế suy nghĩ, Đặng Lam Trà nói tiếp, gấp 4 lần. Tài xế mới miễn cưỡng đuổi theo. Cô đuổi theo làm gì? Đi bắt kiến hả? Hắn không tông người ta đã là may lắm rồi. Chạy khá xa, vượt mấy cái đèn đỏ. Cuối cùng chiếc làm bùa hựa Ini đã về đến biệt phủ. Đặng Lam Trà đứng ngoài nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rời đi. Tiền đâu? Đặng Lam Trà không đem nhiều tiền mặt. Cũng may vừa đủ trả. Có muốn đi tiếp? Tên tài xế hỏi. Lam Trà nhìn trong túi không có tiền mặt, tôi chuyển khoản được không? Vượt mấy cái đèn đỏ, mặt tài xế tái xanh. Có cho tiền hắn cũng không dám trở. Ở đó còn đòi chuyển khoản. Hắn im lặng sau đó đạp ga rời đi. Giờ đã là 3 giờ 30 phút sáng. Cô đi đâu bắt xe? Mà ở đây về nhà khá xa. Hắn bảo cô cút, cô còn dám dắt mặt đến. Lam Trà đi bộ về nhà. Đi một lúc trời đổ mưa ướt hết người. Còn đôi dép lê của cô cũng không nghe lời. Đặng Lam Trà mày thê thảm quá. Cô lấy điện thoại ra, nhìn hồi lâu. Cuối cùng cũng ấn phím gọi. Tiểu cô nương, gặp chuyện rồi đúng không? Mau đến cứu em. Giọng bên kia còn đang ngáy ngủ lập tức tỉnh hẳn, 10 phút. Hoàng Đăng Quân bật dậy, sửa soạn qua loa một chút liền lái xe rời đi. Người hầu trong nhà hỏi, thiếu gia, có cần tài xế chở? Đợi ông ấy dậy không kịp. Ta tự đi được. Người hầu mắt nhắm mắt mở túi chào thiếu gia. Sau đó vào phòng ngủ tiếp. Trong đầu thắc mắc ai có thể gọi đại thiếu gia nhà họ Hoàng dậy lúc nửa đêm nhỉ? À không, là dạng sáng mới đúng. Xe thắng gấp trước mặt Đặng Lam Trà, Hoàng Đăng Quân cần ô bước xuống. Em bị ngốc hả? Không biết tìm chỗ chú. Anh kéo tay cô, đi thôi. Đau. Hoàng Đăng Quân nâng tay cô lên xem, một luồng gió lạnh cũng không ngăn nổi cơn hỏa trong lòng anh, bị thương. Nhìn xuống chân cô. Dép đứt. Đặng Lam Trà. Lúc này sự phòng vệ trong Lam Trà hoàn toàn sụp đổ. Cô bật khóc, khu khu. Em bảo anh đến đón đâu bảo anh đến mang em. Anh mắc nợ em. Hoàng Đăng Quân buông rủ, anh bế bỏng cô vào trong xe. Chẳng cần bận tâm thân ảnh cao lớn có ướt hay không. Anh đạp ga thẳng đến bệnh viện. Đến nơi, Đặng Lam Trà định xuống xe thì bị ngăn lại, em làm gì đó. Xuống xe. Đăng Quân đưa tay ký vào đầu cô, ngồi yên đó. Lúc này bên ngoài trời đã tạnh mưa, lúc bước xuống xe một chút dư âm khẽ làm người ta dùng mình. Hoàng Đăng Quân lạnh nhưng anh chịu được. Anh vòng ra sau mở cốp xe lấy ra đôi giày Adidas mới mua, cộng thêm chiếc áo khoác vòng ra ghế phụ cẩn thận mang giày và khoác áo cho Lam Trà. Vừa hay cần dùng. Đặng Lam Trà chỉ nhìn mà không nói. Cô được anh bế bổng vào bệnh viện. Lúc y tá băng bó vết thương ở tay vậy mà cô có thể ngủ. Cái đầu nghiêng sang một bên, được tay của Đăng Quân đỡ lấy. Y tá khá kinh ngạc, đau mà có thể ngủ. Đăng Quân cười, em ấy làm thiết kế mất ngủ mấy ngày liền. Nói ngủ liền lăn ra ngủ. Y tá cười đáp lại, cô ấy có bạn trai quan tâm như anh thật tốt. Đăng Quân túi mặt cười. Y tá căn dặn một vài điểm lưu ý sau đó ra ngoài. Anh đi thanh toán lấy thuốc về uống là được. Giờ này không còn bệnh nhân nên anh cứ từ từ. Được. Cảm ơn cô. Đăng Quân đỡ cô nằm ở sofa phòng khám. Sau đó đi thanh toán. Lúc quay lại, Đặng Lam Trà co người nằm như con mèo nhỏ. Anh vô thức đưa tay lên vuốt đi tóc mái đang che mặt cô. Gương mặt này thật xinh đẹp. Nhìn từ nhỏ đến giờ vẫn không thấy chán. Phải rồi, anh và cô từ nhỏ đã có nhau. Do ba của hai người là bạn, nhà Đặng Hoàng còn hứa kết thành thông gia. Cái này được xem là cô dâu nhỏ của anh có đúng không? Thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng bế cô vào trong xe. Lúc anh thắt dây an toàn cho Lam Trà cô vẫn ngủ. Đăng Quân đang kề sát gương mặt của Lam Trà. Anh không nhịn được mà nuốt nước bọt. Đặng Lam Trà, sao em có thể đẹp như vậy? Chương 5, bữa tối Đặng Lam Trà, mau chỉnh lại thiết kế cho tôi, đầu dây bên kia là tiếng của sếp cô. Vị sếp khó tính nhất hành tinh. Mới sáng đã gọi như muốn nổ tung máy. Cô mắt nhắm mắt mở mới biết đây không phải nhà cô. Đây là phòng của Hoàng Đăng Quân. Bên ngoài có tiếng mở cửa, Đăng Quân trong bộ âu phục bước vào. Dậy rồi à? Còn không xuống ăn sáng? Em chưa gọi cho mẹ, Đặng Lam Trà rủi mắt nói. Không cần. Anh báo hết rồi. Cô vui vẻ nói với anh, có anh em không phải lo. Đăng Quân sải bước đến bên cạnh, áp mặt của anh vào cô, cảm ơn anh đi. Đặng Lam Trà né tránh, không nói với anh. Cô bước vội vào phòng 8. Chiếc váy đỏ chấm bi trắng được chuẩn bị, ngay cả đồ lót cũng là kích cỡ của cô. Người như Hoàng Đăng Quân thật ấm áp. Nhưng trước giờ cô chỉ xem anh là anh của mình mà thôi. Chưa hề có suy nghĩ nào bất chính. Chưa đầy 10 phút cô bước ra, Đăng Quân ở ngoài đợi sẵn để ngắm nhìn. khoe miệng khẽ nhếch lên cười. Xuống ăn sáng, cô cùng anh bước xuống nhà đã gặp ông bà Hoàng. Lam Trà con ngủ ngon không? Cô tự nhiên ngồi vào bàn như ở nhà, giá ngon. Con còn tưởng nhà mình. Ông bà Hoàng cười vui vẻ. Từ lâu họ thật sự coi cô là con dâu rồi. Đến hay đi tùy cô. Sau này khi hai đứa lấy nhau, đây là nhà con rồi. Nụ cười trên môi cô đột nhiên tắt. Ba mẹ chuyện này nói sớm em ấy ngại, Đăng Quân vừa cắt miếng bít tết đổi dĩa cho cô nói bảo. Bà Hoàng bảo, tôi biết rồi. Không nói nữa, chưa gì mà đã bên bực rồi. Ăn xong, Hoàng Đăng Quân đưa Lam Trà đến công ty. Nhìn thấy cô đi vào anh mới chịu lái xe rời đi. Lam Trà vừa bước vào là nghe sếp cô lên tuyên. Bản thiết kế chỉnh tới chỉnh lui trời cũng sắp tối, bụng cô đói kinh khủng. Muốn tìm chút gì đó ăn, cô ra khỏi công ty vào quán cà phê ven đường ăn một ổ bánh ngọt nhỏ, vừa nhâm nhi một tách cà phê cho tỉnh táo. Nhìn đồng hồ đã 9 giờ đêm. Cô lấy điện thoại ra kiểm tra một chút. Điện thoại cô không có gì ngoài tin nhắn của mẹ và Đăng Quân và ý lại nạ xếp dí. Cô lẩm bẩm, Nguyễn Phục Hưng, anh không nhớ em sao? Vừa dứt lời điện thoại reo lên. Đầu dây bên kia nhàn nhạt nói, bận sao? Cô hít thở trả lời, một chút. Vậy thôi, anh định cúp máy thì Lam Trà ngăn lại, là lúc trước. Bây giờ rảnh. Nguyễn Phục Hưng đứng dậy, từ tầng 20 của khách sạn nhìn xuống đèn đường bên dưới. Anh nói, tôi nhớ em. Trái tim Đặng Lam Trà đập liên tục. Lắp bắp nói, em cũng nhớ, còn chưa kịp nói hết câu cô đã bị Phục Hưng ngắt ngang, mau đến khách sạn S, tầng 20. Khách sạn. Đặng Lam Trà ngập ngừng, lại là một nơi cô chưa từng đến nên có hơi do dự. Nguyễn Phục Hưng nói tiếp, sợ rồi sao? Em vậy thôi. Nguyễn Phục Hưng tắt máy ngang. Anh thật không kiên nhẫn nghe cô nói. Anh biết một chút thôi, Đặng Lam Trà sẽ có mặt. Là cô cần anh. Nguyễn Phục Hưng ngồi chéo chân, đùi nhịp. Anh ngồi ngẩng lên, từ phía đối diện có thể thấy sóng núi này vừa cao vừa đẹp. Ông trời thật bất công, mọi chi tiết hoàn mỹ đều cho anh hết. Lam Trà cuối cùng cũng đến nơi. Căn phòng duy nhất ở tầng 20 không khó để tìm. Cô muốn gặp anh, cho nên dù là nơi nào, cô sẽ vẫn đến. Hơn nữa đó là lần đầu tiên anh nói nhớ cô. Tâm tình kích động muốn hét cho cả thế giới biết. Đặng Lam Trà căng thẳng, hai tay nắm chặt chiếc túi sách, hít một hơi thật sâu sau đó bước vào. Cửa không khóa, căn phòng rộng với mùi hương lạ vẽn đờ dịu nhẹ. Ở giữa là ghế sofa lớn, người đàn ông đó đang ngồi, đẹp tựa thiên thần. Trong mắt cô, dường như anh đang phát sáng. Cô lấp ba lấp bắp, em đến rồi. Sao trước mặt người đàn ông này cô cứ như kẻ ngốc vậy? Đôi mắt phượng hẹp khẽ chớp, những ngón tay dài khởi nhẹ, đến đây. Cô căng thẳng đến hai má đỏ ửng, hít thở không thông bước đến ngồi cạnh anh. Làn hơi thở ấm nóng chạm đến cần cổ trắng ngần của cô, ai bảo em ngồi đây? Cô luống cuống định đứng dậy thì bị anh kéo vào lòng, ngồi ở đây mới đúng. Cô không dám thở. Sợ thở rồi anh lại đổi ý đẩy cô ra. Em nhớ tôi không? Cô gật đầu. Muốn hôn nữa không? Ai lại có thể bá đạo hỏi thẳng như vậy chứ? Lần này, tôi chỉ muốn em ăn tối với tôi thôi. Em nghĩ đi đâu vậy? Em không có. Anh xoa đầu cô, kéo cô đứng dậy ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn. Ăn đi, tôi biết em chưa ăn. Phục Hưng quan tâm cô sao? Lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp đến như vậy. Trên bàn toàn hải sản tươi sống. Đặng Lam Trà trước giờ chỉ thích ăn đồ ăn nấu chính, do cơ thể cô mang tính hàn. Ăn đồ sống vào bao tử sẽ đình công. Nhưng Đặng Lam Trà nghĩ anh đã cất công chuẩn bị cho mình, không ăn thì anh sẽ không vui. Không ngon. Đặng Lam Trà cười nâng đũa của mình gấp thức ăn bỏ vào miệng nuốt chậu. Cảm giác này thật muốn nôn nhưng mà phải cười để anh yên tâm. Ngon. Cô cùng anh ăn tối, lâu lâu lại gấp thức ăn cho anh. Với cô chỉ cần ở cạnh anh như vậy là đủ. Không đòi hỏi gì thêm. Lúc ăn xong, cô mới bước đến cạnh cửa kính nhìn xuống phong cảnh bên dưới. Anh đúng là biết thưởng thức, phong cảnh thật đẹp. Nguyễn Phục Hưng ngồi tùy ý ở sofa, em rảnh làm sao? Cô quay lại lắc đầu. Còn định mở miệng nói tiếp thì bị anh cắt ngang. Vậy thì về đi. Cô há hốc mồm ra. Có hơi kinh ngạc trước câu nói của anh. Em còn đứng đó. Đặng Lam Trà cười lấy túi sách để ở sofa, nhẹ nhàng nói, em về. Anh không trả lời, càng không nhìn bóng lưng cô rời đi. Chương 6, bệnh viện Đặng Lam Trà vừa ra khỏi cửa khách sạn liền cảm thấy đau bụng. Lục trong túi có vĩ thuốc đau bao tử, cô lấy một viên uống tạm không suy nghĩ. Cô lái xe về đến công ty, bắt đầu làm tiếp công việc của mình. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng cũng là lúc công việc hoàn thành. Đặng Lam Trà vào phòng trà rót chút nước ấm, tay nhìn điện thoại kiểm tra xem Phục Hưng có nhắn tin cho cô không. Điện thoại vẫn ở chế độ im lặng. Quay về bàn làm việc, một lát sau, cô bắt đầu thấy nóng. Trán đổ đầy mồ hôi lau mãi không hết. Cô lại uống thêm một viên thuốc đau bao tử. Thuốc vào khá hơn một chút, nhưng không bao lâu sau cô lại thấy lạnh. Cô không ổn rồi. Định đứng dậy đi về thì có điện thoại. Cô ấn nghe, đầu dây bên kia, Đặng Lam Trà, tôi có đi ngang công ty em. Thấy đèn vẫn sáng, muốn hỏi thăm em một chút. Đặng Lam Trà nặng nề ôm bụng nói, Quân, em đau quá. Sau đó không nghe cô nói gì nữa. Hoàng Đăng Quân gấp gáp mở cửa xe chạy vào. Anh ấn thang máy cả buổi, không chờ được anh mở cửa thang bộ chạy lên. Đặng Lam Trà, chết tiệt. Em lúc nào cũng vậy. Chạy một lúc đến trước cửa công ty. Cửa không khóa, anh đẩy thẳng vào thấy cô đang nằm ở trên nền gạch. Hoàng Đăng Quân chạy đến, Trà Trà, trả lời anh. Trà Trà. Anh bế cô lên chạy đến bệnh viện. Anh có thở, anh không muốn thấy cô như vậy. Đặng Lam Trà, em không cần làm, tôi nuôi em được không? Tỉnh lại đi. Đặng Lam Trà mở mắt thấy Hoàng Đăng Quân đang nằm gục bên cạnh. Cô nén đau ngồi dậy làm Đăng Quân giật mình. Anh vuốt tóc cô, tỉnh rồi hả? Để anh đi gọi bác sĩ. Cô gật đầu từ từ ngồi dậy nhưng cảm giác chóng mặt vừa đến. Cô muốn nôn, ngoại Đăng Quân lập tức quay lại, anh ấn nút khẩn cấp ở đầu giường. Chưa đầy 2 phút, bác sĩ đã có mặt. em ấy vừa tỉnh. Để tôi kiểm tra, bác sĩ nói xong thăm khám cho cô. Đăng Quân nhíu mày chăm chú nhìn. Anh chỉ sợ một động tác thừa của bác sĩ sẽ làm cô đau. À mà lúc này em ấy vừa nôn. Có sao không vậy bác sĩ? Trước đó, cô đã ăn gì? Lam Trà trả lời, là hải sản sống. Là như vậy, cơ thể có cơ chế tự bảo vệ. Khi mình nạp thức ăn không tốt, cơ thể bật chế độ phòng vệ. Cộng thêm việc cô bị đau bao tử do bỏ bữa, ăn vào sẽ nôn ra. Vậy thì những ngày tiếp theo phải ăn một chút, uống cũng một chút. Từng chút một để cơ thể quen lại với việc ăn uống. Cái này phải kiên nhẫn rồi. Vâng, bà Lam nghe cô tỉnh dậy lập tức đến bệnh viện. Vừa vào đến là lấy ngay canh hầm ra cho cô. Lam Trà, con mau ăn canh gì bà hầm đi. Quân con cũng ăn một ít đi. Lam Trà rất đói, vừa đúng món yêu thích của cô. Không nghỉ nhiều cô đưa lên uống ngực ngực. Hoàng Đăng Quân ngăn lại nhưng không kịp. Lam Trà, em không nhớ bác sĩ dặn ăn một ít uống một ít sao? Vừa dứt lời đã nghe cô hẹn. Tất cả những gì vừa ăn đều nôn ra hết. Tinh thần cô mệt mỏi, kiệt sức. Mấy ngày sau đó, Hoàng Đăng Quân đều ở bệnh viện chăm sóc cho cô. Có vài lần Đặng Lam Trà hỏi Đăng Quân, chăm em không thấy phiền sao? Anh thẳng thắn, phiền. Nhưng mà chăm vợ tương lai, anh thấy cũng xứng đáng. Em không muốn mắc nợ anh. Anh lại muốn em mắc nợ anh. Bà Lam chơi bừa, hai đứa. Có phải ta sắp có cháu đồng rồi không? Nửa đêm điện thoại của Đặng Lam Trà vang lên. Cô mắt nhắm mắt mở đưa tay với lấy điện thoại. Không cẩn thận điện thoại rớt xuống ấn phải nút nghe. Hoàng Đăng Quân vì tiếng động lớn làm anh giật mình. Đặng Lam Trà, em có sao không? Cô lúc này đang bước xuống giường nhặt điện thoại. Không sao, em không cẩn thận làm rớt. Đặng Lam Trà quay điện thoại lại, dãy số quen thuộc. Cô khẩn trương, em nghe. Đầu dây bên kia trầm giọng, Đặng Lam Trà, em đang ở cùng đàn ông. Đặng Lam Trà vội giải thích, không phải, đó là anh em đang ở bệnh viện, em nghĩ tôi tin em. Tút Lam Trà đột nhiên nghe sóng mũi cay cay. Rõ ràng cô đang giải thích nhưng sao anh lại tắt máy? Em Lam Trà ngẩng người ra, Đăng Quân phải gọi mấy lần cô mới trả lời. Cha, ai vậy? Lam Trà không trả lời chỉ mang đôi dép rồi chạy ra ngoài. Đăng Quân không biết chuyện gì kéo cô lại, Lam Trà, em đi đâu? Đặng Lam Trà, nói anh nghe. Cô bị anh kéo tay không đi được liền vùng ra, tránh xa em ra. Tất cả là tại anh. Nếu anh không lên tiếng sẽ không có hiểu lầm. Mắt cô đỏ hoe, lúc này cô chỉ muốn chạy đến giải thích cho người đàn ông đó nghe. Em nói gì tôi không hiểu. Lam Trà mặc kệ anh, hất tay rồi chạy đi. Anh chạy theo ôm chặt lấy cô từ phía sau. Trà, em muốn gì anh đều đáp ứng. Buông tay. Không được, chuyện này không được. Em còn chưa khỏi bệnh. Em muốn đi đâu tôi chở em đi. Hoàng Đăng Quân thiếu gia không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ người con gái trước mặt. Xe dừng lại trước cổng biệt thự, cô vội xuống xe đến cổng bảo vệ. Nói cho Hưng thiếu là Đặng Lam Trà cần gặp. Bảo vệ bảo cô, đợi một chút. Sau đó, nhấc máy lên gọi vào trong. Đăng Quân ở phía sau kéo tay cô, em định gặp ai? Là nam nhân. Trà, em nói tôi biết. Đặng Lam Trà hất tay Đăng Quân, phải, là người em thích. Bảo vệ gác cổng báo lại với Lam Trà, Hưng thiếu không muốn gặp. Xin hai vị về cho. Đặng Lam Trà kiên quyết, báo với ngài ấy nếu không gặp, tôi sẽ đứng ở đây mãi. Bảo vệ ở cổng gác thở dài rồi nói, tùy cô. Hoàng Đăng Quân ở bên cạnh khó chịu, anh nói lớn, Đặng Lam Trà, mau về. Lam Trà vẫn đứng yên, mặc kệ em, anh về trước đi. Lam Trà, em vì cái gì chứ? Vì yêu. Hoàng Đăng Quân nghe hai chữ này giống như có ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim. Chân anh lùi về sau, thế còn anh? Lúc này Lam Trà không nghe gì cả, cô chỉ muốn gặp Nguyễn Phục Hưng mà thôi. Còn tất cả cô đều mặc kệ. Hoàng Đăng Quân thất vọng, anh xoay người bỏ vào xe. Anh mang sự tức giận của mình chút lên chân ga. Lúc xe chạy, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một ánh sáng vượt qua. Đột nhiên anh phanh lại, bốn bánh xe vì chịu lực mà in hẳn hai vệt rõ ràng trên đường. Hoàng Đăng Quân ở trong, tay không ngừng đập vào bánh lái tức giận. Đặng Lam Trà, là tại sao? Rõ ràng anh chứng kiến cô lớn lên, lúc nào cũng nhường nhịn và yêu thương cô. Bất kể là gì, chỉ cần là ngon nhất anh đều cho cô. Sao cô dâu nhỏ của mình lại có thể mở miệng nói yêu người khác? Cùng lúc trời đổ cơn mưa sấm chớp rền vang, Hoàng Đăng Quân quyết tâm mặc kệ Đặng Lam Trà mà về nhà. Nhưng đi được nửa đường, anh phanh lại rồi chửi lớn, chết tiệt. Anh bẻ bánh lái quay xe 180 độ về hướng biệt phủ. Quay lại vị trí ban đầu, Đặng Lam Trà vẫn đứng ở cổng dầm mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng cô như tượng, không lúc đích. Hoàng Đăng Quân bung dù bước xuống xe che ô cho cô. Cô cảm nhận được ai đó đang ở phía sau, ngẩng cao đầu lên thấy Đăng Quân đang che ô cho mình. Anh sao quay lại? Em không cần. Đặng Lam Trà, em có thể tàn nhẫn với tôi, nhưng tuyệt đối không được làm bậy với bản thân. Đặng Lam Trà hoàn toàn suy sụp, cô bị xuống khóc, tại sao ngay cả lời giải thích, anh ấy còn không nghe. Nguyễn Phục Hưng, em phải làm sao? Hoàng Đăng Quân ở phía sau cô, nhìn thấy cô đau đớn quằn quại vì người đàn ông khác bàn tay còn lại của anh quyện thành nắm đấm, răng anh nghiến chặt. Trời mưa, người đàn ông đó vẫn đứng sau cô gái mà che ô miệng không ngừng lẩm bẩm, Đặng Lam Trà là tôi mắc nợ em. Chương 7, yếu lòng đợi ở ngoài cổng gần 2 tiếng đồng hồ, Hoàng Đăng Quân tức giận đi về phía tên bảo vệ. Anh hung hăng nắm lấy cổ áo của hắn, mau báo với cái thằng đó, nếu còn không gặp ta trực tiếp lái xe tôi bảo. Đang cãi nhau thì cánh cổng mở, chiếc làm bùa gọi Ini gầm rú chạy ra. Chiếc xe dừng lại trước Đặng Lam Trà. Kính xe từ từ hạ xuống, bên trong, người đàn ông lạnh lùng nói, mau về đi. Đừng ở đây là phiền tôi nữa. Vướng bận. Nói xong kính xe từ từ nâng lên chạy đi, Đặng Lam Trà vội chạy theo giải thích, Nguyễn Phục Hưng, đó là anh trai của em. Anh đừng giận, em còn chưa giải thích hết thì nghe bên trong xe có giọng phụ nữ, anh Hưng, đó là ai? Chân cô như bị đóng băng. Cô không chạy theo nữa, hai hàng nước mắt tuôn như cảnh mưa đêm bên ngoài. Thì ra anh đang cùng cô gái khác, là để trả đũa em sao? Hoàng Đăng Quân đang cãi với tên bảo vệ, nhìn một màn như vậy liền kéo tay Đặng Lam trả, "Trả, mau về cho anh. Hắn rõ ràng không yêu em. Nếu yêu em sao hắn có thể đi cùng cô gái khác? Lam trả, hắn bỏ đùa em rồi đúng không?" Bây giờ, Đặng Lam trả không biết mình phải làm sao. Cho đến khi cô không chịu nổi cú sốc này nữa liền ngất xỉu, Đăng Quân mới có thể đem cô bế vào trong xe, đi đến bệnh viện. Hôn mê một ngày một đêm, cuối cùng Đặng Lam trả mới có thể tỉnh lại. Việc đầu tiên cô làm chính là tìm chiếc điện thoại, mà Đặng Lam trả có hơi thất vọng khi không có cuộc gọi nhỡ nào từ Nguyễn Phúc Hưng. Đăng Quân bên cạnh sốt ruột, "Trả, chuyện này anh không nói với ba mẹ em. Mong em nên nhớ thân phận của mình. Chuẩn bị tốt là cô dâu của anh. Em có yêu ai, anh cũng không quan tâm. An phận một chút." Cô cười khẩy, "An phận. Phải rồi, cô nên làm một đứa con gái ngoan, một nàng dâu tốt, an phận chứ không phải là một tiểu tình nhân bên cạnh Nguyễn Phúc Hưng. Rõ ràng cha mẹ đã vạch cho cô một đường tương lai sáng lạng. Cô lại chạy đến làm tình nhân có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào." Trái tim Lam Trà chợt nói lên, "Đặng Lam Trà, mày điên rồi." Đặng Lam Trà nhận lấy cốc nước ấm từ phía Hoàng Đăng Quân, cô không bằng lòng nhưng vẫn gật đầu, "Vâng, em biết rồi." Hoàng Đăng Quân vui vẻ xoa đầu cô, "Vậy mới ngoan. Chỉ cần cô hiểu chuyện, anh chấp nhận bỏ qua tất cả. Những chuyện trước đây đều không tính toán." Hôm sau Đặng Lam Trà xuất viện, cô trở về công ty làm bình thường. Nhưng khác một chỗ là bà Lam có sai người đưa đón cô mỗi ngày. Bà Lam lo sợ con gái ăn không đúng bữa nên căn dặn ba bữa chính đều phải đưa cô về nhà. Mặc dù không muốn nhưng Đặng Lam Trà không thể cãi lời mẹ cô được. Tất cả đều là vì cô mà. Mấy ngày bận rộn, cuối cùng sếp cũng duyệt đồ án mà cô thiết kế. Đặng Lam Trà đang ngồi đọc email của sếp mà không khỏi kích động đến mức sếp ở sau lưng cô lúc nào mà không hay. Sếp của Lam Trà là Tiểu Anh, một vị sếp khó tính theo chủ nghĩa hoàn mỹ cực đoan. Những gì đến tay khách hàng phải là xuất sắc nhất. Tiểu Anh ở phía sau cô vỗ tay nói, "Mọi người nghe đây, khách hàng đã chấp nhận thiết kế của chúng ta. Vì vậy tối nay chúng ta sẽ đi ăn mừng. Tôi mời. Ai không đi thì tự nguyện nộp quỹ nửa tháng tiền lương đi." Tiểu Anh nói xong vỗ vai Lam Trà, cô còn chưa kịp đứng lên chào sếp thì bị ngắt ngang, Đặng Lam Trà nhớ đến sớm. À, chưa hết câu là sếp cô đã biến mất như một cơn gió lùa ngang. Đồng nghiệp ở bên cạnh đến khoác vai cô, "Chị Lam Trà, chị có cảm thấy gì không?" Lam Trà lắc đầu. Đồng nghiệp cô cười cười, "Lạnh sống lưng đó chị." Cả phòng cười phá lên. Con bé này gan dám nói xấu sếp. "Ha ha, anh ghi âm lại rồi, chúc anh gửi chị Tiểu Anh." Đặng Lam Trà cũng cười cho có lệ. Lâu lâu lại lấy tay ấn xem màn hình điện thoại. Không lẽ điện thoại mình hỏng rồi sao? Hay đi đổi cái mới vậy? Đặng Lam Trà nói liền làm, cô cầm túi xách đến trung tâm mua sắm. "Chị Trà, chị đi đâu?" "Mua đồ." "Chị nhớ đúng giờ nhé." Đặng Lam Trà đưa bàn tay lên làm dấu ok rồi nhanh chân rời đi. Đi đến trung tâm thương mại, cô vào cửa hàng giày, muốn tự thưởng cho mình đôi giày đẹp trước. Nhân viên thấy cô là người quen liền cung kính chào hỏi, "Đặng tiểu thư, tôi đưa người đi xem mẫu mới. Hàng xạ lệ để ở ngoài cùng, chỉ có loại mới ra là được đặt bên trong." Nhân viên dẫn Lam Trà vào sofa bên trong ngồi, không quen mang một tách trà ấm lên cho cô. Nhân viên túi người tháo giày ở chân cô ra, mang lên một đôi giày trắng cao gót đính đá hồng, mẫu mới vừa ra mắt, trông rất hợp với cô. Đặng Lam Trà gật đầu, cô đứng lên đi thử vài vòng. Có hơi đau chân. Câu nói xuống chưa kịp tháo giày đã nghe ồn ào truyền đến. "Các người còn không biết ta là ai sao? Tại sao không ra chào hỏi?" Nhân viên đang chăm sóc cho Lam Trà vội xin phép cô ra giải quyết. Lam Trà không so đo nên gật đầu đồng ý, còn chưa kịp rời bước, đã nghe tiếng giày cao gót đện mạnh vào sàn nhà. Phát ra tiếng lanh lảnh khiến người nghe bực mình. "Ta muốn chiếc giày đó. Mau bảo cô ta tháo ra mang lại đây." Nhân viên mời cô ta ngồi ở sofa gần Lam Trà cung kính nói, "Người đợi một chút tôi lấy đôi mới ở trong kho ra." Người đàn bà đó ngồi chéo chân, ngực hở, dáng hơi ưỡn một chút về phía trước. "À hất tóc quát, ngươi nghe không hiểu hay bị điếc?" À liếc một cái, tay chỉ thẳng vào chân Lam Trà, "Ta chính xác là muốn đôi đó." Nhân viên nhìn Lam Trà một cái rồi bảo, "Xin lỗi chát." À vung tay vào mặt của nhân viên, "Ta đến không để nghe người giải thích." Lam Trà có hơi tức giận, cô nhẹ nhàng tháo giày ra rồi nhìn cô nhân viên nói, "Không sao, mang đi đi. Tôi chọn đôi khác." Nhưng cô nhân viên do dự. "Không sao." Lam Trà đẩy đôi giày ra, sau đó đứng lên chọn một đôi khác. Người phụ nữ sau khi mang thử đôi giày, à đứng lên đi vài bước rồi ngắm mình trong gương, vẻ mặt tự mãn, "Giày này đúng hợp với ta hơn. Có những người không biết tự lượng sức, giày không phải của mình mà còn cố gắng mang." À nói xong nhìn qua cô nhân viên, "Ngươi thấy ta nói có đúng không?" Mặc dù nghe không hiểu nhưng dù sao cũng làm công ăn lương, không muốn gây thêm chuyện, cô nhân viên đành gật đầu. Đặng Lam Trà thấy mất hứng quay sang nói nhân viên, "Khi khác tôi ghé." Nhân viên túi chào dẫn cô ra ngoài thì bị người phụ nữ đó chặn lại. "Ta nói cô đó." Đặng Lam Trà nhíu mày nhìn kỹ người phụ nữ đó. "Cô nghĩ mãi không ra, tôi không quen cô." Người phụ nữ đó cười, đi một vòng quanh Lam Trà, "Lên mưa hôm ấy, không phải cô quỳ xuống xin tình yêu từ Hưng thiếu sao? Tôi ngồi ở trên xe nhìn cô cũng đẹp, vậy mà lời nói đầy ác ý khiến Lam Trà khó chịu, cô không muốn đôi con mà chọn cách rời đi." Người phụ nữ đó cô ý nói lớn, "Cô không tò mò chúng tôi làm gì ạ?" Đặng Lam Trà tim đập nhanh, cô sắp thở hết nổi rồi. Cô nam quả nữ ở chung, còn có thể làm gì? Cô không muốn biết đáp án nên nói, cũng không liên quan đến tôi. À chưa chịu buông tha cho Lam Trà, níu tay cô rồi nói, "Đêm đó chúng tôi lăn lộn trên giường, cảm giác rất tuyệt vời, cô hiểu không?" Đặng Lam Trà như bị vạn tên xuyên tim. Cô ở đây nữa sẽ không kìm được mà đánh người, cô hất tay ả ra, bước thật nhanh. À vẫn nói tiếp, "Dĩ nhiên là cô không hiểu rồi. Cô đâu xứng." "Ha ha, mau lấy thẻ của Hưng đại thiếu gia mà thanh toán cho tôi. Ngài ấy rất hài lòng cho nên tôi muốn tiêu xài bao nhiêu tùy ý. Người phụ nữ đưa thẻ đen cho nhân viên, lời nói này là để Đặng Lam Trà nghe được. Tiếng cười cùng gương mặt tiếc như đem cô chôn xuống 18 tầng địa ngục. Đặng Lam Trà đi thật nhanh ra khỏi trung tâm thương mại. Cô cố gắng kìm nén không cho nước mắt rơi. Đến khi xuống tầng hầm, ngồi trên xe bây giờ cô mới bật khóc. Tiếng khóc nức nở nghẹn lại nơi cổ họng. Có ai đau lòng đến chết không? Đặng Lam Trà sắp chết rồi. Người đàn bà kia rất đẹp, ba vòng đấy đà, trời phú cho ả nước da trắng ngần như tuyết. Cô lấy gì so sánh? Tiểu tình nhân như cô chỉ là để chơi bừa. Đặng Lam Trà gục trên vô lăng, kìm lại từng tiếng nấc nghẹn. Điện thoại của Lam Trà reo, cô lau vội nước mắt hít thở, "Ạ, lộ chị nghe. Chị Trà mau đến đi, mọi người đang đợi chị." "Được." Đặng Lam Trà lấy trong hộp xe khăn giấy ướt lau mặt một chút, chỉnh lại lớp trang điểm trên gương mặt. Sau đó đạp ga rời đi đến chỗ hẹn. Công ty tổ chức ăn mừng ở quán lẩu cay, vị lẩu ở đây vừa chua vừa cay, thoạt đầu ăn vào có cảm giác bài xích nhưng sau đó lại có hậu ngọt ở miệng, cuối cùng là muốn ăn thêm lần nữa. Đặng Lam Trà vừa bước xuống xe là có đồng nghiệp đến kéo tay. "Lam Trà mau vào trong." "Chị Trà, sao mặt chị đỏ thế?" Đặng Lam Trà sờ hai má của mình, "Có thể là do bên ngoài lạnh quá." "Đừng nói nữa, mau vào trong." Mọi người ngồi ở tầng 2 của quán. Sếp Tiểu Anh tin ý đã bao chọn nguyên lầu, thế nên họ có làm gì cũng không ai làm phiền. Đặng Lam Trà chọn ngồi ở góc gần cửa kính. Từ đây có thể nhìn thấy phong cảnh bên dưới. "Chị Trà ăn gì mau gọi." Mọi người vui vẻ đến náo nhiệt. Có lẽ trong thời gian qua họ đã rất vất vả rồi. Ăn một bữa xem như lấy lại tinh thần. "Tùy mọi người chọn." Tiểu ca ca trong phòng lên tiếng, "Phục vụ mang bia tươi đến đây. Chúng ta không say không về." Chẳng mấy chốc lẩu và bia đã được dọn lên, trong khung cảnh náo như ấy, chỉ có Đặng Lam Trà là ngồi đó vừa ăn vừa uống bia. Vỏ chai chất đầy trên bàn rồi đến dưới chân cô. Chai thứ mấy Lam Trà cũng không nhớ rõ. Đầu cô bắt đầu xoay vòng tròn. Tay cô đưa lên ngay tầm mắt, bàn tay 5 ngón biến thành 10 ngón. Đặng Lam Trà ngửa ra cười ngây ngốc, "Ha ha, thú vị thật. Chị Lam Trà cười gì vui thế?" "Không có gì. Tự nhiên chị thấy buồn cười." Đặng Lam Trà đứng dậy, "Chị đi vệ sinh một chút." Cô đi ra đến cửa rồi quay lại, quên điện thoại nhỉ. Cô quay vào chỗ ngồi, "Mình chưa đi vệ sinh mà, sao lại quay lại rồi?" Tay Lam Trà vừa cầm điện thoại, chiếc điện thoại cô reo lên, là dãy số đó. Cô hít thở sau đó ấn tắt. Lần thứ hai, cũng là dãy số đó, Đặng Lam Trà vẫn kiên quyết ấn tắt. Lần thứ ba, Đặng Lam Trà để điện reo và bước đi vệ sinh. Đồng nghiệp nữ bên cạnh thấy điện thoại reo mãi liền với tay ấn nghe. Đầu dây bên kia im lặng. Đồng nghiệp cô nửa tỉnh nửa mê nói, "Chị ấy đi vệ sinh rồi." Tiếng ồn nào truyền đến làm người ở đầu dây bên kia khó chịu, "Địa chỉ." Sau đó đồng nghiệp của cô tắt máy. Bọn họ lại tiếp tục hòa vào cuộc vui. Đặng Lam Trà trong nhà vệ sinh rửa mặt hơn 10 lần vẫn không tỉnh. Cô cứ vừa khóc rồi lại rửa mặt rồi lại khóc. Như thế cả thế giới mắc nợ cô vậy. Phải hơn 30 phút sau, Đặng Lam Trà mới lấy lại chút tỉnh táo mà bước ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra đã đụng phải lòng ngực to lớn của một nam nhân. Cô ngẩng người lên rồi cười cười đưa hai tay bẹo má của người trước mặt, "Hạ hạ, giấc mơ này vui nhỉ?" Người đàn ông nhíu mày hất tay cô, "Bị điên à?" Cô bị đẩy ra ngồi bệnh xuống đất, hóa ra là nhầm. Một lúc sau đó có bàn tay đưa về phía cô, "Đứng dậy đi." Cô cố mở mắt ra, bóng người đàn ông quen thuộc xuất hiện, Nguyễn Phục Hưng, "Lần này lại mơ nữa sao?" "Đặng Lam Trà, mau đứng dậy." Đặng Lam Trà đứng dậy hất bàn tay ấy ra, "Mau cút cho tôi." Chương 8, uống nhầm thuốc. Người đàn ông cười phá lên, "Hôm nay em uống nhầm thuốc sao?" Đặng Lam Trà loạng choạng chỉ tay vào người trước mặt, "Ai nói tôi uống nhầm thuốc? Tôi chỉ uống bia thôi. Vậy cho nên cút ngay cho tôi." Cô lấy tay đẩy Phục Hưng ra. Ngay bây giờ cô nghĩ đầu óc mình có vấn đề, người đàn ông đó không để nào xuất hiện ở đây được. Nguyễn Phục Hưng kéo cô vào trong lòng ngực mình quá lại, tay anh giữ cô, tay còn lại nâng cầm cô lên, "Em xem cho rõ tôi là ai." Lam Trà mở to mắt mà mở không được, cô nhắm lại nói, "Anh là ai kệ anh chứ? Liên quan gì đến tôi?" "Ha ha." Nguyễn Phục Hưng không nhiều lời, anh bế cô đặt lên vai. Đặng Lam Trà không có chuẩn bị, cô bị chút ngược cảm giác buồn nôn đập tới. Mẹ sau đó chỉ thấy bầu trời của cô bắt đầu tối lại. Nắng nhẹ xuyên qua cửa kính làm làn mi con khẽ động, Lam Trà trở mình, đúng cơ thể cô rơi tự do xuống nền gạch, Đặng Lam Trà lúc này mới ý thức được mình bị rơi xuống giường. Cô vươn tay vịn vào ga giường để trợ lực mà ngồi dậy. Nhưng thứ cô đụng phải là bàn chân người. Cô hét lên, "Cha mẹ ơi, cứu con." Người đàn ông trên giường trở mình, "Mới sáng em ồn ào cái gì vậy?" Cô kéo lấy chăn cuốn ngang người, hai tay đưa lên che mặt, "Tôi không nhớ gì cả, trong tài khoản của tôi có 100 triệu. Chút tôi chuyển khoản cho anh. Chuyện này xem như chưa từng có. Nghe rõ chưa?" Chỉ nghe trên giường truyền đến tiếng cười, "Ha ha. Đặng Lam Trà, tôi không thiếu tiền. Vậy anh cần nhà?" "Tôi có." "Hay cần xe?" "Tôi có hết." Nguyễn Phục Hưng xoay người ngồi dậy, anh kéo tay cô, "Cái gì tôi cũng có. Mà tôi không ngờ Đặng Lam Trà em lại quất ngựa truy phong." Nghe đến đây, não bộ cô mới đọc được chất giọng của người đàn ông. Mắt cô mở to ra, "Nguyễn Phục Hưng, sao lại là anh?" Nguyễn Phục Hưng đứng dậy, trên người đã mặc sẵn đồ ngủ, anh đi thẳng vào phòng 8, "Là tôi thất vọng lắm sao?" Đặng Lam Trà nhìn quần áo đang vương vãi trên sàn nhà, còn người cô đang mặc váy ngủ. Không cần nghĩ cũng biết đêm qua xảy ra chuyện gì. Cô bật khóc. Đến khi Nguyễn Phục Hưng bước ra đã thay bộ Âu phục chỉnh tề, anh bước nhanh ngồi xuống giường, bàn tay thon dài phủi phủi tấm ga màu trắng. "Đặng Lam Trà, không ngờ lần đầu tiên của em lại không có dấu vết." Đặng Lam Trà nhíu mày nhìn lên tấm ga. "Cô nghe người ta nói, lần đầu chắc chắn sẽ rất đau. Còn nữa, lần đầu sẽ có vết đỏ minh chứng. đây là lần đầu của cô, tại sao lại không có?
Tôi
không nhớ gì hết,
càng không biết.
Nguyễn Phục Hưng vươn tay kéo cô ngồi vào lòng mình, tay anh nâng cầm cô lên, em thật không nhớ.
Làm sao Đặng Lam chả nhớ cho được?
Hôm qua cô uống đến không thấy mặt trời,
trong ký ức cô chỉ là lúc đến quán lẩu,
còn lại có đánh chết cô cũng không nhớ.
Cô rơi nước mắt rồi lấy tay quẹt ngang lau,
trong bộ dạng ủy khuất như bị ai đó bắt nạt.
Nguyễn Phục Hưng thấy cô như vậy cười phá lên,
Đặng Lam Trà, tôi không thích làm với người say xỉn,
cho nên em đừng nghĩ lung tung.
Đặng Lam Trà nghe vậy, đôi mắt đồng sáng rực lên, vậy là tối qua không có gì.
Ừ, nhưng mà là anh thay quần áo cho em.
Không,
giúp biết hay.
Vậy sao chúng ta ngủ chung?
Đây là phòng tôi, em muốn tôi ngủ dưới đất.
Nghe đến đây cô như bừng tỉnh,
cô không muốn mình là người tùy tiện,
càng không muốn mình tùy tiện trong mắt anh.
Nguyễn Phục Hưng nhíu mày, em vui vậy sao?
Dĩ nhiên, cô nói mà không cần suy nghĩ.
Lam Trà, vậy em đồng ý làm tình nhân của tôi là nói dối.
Chương 9, bạn gái của anh.
Đặng Lam Trà thở dài, làm tình nhân cũng không đến lượt cô.
Đêm hôm đó, anh cùng cô gái kia.
Nguyễn Phục Hưng có vẻ khó chịu khi cô hỏi đến.
Anh đẩy cô ra xoay lại, với tay ở tủ đầu giường đeo đồng hồ đắt tiền bảo.
Tôi nói chúng tôi không có gì, em liền tin.
Cô im lặng, trong lòng khó chịu.
Cảm giác bóng lưng của người đàn ông dần trở nên xa lạ.
Dù cô có cố gắng bao nhiêu để chạy theo anh vẫn không đợi cô.
Em hối hận, anh quay lại hỏi cô.
Vẻ mặt cô rõ ràng viết lên hai chữ thất vọng.
Trong đầu cô vẫn nhớ rõ ánh mắt kiên định không màn sống chết kéo cô ra khỏi chiếc xe đang bốc cháy.
Đặng Lam Trà hỏi nhỏ, vì sao lại cứu em?
Anh cười khẩy, tôi còn chẳng nhớ.
Anh lạnh lùng rời đi, bỏ lại Đặng Lam Trà ngồi đó.
Cô ngồi trên chiếc giường rộng tưởng tượng anh cùng người khác chiến miên.
Cô thấy khó chịu ở lòng ngực, đưa tay đấm vài cái để lấy lại hơi thở.
Nơi này, cô không muốn ở lâu.
Đặng Lam Trà nhặt quần áo lên vào phòng tắm thay sau đó bước xuống nhà.
Phòng khách rộng hơn nhà cô một chút, bên trong đều dặn vàng.
Cái này quá khoa trương rồi.
Người hầu trong nhà chẳng ai nở nụ cười, làm cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Phải nói ở đây ngoài tiền, chẳng có chút ấm áp.
Đặng Lam Trà nghĩ chắc Phục Hưng đã rất cô đơn.
Cô được người hầu mời vào bàn ăn, Hương Thiếu Căn dặn nấu cháo trắng và thuốc giải rượu cho cô.
Còn có tài xế đợi sẵn đưa cô về.
Đặng Lam Trà nhẹ giọng, cảm ơn.
Cô không nghĩ anh quan tâm cô như vậy.
Nhưng cô lại tự cười chính bản thân mình suy nghĩ nhiều.
Chắc gì anh đã chuẩn bị cho một mình cô.
Cô ăn xong liền leo lên xe đi đến công ty.
Làm tới làm lui đã 5 giờ chiều, Đặng Lam Trà nhìn điện thoại phát hiện bà cô gọi.
Ngoài Lam Trà, cô còn có một anh trai thất lạc nhiều năm.
Sau này bố cô tìm về, anh hay ba đi làm ăn, chắc là có ghen của bố.
Có một điều cô và anh trai không hợp nhau.
Hễ cứ gần là cãi.
Tuy nhiên người anh này rất thương cô.
Lúc nào cũng nhường nhịn cô cả.
Bố cô gọi không có ý tốt nhưng không nghe không được.
Đặng Lam Trà đành ấn đồng ý,
ba.
Đặng Lam Trà, mau về nhà cho bố.
Bố muốn cho đi dự sự kiện với anh.
Đừng có mà phản kháng.
Con định bỏ người bố này sao?
Bỏ cái nhà này sao?
Ba.
Khỏi phải nói nhiều, bố sắp xếp tài xế đến đón con rồi.
Đặng Lam Trà cố gắng hoàn tất công việc, lấy túi sách sau đó xuống lầu lên xe về nhà.
Xe về đến cổng nhà họ Đặng, Lam Trà mở cửa bước xuống.
Ở phòng khách, nhà cô có mặt đầy đủ.
Ba, mẹ, anh con mới về.
Bà Lam cười tít mắt khi thấy con gái.
Bà kéo tay cô lên phòng chuẩn bị cho buổi dạ tiệc.
Mẹ, con không muốn đi.
Lam Trà, bố con đã quyết, con đừng hòng trốn.
Mẹ,
thôi đừng nói nhiều nữa, mau chuẩn bị kẻo trễ.
Lam Trà thay quần áo đã chuẩn bị sẵn.
Chiếc đầm trắng hở lưng, đầm chỉ dài đến đầu gối tôn lên đôi chân trắng ngần của cô.
Tóc cô đốn nhẹ, xoa xuống che đi lưng trần.
Từ đầu đến cuối toát lên vẻ đẹp thanh cao của đệ nữ.
Không muốn cũng phải đi, Lam Trà bước xuống lầu chào ông Đặng rồi ra xe đợi.
Anh của Lam Trà là Lam Thanh đứng dậy cài áo khoác vét chào ông Đặng rồi ra ngoài.
Nhìn hai anh em bọn họ, ông Đặng khoác vai bà Lam bảo, tôi thấy rất hài lòng vì có hai đứa con ngoan.
Bà Lam chỉ cười không nói, nhưng trong thâm tâm bà luôn bày xích Lam Thanh.
Thằng bé có phải do bà sinh ra đâu?
Tại sao ông bắt con bé đi chung với Lam Thanh?
Thực xa giao.
Tôi muốn sau này giao tài sản lại cho nó.
Thế nên cho nó đi làm quen một chút.
Câu trả lời khiến bà Lam hài lòng.
Bà vui vẻ dựa vào lòng của ông Đặng.
Lam Thanh chuyên tâm lái xe, một cái liếc mắt nhìn Lam Trà cũng không có.
Đến khi ra khỏi cao tốc, anh mới mở miệng nói, vẫn khỏe.
Đặng Lam Trà ngồi ở ghế phụ lên tiếng, vẫn chưa chết.
Bà muốn em làm quen nhân vật lớn 2 tiếng sau đảm bảo em có mặt ở nhà riêng của mình.
Anh nói thật chứ?
Lam Thanh gật đầu.
Đặng Lam Trà vui vẻ, 2 tiếng cũng tạm ổn.
Xem như giết thời gian.
Sao anh không dẫn bạn gái theo?
Cô ấy bận học, Lam Thanh nhàn nhạt đáp.
Đặng Lam Trà cười cười, sinh viên.
Ừ, khẩu vị anh thật tốt.
Còn chưa đậu vào.
Lam Trà nghĩ trên thế gian chỉ còn sót lại anh cô thôi, yêu đương trong sáng.
Lam Thanh gõ bánh lái, từ từ, anh không gấp.
Còn em, đại thiếu gia nhà họ Hoàng.
Không phải.
Nghe đến đây Lam Trà hơi nhạy cảm.
Rõ ràng cô xem Hoàng Quân như anh trai, nhưng không một ai nghĩ vậy.
Kết hôn với Quân, cô càng không muốn.
Xe dừng lại trước sảnh lớn, ở đây vừa là nhà hàng, vừa là khách sạn.
Xe ra vào đường đường, ở giữa có đài phun nước nhiều màu sắc.
Tổng quan mà nói nếu chán có thể ra đó ngắm một chút.
Đặng Lam Trà bước xuống xe cùng anh trai.
Anh đưa tay cho cô khoác lên.
Không sợ hiểu lầm, Đặng Lam Trà hỏi.
Ừ được thôi, họ là anh em mà.
Có điều gương mặt thì không giống.
Lam Thanh bước vào bữa tiệc, anh vừa chào hỏi vừa giảng bài cho cô nghe.
Đặng Lam Trà, em nhớ cho rõ, vị này là ông chú Thái của tập đoàn Thái Tuấn.
Ông chủ vượng tập đoàn nghìn tỷ.
Còn kia là ông chủ phát Đặng Lam Trà không hứng thú nên mắt lơ đễnh nhìn sang hướng khác.
Cô nói với anh trai, em đói, tìm đồ ăn một chút. Lam Thanh không cản cô, đi đến chào hỏi các ông chủ lớn khác. Đặng Lam cha vừa buông tay anh ra giống như con chim sổ lồng. Cô đi về hướng bàn đồ ăn tự phục vụ. Chiếc bánh kem dâu tây nhỏ nhìn là muốn ăn, Lam Trà không do dự vừa định lấy thì đụng phải một người. Cô muốn giành với tôi. Giọng nói này có vẻ quen. Vừa chua chát lại đánh đá. Đặng Lam cha nhìn qua, người không muốn gặp lại gặp. Lại là cô. Sao nào? Lại đến đây cầu xin tình yêu phải không? Đặng Lam Trà không muốn dây dưa với những người không đâu. Cô quay mặt rời đi nhưng bị ả ta giữ tay lại. Muốn chạy? Cô muốn gì? Qua đây chào hỏi Hưng thiếu một chút. Những ngày qua ả ở cùng Phục Hưng, tất cả những gì ả muốn hắn đều đáp ứng. Chứng tỏ trong lòng hắn có ả, sao tiện hôm nay dằn mặt con tiểu tam này. Cô ta kéo tay lôi kéo Đặng Lam Trà, cô muốn gỡ ra nhưng bàn tay cùng móng tay sắc nhọn bấu vào da thịt của cô. Mau buông tôi ra. Sợ rồi sao? Lam Thanh đang nói nhìn thấy em gái mình bị lôi đi, anh xin phép bước nhanh qua. Vừa chạm mặt anh không khỏi giật mình, Huyền Vũ, sao em ở đây? Mặt Huyền Vũ ngây ra, em đột nhiên có anh bạn gọi đến. Bạn sao? Bạn nào? Lam Thanh thắc mắc cũng đúng thôi vì cô là sinh viên, bạn nào đến nơi này? Đặng Lam Trà chen vào, mau buông tay. À nhìn anh rồi vội bỏ tay ra, vẻ mặt lương thiện, em chỉ muốn kéo cô ấy đến ăn một chút. Lam Trà em quen Huyền Vũ. Lam Trà lắc đầu, anh quen cô ta. Huyền Vũ không ngờ có loại tình huống này xảy ra. Sau khi nghe ba chữ từ miệng của Lam Thanh à đứng hình một lúc. Bạn gái anh, khó chịu nói, anh nói cô ta là bạn gái, vậy anh có biết cô ta lời cô bị cắt ngang bởi Nguyễn Phục Hưng, thân ảnh cao lớn đứng gần cô, tóc lướt eo, gương mặt anh tú, xen lẫn chút lạnh lùng. Huyền Vũ tưởng hắn đến giải cứu vội nấp vào sau lưng. Huyền Vũ, em là gì thế? Lam Thanh kéo tay cô lại. Buông tay. Chúng ta chia tay đi. Tôi là của ngài ấy. À dựa vào cánh tay của Phục Hưng. Giờ thì hay rồi, từ từ của anh trai lại bị người ta ăn mất. Từ khi nào? Lam Thanh tức giận đến đỏ mặt. Nguyễn Phục Hưng nét mặt không đổi, vị này là. Tôi là con trai của Đặng Vĩ. Đặng Lam Thanh. Từ đây hắn mới biết được Đặng Lam Trà là con gái của Đặng gia. Một vị tiểu thư như cô mà cũng bám chặt hắn không buông. Hắn nắm lấy cổ tay của Huyền Vũ kéo ra trước mặt Lam Thanh, hất tay thật mạnh, thứ dơ bẩn như cô, tôi không cần. Huyền Vũ bị xuống kéo chân Phục Hưng, em với hắn không có gì, chỉ dành cho anh. Giọng nói hắn âm lãnh, còn chưa đủ mất mặt. Mau cút. Đặng Lam Trà không nghĩ hắn có thể tàn nhẫn như vậy, vứt người như một món đồ. Hắn nói xong quay người rời đi. Nhưng mà cũng phải, người như cô ta không nên dây dưa. Huyền Vũ đứng dậy, phủi tay mắng chửi Đặng Lam Trà, cô hả hê rồi chứ gì? Không tiếp. Nói xong rồi ả cũng bỏ đi. Lam Thanh thấy mình bị lừa dối nên đuổi theo ả nói cho rõ. Đặng Lam Trà thấy mệnh trước cảnh như vậy, trong khi chờ anh cô quay lại cũng đúng lúc chiếc bụng của cô réo lên. Cô thở dài, được rồi, lấp đầy mày vậy. Cô ăn bánh ngọt, uống một chút rượu vang, cảm giác rất thoải mái. Đột nhiên phía sau cô truyền đến giọng nói, gặp chuyện như vậy, em có tâm trạng để ăn. Đặng Lam Trà quay lại, phát hiện đó là Phục Hưng. Cô không trả lời mà đi ngang qua hắn. Giả điếc có lẽ cũng hay. Lam Trà bị hắn kéo tay lại, muốn trốn. Anh nên đi tìm bạn gái của mình. Chương 10, em đổi ý. Bạn gái của anh đang đợi anh đó. Vừa chia tay, Phục Hưng cười nhếch môi. Hắn kéo tay Lam Trà khỏi bữa tiệc, ấn thang máy lên tầng cao nhất. Hắn rất thích ở tầng cao vì nơi đó có thể ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Ngoài ra dù có mở cửa, cũng chẳng ai dòm nó. Anh định kéo tôi đi đâu? Mau buông tay. Phục Hưng kéo cô không được liền vác ngược trên vai. Lam Trà muốn phản kháng nhưng với sức của cô có lẽ giống như đang đánh yêu mà thôi. Hắn lấy đem cô vào phòng lớn. Căn phòng này ngoài chiếc giường lớn đặt ở giữa ra là đặc biệt, còn lại giống như trang trí thêm vào cho vui. Nguyễn Phục Hưng, anh muốn cái gì? Cùng ăn tối sao? Tôi no rồi. Hắn đưa tay đến ôm eo cô ghì chặt vào hông hắn. Khóe môi mỏng của hắn khẽ cuốn cong, con ngươi đen bóng, trong chớp mắt có thể nhìn thấu câu nghe nói em đồng ý làm tình nhân của tôi. Bây giờ em hối hận rồi. Với hắn nữ nhân là để chơi bừa, không đáng để bận tâm. Lúc trước hắn nói với cô là để đuổi cô đi. Lần này hắn kéo cô lại là bởi vì gia thế của cô. Đôi môi mỏng của hắn khẽ hôn lên cần cổ của cô. Đặng Lam Trà dùng mình. Phục Hưng ở phía sau cười cợt, không ngờ Đặng tiểu thư lại mẫn cảm như vậy. Đặng Lam Trà chỉ là nghĩ đến cảnh hắn hôn nữ nhân khác liền có cảm giác bài xích, đẩy hắn ra. Ban đầu cô không bận tâm, nhưng những việc cả đàn bà kia làm khiến cô bắt đầu bận tâm. Cô nghĩ hắn không yêu cô có thể từ từ vun đắp tình cảm. Chỉ cần cô có cơ hội ở bên hắn là được. Nhưng qua chuyện hôm nay, cô hiểu ra rằng, hắn nói không cần liền có thể vứt bỏ. Cô không muốn bị vứt bỏ giống như ả Huyền Vũ kia. Anh đối với phụ nữ nào cũng vậy. Sau khi chán xong rồi bỏ rơi. Vậy em muốn tôi làm gì? Đặng Lam Trà thật không biết tại sao mình lại yêu người đàn ông này. Chắc là do ma che mắt cô rồi. Yêu hay không, thử sẽ rõ. Đặng Lam Trà ngắm nghiền hai mắt lại, không nhanh không chậm kiếm chân lên, hôn lên môi hắn. Rõ ràng cô cảm nhận được trên người hắn có mùi nước hoa của Huyền Vũ. Cô đẩy hắn ra, dùng hết can đảm hét lên, Nguyễn Phục Hưng, anh thật bẩn. Tôi bẩn. Khoe mắt Đặng Lam Trà ửng đỏ, sự khó chịu dâng lên, mùi nước hoa kia, tôi không thích cũng không muốn ngửi. Không yêu gì nữa cả. Nguyễn Phục Hưng lần tới, năm ngón tay hắn vuốt ve suối tóc của Lam Trà, luồn tay vào giữa những lọn tóc, tới khi một bàn tay chạm tới gáy cô, kéo khuôn mặt cô sát vào hắn. Hai cái mũi đụng phải nhau, làn da hắn tinh mịn, ngũ quan đẹp đẽ như được dày công tân tạo, tất cả hợp lại tạo nên một vẻ đẹp mị hoặc chúng sinh. Tôi cho em nói lại. Vì khoảng cách rất gần, cô cảm nhận hơi thở nóng bừng của hắn. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng, bàn tay phải chống trước ngực hắn. Phục Hưng không cho cô cơ hội nói, hắn cúi đầu, ép sát vào cô. Lam Trà vội vàng né tránh, hắn không để yên động tác rất nhanh cắn vào môi dưới của cô. Đặng Lam Trà rất đau, răng hắn cắn xé, cô hé miệng ra để giảm bớt cơn đau, chỉ chờ có vậy đầu lưỡi hắn thừa cơ chui vào miệng, một cảm giác lạ lẫm bao phủ lấy tất cả các giác quan của Đặng Lam Trà. Hắn tấn công cấp đoạn, kịch liệt đến mức Đặng Lam Trà phải vòng tay qua eo, bấu chặt vào cơ thể hắn. Hai người như sắp hòa làm một. Mãi một lúc sau, Nguyễn Phục Hưng mới ngừng lại. Đặng Lam Trà, cơ thể em bán đứng em rồi. Đặng Lam Trà, bây giờ em hối hận còn kịp. Chương 11, cuộc gọi lúc nửa đêm. Đặng Lam Trà vùng ra khỏi người hắn, cò thuận tay tát cho hắn một cái. Nguyễn Phục Hưng, anh điên rồi. Cô chạy đi bỏ lại hắn ở đó. Điên rồi sao? Hắn ngồi bệt xuống nền gạch. Lúc này ngoài trời lạnh đến thấu xương cũng không bằng lòng hắn. Bàn tay hắn quyện lại thành nắm đấm. Mạc Thiên Di, về với anh. Hắn đi tới lấy chai rượu vang đỏ 578 ra uống, mùi vị chan chắc nhưng lại đậm vị ngọt. Hắn ném chai rượu xuống đất rồi mắng chửi, chết tiệt. Ta không thích ngọt. Vì sao ư? Vì ngọt ngào với hắn là thoáng qua sau đó rằng giặt lục phủ ngũ tạng của hắn. Vậy thì ngay từ đầu đừng ngọt ngào cũng giống như rượu kia. Hậu ngọt về sau sẽ độc lại. Tội tình gì đối xử tốt với một người, hành hạ khiến họ cam tâm tình nguyện sống chết vì mình. Chỉ cần bản thân không đau lòng là được. Nguyễn Phục Hưng nằm trên chiếc giường lớn, từ từ chìm vào hồi ức tươi đẹp. Đặng Lam Trà đợi Lam Thanh đón về nhưng đợi mãi vẫn không quay lại. Vừa rồi túi sách của cô để ở phòng khách sạn, điện thoại cũng ở trong đó. Bây giờ quay lại lấy đồ, có hơi nực cười. Đặng Lam Trà đưa tay để gọi xe thì bị một bàn tay ngăn lại. Lam Trà có hơi ngạc nhiên, anh. Những lúc thế này, em nên gọi anh. Hoàng Đăng Quân nắm lấy tay cô kéo đi, đi đâu? Em không nói sao? Dẫn em đến một nơi. Là đi đâu? Em còn phải đợi anh. Lam Thanh Đăng Quân cười mở cửa xe nhét cô vào trong. Cái tên Đặng Lam Thanh ấy à, hắn vừa cùng bạn gái lên xe. Còn bảo anh chăm sóc cho em. Cho nên đi ăn với anh sau đó anh đưa em về. Anh đã gọi cho ba rồi. Ba. Từ khi nào ba em thành ba anh? Từ khi nào mà tiền trạm hậu tấu? Ngữ điệu có Lam Trà có hơi tức giận nhưng Đăng Quân biết chỉ cần có đồ ăn ngon là có thể dỗ cô. Đăng Quân chống người vào thắt dây an toàn cho cô. Lúc này anh xoay mặt mình, áp sát mặt cô, sau đó ngón tay cái chạm lên môi cô, môi em sao chảy máu thế? Mặt Đặng Lam Trà đỏ lên, cô luôn cũng xoay người tránh anh, vừa nãy trong lúc ăn, em cắn chúng. Hoàng Đăng Quân cười lớn, con nít như em khi nào mới lớn? Chúng ta đi thôi. Anh vòng qua ghế lái, đạp ga rời đi. Xe dừng lại ở nhà hàng ven sông, nơi này quá quen thuộc đối với bọn họ. Đặng Lam Trà thích thú, đúng chỉ có anh hiểu em. Đăng Quân tự đắc, không anh thì còn có thể là ai? Đi thôi, món cá hấp của em đang đợi em kìa. Đặng Lam Trà vui như chảy hội. Cô nhanh thay tháo dây an toàn, mở cửa nhào xuống xe. Món cá hấp cô rất thích không chỉ vì vị ngọt thanh tự nhiên mà thịt cá như tan trong miệng. Dù ăn thế nào không có cảm giác đầy bụng, càng không có vị tanh của cá. Đăng Quân vẫn dịu dàng với Đặng Lam Trà, anh vòng qua kéo ghế cho cô sau đó lấy khăn ăn trải xuống chân cô. Có cần anh đút em ăn? Đặng Lam Trà cười lớn, ha ha, em lớn rồi không phải con nít. Hoàng Quân xoa đầu cô, trong lòng anh, em mãi là cô bé chẳng chịu lớn. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười tỏa nắng của anh, nếu là cô gái khác chắc chắn đã nhào vào lòng. Đặng Lam Trà thì khác, cô thấy ngượng chuyển ánh mắt mình nhìn về phía lòng sông, cô nói sang chuyện khác, lâu lắm rồi chúng ta mới đến đây. Đúng là thoải mái thật. Ăn đi. Em nói rồi. Hoàng Đăng Quân vừa búng tay liền có phục vụ đến, người phục vụ gấp thức ăn vào chén của hai người, cẩn thận từng chút. Cô muốn ăn món nào chỉ cần chỉ vào là phục vụ gấp ngay cho cô. Vừa ăn xong, trên bàn đã trở về hiện trạng sạch tươm tất như mới. Thói quen của anh không đổi nhỉ. Anh không thích lộn xộn. Tất cả mọi chuyện đều phải trong kế hoạch. Đặng Lam Trà không thích chuyện sắp đặt sẵn. Với cô mọi thứ bất ngờ sẽ mang đến trải nghiệm đặc biệt. Lỡ không theo kế hoạch, anh nhất định sẽ làm nó trở về như kế hoạch. Hoàng Đăng Quân khẽ cười nhếch mép. Anh nâng ly nước trước mặt lên uống cạn. Đặng Lam Trà thấy có hơi khó chịu, cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ hít thở. Gió lạnh khẽ lùa qua mái tóc, cô lạnh lẽo hỏi, kể cả chuyện em kết hôn với anh. Hoàng Đăng Quân cười, anh đi đến phía sau cô, tay thuận thế ôm eo, đúng vậy. Đặng Lam Trà giả vờ mình đang đột, cô tránh qua một phía, anh chưa từng hỏi em thích hay không. Đó là kế hoạch của hai nhà, cho nên em đừng nghĩ nhiều, cứ theo đó mà làm. Đặng Lam Trà hít thở không thông. Rõ ràng đó không phải là mong muốn của cô. Mọi người ngoài mặt yêu thương cô, nhưng chưa từng quan tâm đến cảm nhận của cô. Thích hay không thích, họ không cần biết. Nét mặt cô đỏ bừng vì tức giận. Cô hít thở sâu và nói, em mệt rồi, muốn về. Được, vậy anh đưa em về nhà. Quân, sao anh không hỏi em về nhà nào? Quân cười đáp ý, nhà em chứ gì nữa. Em thích không gian riêng mà. Đặng Lam Trà hít thở không thông, cô đi thẳng vào xe, Quân em muốn về nhà lớn. Sao vậy? Đổi ý à? Anh chưa hỏi cô đã quyết định. Như vậy là ép buộc hay tôn trọng? Vào trong xe, Hoàng Đăng Quân còn chuẩn bị cho cô một ly trà sữa nóng, em thích uống nhất. Mau uống đi. Anh quả thật rất chú đáo. Như mọi lần, cô sẽ nhận ly trà sữa và uống hết. Nhưng hôm nay cô lại để tâm, Quân, anh có biết mỗi lần em uống trà sữa xong sẽ mất ngủ. Hoàng Đăng Quân có hơi ngạc nhiên, trước giờ em đâu có nói. Thế nên anh nghĩ em thích, anh mua cho em uống thôi. Đặng Lam Trà, em sao thế? Sau này em không thích cứ nói anh. Anh sẽ không làm nữa. Đặng Lam Trà sai sao? Rõ ràng ngay cả hỏi anh còn không hỏi. Bảo cô nói thế nào? Nguyễn Phục Hưng xé toạc chiếc váy màu đỏ ra, hắn vòng tay qua eo ôm lấy thân thể mảnh khảnh của cô gái. Trên chiếc giường lớn, cô gái nằm yên, hai tay để trước ngực che lại, chân dài thon thả, chiếc bụng thẳng, vẻ mặt ửng đỏ ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên. Trong men say ngà ngà, Người đàn ông áp chặt thân thể của mình lên người cô gái, những ngón tay thon dài từ xương quay xanh trượt xuống chân. Nhấc chân cô gái lên qua chiếc eo rắn chắc của hắn mà ôm lại. Thứ ấm nóng đang cương cứng từ từ đi vào, ban đầu là nhẹ nhàng sau đó là kích động phát ra thứ âm thanh ấm ngội. Trời bên ngoài đã về khuya nên rất lạnh, chỉ có trong phòng, hai cơ thể quấn lấy nhau ấm đến đổ đầy mồ hôi. Sau một hồi kịch liệt, cô gái khẽ lên một tiếng rồi liền đi. Hắn vừa rồi dùng sức nên nằm bên cạnh cô gái. Một lúc sau, hắn đánh thức cô gái dậy, còn không mau cút. Cô gái như mềm nhũn ra, chân có hơi run, cố gắng ngồi dậy nhặt từng mảnh quần áo vào trong phòng tắm. Một chút sau, cô gái quay trở ra đến chiếc bàn sofa đưa viên thuốc vào miệng, một hơi uống hết. Ngài yên tâm. Đợi đến khi Nguyễn Phục Hưng gật đầu, cô gái mới đi ra ngoài. Hắn nhìn tấm ga màu trắng trên giường khẽ cười nhếch mép, hắn mặc áo choàng tắm đi đến đầu giường gọi phục vụ, thay ga giường mới cho tôi. Hắn nói xong bước vào phòng tắm. Đến khi bước ra, mọi vật dụng trên chiếc giường toàn bộ đã được đổi. Hắn định ngủ một giấc thì nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Ban đầu hắn không để ý, nhưng về sau, tiếng chuông càng lúc càng dồn dập. Hắn bước lên bàn ở sofa, rõ ràng điện thoại của hắn vẫn ở chế độ im lặng. Hắn nhìn sang chiếc túi sách của Đặng Lam Trà. Thì ra là điện thoại của cô ta. Giờ này còn ai gọi chứ? Hắn tò mò lấy điện thoại ra, nhìn tên lưu là Đặng Lam Thanh, hắn không do dự mà ấn nghe, "Đặng Lam Trà, mau cứu anh. Anh sợ quá. Anh đã lỡ đẩy cô ta." Nguyễn Phục Hưng không nói. Anh chỉ nết mép cười rồi ấn nút tắt nguồn. Đầu dây bên kia hoảng hốt khi nghe điện thoại thuê bao. Chương 12, chuyện này không ai được biết, xe của Hoàng Đăng Quân chạy vào trong sân biệt viện nhà họ Đặng, anh vòng qua mở cửa xe cho cô còn cẩn thận che chắn trên đầu. Người hầu trong nhà thấy vậy liền nói nhỏ, "Tiểu thư thật có phúc. Hoàng thiếu gia nhà giàu lại còn đẹp trai. Quan tâm tiểu thư như vậy đúng là anh chồng quốc dân mà. Thích lắm cơ." Hoàng Đăng Quân cười thích thú. Anh chấm người qua định tháo dây an toàn cho cô thì bị cô từ chối. "Em tự làm được. Vừa rồi em có nghe họ nói gì không?" "Không nghe." Sau đó, anh còn định bế cô nhưng lại bị cô từ chối. Hoàng Đăng Quân xoa đầu cô rồi bảo, "Chúc em ngủ ngon." Đặng Lam Trà gật đầu đi thẳng vào nhà, một cái cũng không nhìn lại. Đối với cô, anh rõ ràng là anh trai. Hành động như vậy có hơi đi quá giới hạn rồi không? "Tiểu thư mới về." Hai người hầu vừa rồi đi đến túi chào, còn quỳ xuống cởi giày cho cô. Đặng Lam Trà xua tay, "Không cần. Khuya rồi các người không đi ngủ, còn ở đây lắm lời." Người hầu hơi hoảng, "Xin lỗi tiểu thư, vừa rồi cậu Lam Thanh có vẻ là tiểu thư vừa về." "Được rồi, tôi vào đây." Dạ, Đặng Lam Trà bước vào phòng khách, bên trong không bật đèn. Cô thay dép xong liền hỏi, "Đèn trong nhà hư rồi sao?" Không ai trả lời, Đặng Lam Trà bước đến sofa thì giật mình. "Ba, mẹ, anh sao mọi người ngồi hết ở đây?" Ông Đặng nghiêm giọng, "Trà, điện thoại con ở đâu?" Đặng Lam Trà có hơi giật mình. Không lẽ chuyện xảy ra giữa cô và Phục Hưng cả nhà đều biết? Họ ở đây để cha hỏi sao? Cũng không đúng. Đặng Lam Trà còn đang nghĩ thì bà Lam nói xen vào, "Con vừa rồi có nghe điện thoại. Mẹ gọi cho con mấy cuộc đều thuê bao. Không muốn người nhà xen vào chuyện của cô và Phục Hưng, cô liền nói, điện thoại con hết pin. Để quên trên xe của con rồi. Mai con đến gặp anh ấy lấy." Cô thấy không khí có vẻ hơi kỳ quặc liền bảo, "Quản gia sao không bật đèn?" Đặng Lam Thanh nghe nói đến bật đèn lập tức ngồi xuống dùng hai tay ôm đầu, "Không được bật đèn. Không được làm như vậy." Không gian trong nhà tối đến không nhìn thấy gì, nhưng Đặng Lam Trà nghe ra được Lam Thanh đang hoảng sợ. Cô bước vội về phía anh, "Anh, xảy ra chuyện sao?" Ông Đặng quát lớn, "Câm miệng lại cho ta, quản gia bật đèn lên đi." Đèn bật sáng, Lam Thanh càng thêm kích động. Ông Đặng đưa tay ra hiệu cho người hầu trong nhà tránh đi. Ở giữa phòng khách lớn, ông tiến lại bóp cổ con trai mình. Mặc kệ Lam Trà và bà Lam căng ngăn, "Bà xảy ra chuyện gì?" "Đừng mà ông, có gì từ từ nói." Sau đó, Đặng Vĩ vung tay tát vào mặt Lam Thanh, "Thằng xuất sinh." Bà Lam không hiểu, nửa đêm ông Đặng lại gọi bà dậy. Đặng Lam Trà càng không hiểu, ba trước giờ chưa bao giờ đánh anh cô. Vậy mà ngay thời điểm này vừa đánh vừa mắng, có phải vì cô không về cùng anh? Hay có ai báo cho ba biết được cô cùng Phục Hưng lên phòng khách sạn? Nên ba trách phạt. "Ba, chuyện này tại con." "Đặng Lam Trà, chuyện này liên quan gì đến con?" Dĩ nhiên bà Lam luôn bênh vực con gái. Chuyện làm Lao Gia tức giận, bà Lam nhất định sẽ ra mặt. "Lam Trà, chuyện gì?" Lao Gia từ từ nói. "Ông bình tĩnh lại chút đi." Đặng Lao Gia ôm ngực của mình cố gắng hít thở. Sau đó ông lại tức giận quát, "Con làm cái gì mà không canh chừng anh của con vậy? Để xảy ra chuyện lớn rồi." "Anh?" "Xảy ra chuyện?" Lam Thanh khó hiểu hỏi. "Trước giờ anh cô làm việc cẩn thận sao có thể xảy ra chuyện được chứ?" Lam Thanh thở hổn hển, tâm tình kích động bật khóc, nào lại ôm chân ông Đặng, "Ba, cứu con. Ba con không muốn chết." "Lão Đặng ơi là Lão Đặng, ông nói gì tôi không hiểu, nửa đêm tỉnh giấc còn bị nghe mắng. Người khó ngủ như bà Lam sắp chịu hết nổi rồi. Ông mau nói đi." "Ba con xin lỗi. Tại cô ta. Tất cả là tại cô ta. Cô ta lên giường cùng thằng khác. Ngay cả con mà cô ta cũng dám lừa dối." Đặng Lam Thanh ánh mắt trở nên tàn ác, vẻ mặt khác lúc vừa rồi. Ông Đặng lại vung tay, chắc Đặng Lam Thanh ngã người về sau chảy máu miệng trong sự bàng hoàng của hai người phụ nữ. "Ba là cô ta đáng chết. Còn cố cãi. Đáng, mày cũng không nên làm vậy. Mày nên dạy vò nó từ từ, thằng ngu." "Ông nói gì Lao Ra? Giết người gì Lao Ra? Cái thằng trời đánh này ba con lỡ tay thôi." Nghe đến đây bà Đặng xem như đã hiểu, danh tiếng của nhà họ Đặng còn cả dòng họ ra phả nhà bà nữa. "Tính sao bây giờ?" Bà quay sang đánh mạnh vào Đặng Lam Thanh trách móc, "Đứa con ngu ngốc này. Là do ta không dạy dỗ tốt. Ta nghĩ nó mất mẹ từ nhỏ nên cưng chiều nó như Lam Trà. Giờ thì hay rồi." Đặng Lam Trà nghe mà choáng váng ngang, "Anh, nói cho em biết có phải là Huyền Vũ Đặng Lam Thanh gật đầu, anh chỉ lỡ tay. Sau đó, anh không thấy cô ta cử động. Lam Trà lấy lại hơi thở bước nhanh đến phía Lam Thanh kéo tay anh đi. Anh, đi đầu thú đi. Chuyện này không phải đùa. Bà con không muốn đi. Bà cứu con. Cả đời ông Đặng buôn bà thương trường. Có dùng chút thủ đoạn nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Đúng là thằng con trời đánh mà. Mau cút đến đồn cảnh sát cho ta. Bà Lam nghe vậy thì tay hai đứa con lại, không ai được đi hết. Đi rồi, còn cái nhà này thì sao? Không lẽ cả đời ta phải sống trong ổ đủ? Trong chỉ trỏ của thiên hạ sao? Không được. Còn nhà ngoại của con nữa, Lam Trà. Dừng lại đi. Bà Lam quay qua ôm chân Lão Đặng, Lão gia, ông có cách mà đúng không? Lão Đặng ngồi xuống xoa xoa thái dương. Chuyện này không được nói ra ngoài. Còn mày mau cút về phòng tự suy ngẫm đi. Nói xong, Lão Đặng lấy điện thoại ra gọi vào đầu dây bên kia. Cậu mau đi xử lý cho tôi chương 13, người nhận cuộc gọi Nguyễn Phục Hưng trở mình. Anh bị đánh thức bởi tiếng của Hoàng Ân, chuyện tôi đã xử lý xong. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, sau đó một loạt hầu phòng đi vòng mang theo vài bộ âu phục, còn có cả thức ăn sáng. Hầu phòng cúi đầu, Hưng đại thiếu gia, quần áo và thức ăn được mang đến. Nguyễn Phục Hưng tức dậy vươn vai, trên người của hắn chỉ quấn một chiếc khăn ở hạ thân. Người hầu phòng đỏ mặt túi xuống không dám nhìn. Hắn bước lại, nâng cầm cô lên, ngươi thích không? Người hầu gật đầu rồi lắc đầu xấu hổ. Hắn cười khẩy kéo cô ta ngồi vào lòng mình. Người hầu nhìn trên cơ bụng còn có dấu vết của trận hoan ái, cô ta đỏ mặt. Cô là sinh viên. Sao ngài biết? Hắn không trả lời mà thì thầm vào tai cô, ta muốn cô hắn cũng biết nơi này phụ nữ rất mẫn cảm. Vậy mà còn cố tình trêu chọc. Cô gái vùng ra khỏi người hắn. Xin ngài tự trọng. Hắn thoải mái ngã lưng ra sofa, hạ hạ. Cô nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ muốn hỏi cô xem bộ đồ nào hợp với ta thôi. Hoàng Ân ở bên cạnh cũng lắc đầu, không cần đâu. Tôi chọn được rồi. Mau ra ngoài. Cô gái như thoát khỏi móng vuốt của sói, nhắm thẳng cửa mà chạy ra. Hoàng Ân vừa chọn bộ âu phục màu xám đưa cho hắn và nói, mới sáng đã chọc con gái nhà lành. Ngài thay đổi rồi. Hắn nhận lấy bộ âu phục cười khẩy, người chậm hơn ta rồi đó. Mau đi tìm người yêu đi. Chẳng phải ngài cướp hết rồi sao? Ta sao? Làm gì có. Chuyện ta kêu ngươi làm. Lúc nãy tôi có báo là đã xử lý sạch sẽ. Ngài còn hỏi. Ta là chủ hay ngươi là trợ lý? Có gì khác sao? Ngài nhanh đi. Còn có cuộc hẹn. Ta thật muốn thấy nét mặt của lão già đó trông như thế nào. Hoàng Ân lắc đầu, tôi không tìm thấy ở ngài có điểm gì tốt. Đừng công kích chủ nhân như vậy. Hoàng Ân nói luôn, rồi ngài nói là còn không mau cút cho ta. Rồi mấy ngày sau lại gọi tôi quay về. Quá rõ rồi. Ngươi. Đúng vậy, vì Hoàng Ân là anh em cùng cha khác mẹ với hắn. Hắn sao có thể vứt bỏ đứa em trời đánh còn sót lại cơ chứ? Nhưng hai người bọn họ có chết cũng không nhận anh em. Đi thôi ngươi còn đứng đó. Trước khi đi ngài nên xem cái này, Hoàng Ân đưa điện thoại cho anh xem đoạn ghi hình. Ta không ngờ một thư sinh vẻ ngoài nho nhã lúc tức giận còn có thể như vậy. Đặng Lao ra tức giận, chỉ một cái hất tay khiến cho toàn bộ vật dụng trên đều rơi xuống sàn. Lao ra, đắt lắm đấy, Lao quản gia quỵ xuống tiếng với. Giờ phút này ngươi con nói chuyện này sao? Mau lôi thằng con trời đánh đó đến ngay cho ta. Lao quản gia chân run đi còn không vững vẫn cố gắng chạy thật nhanh gõ cửa phòng Lam Thanh. Lao quản gia gõ mãi không thấy ai trả lời, đành lấy chìa khóa dự phòng mà xông vào. Người đâu, mau đưa thiếu gia đến viện. Nhanh lên. Bọn người hầu nháo nhào, đỡ lấy Lam Thanh lên tầng tượng. Ở đó trực thăng đợi sẵn, trực tiếp đem Lam Thanh đến bệnh viện. Đặng Lam Trà và bà Lam nghe có tin giữ đội lái xe đến bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu sáng đèn. Bên ngoài Đặng Lao đi đi lại lại nhưng có một số việc cấp bách cần Lao xử lý. Thư ký của Lão sợ mà vẫn hỏi, Lão ra chuyện hoán hết tất cả cuộc hẹn lại cho ta. Dẹp hết cho ta. Ra Đặng Lam Trà và bà Lam vừa tới, Lao ra, chuyện gì vậy? Nó uống thuốc ngủ, đang sốt ruột. Sao nó lại nghĩ không thông vậy? Chẳng phải còn cách giải quyết sao? Đặng Lao ra như mày, câm miệng lại. Bà Lam ý thức được chuyện không nên nói, lấy tay che miệng nhìn xung quanh. Cẩn thận một chút. Vừa đúng lúc, Lam Thanh được đẩy ra. Đặng Lao nôn nóng hỏi, con tôi sao rồi? Bác sĩ gật đầu, không sao. Tình hình đã ổn định. Đặng Lao đuổi mọi người về, một mình ở lại chăm sóc cho Lam Thanh. Đến chiều, Lam Thanh mới tỉnh. Giọng nói yếu ớt gọi, ba Lam Thanh chảy nước mắt, ba, con hối hận rồi. Thật ra con rất yêu cô ấy. Là lỗi của cô ấy nhưng cô ấy lại trách con. Sau đó, con tức giận, cô ấy nằm đó, máu ra ở đầu, không còn thở. Lúc đó con không còn biết gì hết chạy về. Lam Thanh kích động nắm lấy cổ tay của Lão Đặng, ba con phải ngồi tù đúng không ba? Vậy thà con đi chết còn hơn. Ba con sợ. Ba cứu con. Ý miệng. Mày nghe tao nói, mày không có giết người. Tao cho người đến đó. Tất cả đều đã được xóa sạch. Mọi dấu vết không có. Có nghĩa là người nào đã giúp mày. Còn người nào thì tao chưa rõ. Nhưng tao nghĩ chắc là thằng Quân. Vì điện thoại mày gọi cho Lam Trà ở trong tay Quân. Để tao tìm nó hỏi rõ. Vậy có nghĩa là con thoát rồi. Nếu là Đăng Quân thì là người nhà rồi. Còn nếu Lao Đặng xoay người đi ra ngoài, chuyện này không phải lo. Lo tỉnh dưỡng cho tốt đi. Ra ngoài, Lao Đặng bảo trợ lý mời Hoàng Đăng Quân đến nhà ăn cơm tối. Dĩ nhiên anh đồng ý ngay. Vừa về đến nhà, bà Lam đã quỳ xuống cầu xin con gái, Đặng Lam Trà, mẹ biết con là người ăn ngay nói thẳng. Thấy chuyện bất bình không ngồi yên. Nhưng mẹ xin con chỉ lần này thôi, giữ kín chuyện tối qua. Mẹ biết Lam Thanh sai, nhưng dù gì nó cũng là anh của con. Nó còn là danh dự của nhà chúng ta, mẹ làm sao ăn nói với ông bà bên ngoại, còn bên nội. Mẹ xin con. Dù con có nghe gì, làm gì xin con hãy để chuyện này xóa khỏi trí nhớ của con.
nếu không ta sẽ đi chết cho con xem, bà Lam nói xong liền chạy về phía bếp lấy con dao. Đặng Lam trả thương mẹ, cô không đành lòng nhìn mẹ như vậy. Mẹ để con suy nghĩ được không? Mẹ bỏ dao xuống trước đi, vậy mẹ chết cho con xem. Bà Lam lấy con dao rạch ngang tay mình. Với bà mà nói, danh dự rất quan trọng. Nếu chuyện này vỡ lẽ ra liên lụy đến rất nhiều người. Mẹ, con đồng ý. Mẹ mau bỏ xuống đi. Con xin mẹ, bà Lam biết cô con gái của mình không đành lòng nên mới sử dụng phương thức này. Đặng Lam trà đỡ mẹ cô lên, sắp trùng vết thương rồi căn dặn bà nằm nghỉ. Bà Lam không yên tâm hỏi, con định đi đâu? Con đến công ty sắp xếp một số việc, xin nghỉ vài ngày ở nhà với mẹ. Có thật? Đặng Lam trà quả quyết, con đã hứa, sẽ giữ lời. Con dặn gì ba lên với mẹ nha. Được. Bà Lam nhắm mắt tiến tĩnh. Lúc này, Đặng Lam trà đi xuống nhà lấy túi sách vội lái xe ra ngoài. Cô phải tìm lại chiếc điện thoại của mình. Đi đến tòa nhà cao tầng nằm ở quận Sâm Ướt nhất thành phố, Lam trà ngẩn ngơ nhìn. Có thể ngồi ở vị trí cao nhất quả không dễ. Cô vào sảnh gặp Lễ Tân, cho tôi gặp Phục Hưng. Cô có hẹn trước. Đặng Lam trà lắc đầu, vui lòng báo tên tôi, Đặng Lam trà. Vui lòng ngồi ghế đợi. Lam trà gật đầu ngồi ghế chờ ở sảnh đợi. Nhân viên Lễ Tân nhấc điện thoại lên gọi mãi một lúc sau cầm túi sách mang ra đưa cho cô, xin lỗi cô, chủ tịch đi họp. Trước khi đi có căn dặn cô đến thì mang cái này trả lại cho cô. Đặng Lam trà nhận lấy túi sách mở ra xem một lượt cảm ơn rồi rời đi. Lúc lên xe cô mở nguồn điện thoại kiểm tra nhật ký của gọi. Quả thật có cuộc gọi nhỡ từ Lam Thanh. Và số dây nhận là 5. Không xong rồi, vậy là hắn biết mọi chuyện. Cô gấp gáp ấn số của hắn. Đầu dây bên kia không có phản hồi. Lúc này nội tâm cô giằng xé, cô không muốn thấy án mà không báo. Lam trà nhắm mắt lại, nhớ đến hình ảnh của mẹ, tâm tình cô dần trở nên phức tạp. Đặng Lam trà ngồi ở trong xe gần 2 tiếng đồng hồ, thế giới quan trọng cô hỗn độn. Cô không biết làm thế nào mới là đúng. Cuối cùng, cô bị gọi về với thực tại bởi tiếng chuông điện thoại. Đặng Lam trà không nhanh không chậm ấn nghe, "Đặng Lam trà, nói tôi nghe xem em đáng giá bao nhiêu?" "Anh muốn gì?" "Chương 14, em đáng giá bao nhiêu?" Đặng Lam trà từ nhỏ đã được cưng chiều, mọi chuyện đối với cô đều suôn sẻ. Lam trà ý thức được có ngày hôm nay đều do ông Đặng và bà Lam một tay sắp đặt. Chuyện tối hôm đó nếu cô không quên điện thoại, nếu anh cô không gọi cho cô thì cô càng không bị cuốn vào chuyện này. Vậy thì đã sao? Nguyễn Phục Hưng, anh muốn gì? Đặng Lam trà đoán chắc anh muốn nói về 5 giây kia. Nguyễn Phục Hưng ở tầng cao nhất của tòa nhà, tựa lưng vào ghế xoay nhìn xuống, giọng trầm nói rất chậm, anh đã lỡ cô ta. Và em nghe có sợ không? Đặng Lam trà. Chống ngực của cô đập liên hồi, tay cô run rẩy. Dù không là cô làm nhưng nghe mẹ cô nói, nghĩ đến tương lai, cô lại thấy run sợ. Nhà họ Đặng sẽ biến thành cái gì chứ? Anh có thể không nói. Nguyễn Phục Hưng nhàn nhạt cười, vậy để tôi xem thử tiểu thư nhà họ Đặng đáng giá bao nhiêu. Được. Đặng Lam trà lái xe về đến nhà, cảm thấy muốn ngủ ngay lập tức. Vì trước giờ áp lực đến từ công việc, chưa bao giờ áp lực đến từ chuyện làm sai của người khác. Càng không nghĩ chuyện có liên quan đến mình, lại càng không nghĩ cô phải tự mình giải quyết. Đặng Lam trà vùi mình vào trong chăn, quần áo không thay, dép vứt lung tung. Không biết qua bao lâu, một bàn tay vừa dài vừa lạnh sờ vào trán đánh thức Lam trà. Cô muốn trở mình ngồi dậy thì bị ngăn lại, "Trà, em phát sốt rồi." "Đăng Quân, sao anh lại ở đây?" "Ba em hẹn anh ăn cơm chiều. San mang giúp em túi sách bỏ quên trên xe anh. Nhưng anh tìm mãi không thấy." Cô ngồi dậy hỏi anh gặp ba chưa?" "Chưa." "Anh vừa vào nghe mẹ Lam nói em vẫn chưa thức nên anh lên xem sao." "Ai ngờ em phát sốt." Đặng Lam trà thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ông Đặng rất yêu con gái nhưng là phải theo ý của ông. Nếu ông biết tối hôm đó cô đi gặp Nguyễn Phục Hưng thì ông sẽ trách bà Lam dạy còn không nghiêm. Mẹ mới vừa bị một cú sốc, bị thêm một lần nữa. Cộng thêm bệnh tim của mẹ, cô sợ. Cô nắm lấy tay của Đăng Quân, em tìm được túi rồi do không cẩn thận bỏ quên ở nhà hàng. Một chút ba em có hỏi anh cứ nói ở trên xe của anh là được. Vì sao? Ba đâu có khó tính. Hay em làm chuyện gì mờ ám? Bây giờ anh có giúp hay không giúp? Hoàng Đăng Quân xoa đầu cô, với một điều kiện. Anh nói, Đặng Lam trả gật đầu. Anh muốn em hôn anh. Mặt cô như ai đó xì keo. Hoàng Đăng Quân cười, hù dọa em một chút, em ngay ra đó làm gì? Mau xuống lầu ăn rồi đi bệnh viện với anh. Không cần. Em ăn xong phải đến công ty một chuyến cho kịp ý lại nạ. Bệnh còn làm. Anh muốn chúng ta chiến tranh lạnh. Hoàng Đăng Quân đứng dậy thở dài, phải uống thuốc rồi mới đi. Thành giao. Trên đời này, chắc chỉ có mình anh là sợ bị cô chiến tranh lạnh mà thôi. Đặng Lam trà do dự hồi lâu rồi hỏi, Quân nếu nhà em bị phá sản hay gặp tiếng xấu, chúng ta vẫn kết hôn. Hoàng Đăng Quân cười khẩy, có phải em sốt đến hỏng rồi không? Trả lời em. Nếu là ba anh, ông ấy sẽ bắt anh lấy người khác. Nhưng còn anh, sẽ không làm vậy. Quả đúng như lời Hoàng Quân hứa. Ông Đặng có hỏi gì Đăng Quân cũng gật đầu. Ăn xong bữa ăn, anh chở cô đến công ty. Anh vòng qua mở cửa xe cho Lam trà, còn thuận tay ôm cô một cái. Đặng Lam trà, cảm ơn em. Lam trà nhíu mày. Vì lần này em không đẩy anh ra nữa. Lúc trước, anh ôm cô không né ra thì cũng tìm cách nói sang chuyện khác. Hôm nay do mải mê suy nghĩ đến khi ý thức được thì anh đã ôm xong rồi. Một cảnh này thu vào tầm mắt của người đàn ông ngồi trên xe. Hương thiếu, có cần tôi qua đó? Không cần. Đến khi thấy chiếc xe màu đen kia đi xe, người trong xe bên này mới bước xuống nói với Lam trà, Đặng tiểu thư, Hương thiếu chờ cô đã lâu. Đặng Lam trà không nhanh không chậm bước vào trong xe. Sau lần hôn ấy, mỗi khi nhìn thấy hắn cô lại nhớ đến, trái tim không khỏi đập rộn lên, hồi hộp đến khó thở. Đặng tiểu thư vừa hẹn họ về. Đặng Lam trà lắc đầu, không phải đó là anh em, lần trước có đến cùng em ở cổng biệt thự. Anh. Ma ôm, Nguyễn Phục Hưng cười khẩy.
Hắn không nói thêm chỉ bảo tài xế lái xe rời đi. Trong xe không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. Cô không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Do dự một lúc, Đặng Lam Trà mới chịu mở miệng, anh đã nghe.
Ừm.
Tôi không những nghe mà còn tiện tay xử lý giúp hắn. Nếu không em nghĩ giờ này hắn còn có thể ở nhà sao? Đặng Lam Trà tự trách, chuyện hiển nhiên như vậy hắn mới gọi cho cô. Nếu không cô đã không ở trên xe. Bớt nói lời vô nghĩa. Anh muốn gì? Em gấp đến vậy hả? Đặng Lam Trà gật đầu, hắn nắm bí mật lớn như vậy, chỉ cần một lời nói, cả thành phố sẽ không còn nhà họ Đặng nữa. Em gấp thì liên quan gì đến tôi? Nguyễn Phục Hưng sắc mặt không đổi, một nụ cười khẽ nhếch trên môi anh. Xe chạy rất lâu mới đến nhà hàng nằm ở con đường rất khuất. Đặng Lam Trà không kiên nhẫn mà thở dài, anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh muốn gì cứ nói thẳng. Nguyễn Phục Hưng xuống xe, còn không quên nói với cô, em còn đứng đó. Nói không chừng, tôi bực bội nói lời không hay. Đặng Lam Trà xuống xe ngay lập tức, cô không tưởng tượng được, trước đây cô có thể tình nguyện đòi làm tình nhân cho người đàn ông này. Hắn hù dọa một người như cô, hắn vui làm sao? Xe chạy đến bến cảng thì có chiếc du thuyền chờ sẵn. Sau 30 phút trên du thuyền, Đặng Lam Trà được dẫn đến khu nghỉ dưỡng. Cảm giác bây giờ chỉ muốn nôn. Cô bị say sóng đến đi không vững nhưng người đàn ông trước mặt lại bước rất nhanh chẳng thèm để ý đến cô. Hai người được chở trên xe điện vào bên trong khu nghỉ dưỡng, đi qua một khu vườn nhỏ, mùi hương của hoa cứ thoang thoảng dịu nhẹ. Nhưng vì Đặng Lam Trà còn dư âm của say sóng nên cô không cảm nhận được. Vào bên trong, phục vụ dẫn đường cho bọn họ. Đi vòng qua hồ bơi là đến nhà hàng. Tại đây một bàn đồ ăn được dọn sẵn, Đặng Lam Trà nói, tôi không đói. Hắn không thèm trả lời cô, cứ thế ngồi vào bàn ăn. Phục vụ trải khăn ăn lên đùi hắn, bày ra một đĩa bít tết 7 phần sống 3 phần 9. Tay hắn thông thả cắt nhỏ miếng thịt bò cho vào miệng, sau đó lắc ly rượu vang nâng lên uống. Vẻ mặt hắn nhìn nghiêng rất đẹp, lúc uống rượu yết hầu nhấp nhô khiến người nhìn phải nuốt nước bọt. Hắn đúng là trời sinh động lòng người. Đứng đó là gì? Còn không mau đàn cho tôi nghe. Đặng Lam Trà bị phép hồ yêu của hắn mê hoặc quên mất chuyện đang bàn bạc, chậm rãi ngồi vào chiếc đàn dương cầm. Ngón tay thon dài của Đặng Lam Trà lướt trên phím đàn, dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài buông dài. Cô là tiểu thư nhà họ Đặng trong bộ dạng này khí chất 10 phần toát lên. Lúc cô quay lại hắn đã đứng sau lưng cô lúc nào không hay. Hắn nâng ly rượu trong tay bàn tay còn lại chậm chậm đặt lên vai cô, "Đặng tiểu thư, chuyện anh của em làm, em tính toán xem nên lấy gì đổi lấy im lặng." Giọng Đặng Lam Trà hơi nghẹn, lần trước là tự nguyện hắn còn không muốn cô. Lần này là ép buộc, cô lấy gì đổi với hắn?
"Tiền."
Nguyễn Phục Hưng cười cười, môi hắn kề sát vành tai cô mà hôn nhẹ. "Lời nói em như ru, tôi không thiếu." Cô quay sang nhìn vào ánh mắt thâm sâu ấy. Hắn lại uống một ngụm rượu, hơi thở ấm nóng lại lần nữa rơi vào tai cô. "Tôi muốn ăn em, vị hôn thê của hoàng đại thiếu gia." Chương 15, dây vò khỏe môi y dần dần cong lên, nụ cười phảng phất tựa ma quỷ. Khuôn mặt tuấn tú đẹp tựa điêu khắc trở nên nhu hòa nhưng không giấu nổi ánh mắt thâm thúy của loài lang sói. Hắn đưa ly rượu chạm môi cô, "Lam Trà uống đi." Đặng Lam Trà nhắm mắt nuốt trọng xém chút nữa ho sặc. "Có ngon không?" Nhắm mắt uống đại làm sao mà Lam Trà biết mùi vị. Thấy cô không trả lời hắn hỏi tiếp, "Em không sợ tôi bỏ thuốc kích thích vào hả?" Đặng Lam Trà không chút phòng bị, "Dĩ nhiên là không. Lần trước anh còn không có hứng thú." Nguyễn Phục Hưng cười lớn, "Ai nói với em là tôi không hứng thú?" Ánh mắt Lam Trà có hơi rũ, "Chẳng phải lần trước anh cùng người khác triền miên sao? Đúng là trước đây tôi không có hứng thú, nhưng sau khi biết em là Đặng tiểu thư, còn là vị hôn thê của người khác, tôi bắt đầu có hứng thú. Người đàn ông thích rất ngược, lúc cô yêu hắn thì hắn ta không náo ngàn, bây giờ thì lại muốn cô. Tôi thật không hiểu anh muốn gì, muốn có thứ mà người khác không có được." Đặng Lam Trà bắt đầu thấy hơi khó thở, cả người nóng ran. Bàn tay chống lên chiếc đàn dương cầm làm tiếng đàn hỗn độn phát ra. Giống như cô lúc này, máu huyết không thông. Nguyễn Phục Hương áp lòng ngực ấm nóng lên lưng cô, tay ôm eo. Đôi môi mỏng hôn lên cần cổ, mọi giác quan trong cơ thể cô dường như bật lên hết. Không thể nào khống chế hết tác dụng của thuốc. Lúc tên đó ôm cô cũng thích lắm đúng không? Đặng Lam Trà lắc đầu, mồ hôi thấm ướt hết áo. Bây giờ cô nóng đến mức cam tâm tình nguyện để người khác dìm xuống nước. Sau đó, Nguyễn Phục Hưng bỏ mặc cô vật lộn với tác dụng của thuốc. Bởi vì cơ thể không được phóng thích, Đặng Lam Trà ngất lịm đi. Đặng Lam Trà thấy cánh tay mình hơi tê, tỉnh lại mới biết cô gối đầu lên. Lam Trà kiệt sức lấy ngay đi nước lọc trên bàn mà uống. Nguyễn Phục Hưng ngồi ở bên cạnh mắt nhìn điện thoại nhưng vẫn biết được hành động của cô, em lại không sợ bị bỏ thuốc sao? Cô ngước lên nhìn, trong đôi mắt lộ vẻ hoang mang. Chắc anh không tàn nhẫn đến vậy. Nguyễn Phục Hưng đứng dậy bước về phía cô, bàn tay anh vuốt mái tóc rối của Lam Trà, em tin tôi đến vậy sao? Cô không còn nhiều sức lực, cô thẳng thắn hỏi, chuyện của anh thật sự muốn em phải làm sao? Đặng Lam Trà là công chúa nhỏ của nhà họ Đặng bị hắn đem ra trêu đùa như vậy sao không khóc cho được? Tôi muốn em làm cho tôi một chuyện. Nguyễn Phục Hưng kề sát vào tai Lam Trà mà nói. Đặng Lam Trà lắc đầu, Đặng Lam Trà, em biết tôi đang muốn có được mảnh đất đó. Lần đấu giá này, tôi muốn em giúp tôi. Sau đó Nguyễn Phục Hưng nâng cầm cô lên, phát video của anh cô. Đặng Lam Trà xem mà nước mắt không ngừng chảy ra. Người anh của cô sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Vậy Huyền Vũ giờ đang ở đâu? Cô nghẹn giọng hỏi. Nguyễn Phục Hưng cười nhếch môi, sao tôi phải nói cho em biết? Chuyện em nên làm là đưa cho tôi con số kia kìa. Nguyễn Phục Hưng trước khi đi còn nói, tôi sẽ cho người đưa em về. Căn phòng sặc mùi thuốc lá và rượu không thể nào khiến hắn có cảm giác khá hơn. Nguyễn Phục Hưng nằm trên sofa, tay nâng ly rượu nhìn xuống cảnh biển bên dưới. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, Mạc Thiên Di, em lấy gì đền cho tôi đây? Hình bóng cô vui đùa cùng hắn trên bãi cát đó, hình ảnh người con gái kéo tay hắn chạy. Hắn làm sao có thể quên nụ cười cùng gương mặt của Thiên Di? Nếu không phải vì lấy thân che phát súng, giờ này hắn có thể ngồi nói chuyện với cô. Trên đời này làm gì có chuyện nếu như? Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Vào đi. Hắn chậm rãi nói vừa nâng ly rượu lên uống cạn. Ngoài cửa người con gái mặc áo đầm đỏ hở vai bước vào, gương mặt thanh khiết sáng ngời, ba vòng hoàn hảo đấy đà. Cô gái xóa tóc bén lén đến ngồi cạnh hắn. Mùi nước hoa cũng rất giống như Mạc Thiên Di trước đây từng dùng. Hắn nhìn cô khẽ cười rồi vuốt tóc, cô gái có chút run rẩy tựa vào vai hắn. Đầu óc hắn có chút loạn, hắn đưa tay xoa xoa thái dương nhìn kỹ người trước mặt. Di. Không đợi cô gái trả lời, hắn nắm tay cô gái di chuyển xuống eo kéo cô vào lòng, giọng hơi khàn, em có biết là anh rất nhớ em không? Hắn hôn lên môi cô, ngữ điệu có hơi mơ màng Mạc Thiên Di, anh yêu em. Cô gái có hơi ngại đẩy hắn ra nhưng bị hắn kéo vào hắn hôn cô gái lần nữa, đầu lưỡi tiến vào bên trong. Hắn nhẹ nhàng hôn từng chút, như đang vừa nhấm nháp, vừa trêu chọc. Đôi môi dần trượt xuống đến cằm, đến cổ rồi xương vai xanh. Bàn tay kéo dây váy xuống, cơ thể trắng như bông dần lộ ra trước mắt hắn. Nụ cười của Mạc Thiên Di làm sao hắn quên. Hai tay hắn xoa nắn bầu ngực căng tròn, từng chút dùng đầu lưỡi trêu ghẹo. Hắn ôm cô gái nhỏ ném lên giường triền miên không dứt. Nắng của ngày mới tràn ngập trong căn phòng, làm Phục Hưng nheo mắt chờ nhìn. Cánh tay hắn hơi tê, lúc này hắn mới ý thức được có người nằm lên. Cô gái nhỏ bên cạnh nghe có tiếng động liền trở mình. Cô ta ngồi dậy kéo chăn lên che cơ thể, giọng nhỏ nhẹ, "Hương thiếu." Hắn thở ở, "Sinh viên." Ngồi dậy quấn khăn rồi đi vào phòng tắm. Cô gái nhỏ mắt ngấn lệ giả nhẹ. Một lát sau hắn mặc âu phục đi ra, tóc còn hơi ướt. Hắn lấy ở tủ đầu giường một xấp tiền nhìn vào tấm ga trắng trên giường rồi ném cho cô. "Bao nhiêu đây không đủ cứ nói tôi. Tiền học cô không cần phải lo, càng không cần giả vờ ra vẻ yếu đuối." Nhìn phát chán, cô gái cũng thành thật không bị khuất nữa, tay nhặt lấy tiền rồi vào thay đồ. Với cô mà nói, chỉ một cái ngàn vàng có thể đổi lại mấy năm không lo không nghĩ, cũng đáng. Cô gái vừa bước ra khỏi phòng liền chạm mặt với Đặng Lam Trà. Đặng Lam Trà nghe trên người cô gái có mùi nước hoa của Phục Hưng, đông dưng tâm tình khó chịu. Cô đẩy cửa bước thẳng vào phòng như đi bắt ghen vậy. "Tối qua anh cùng cô ta, ừm con chưa đi sao?" Đặng Lam Trà không muốn tin nhưng vết đỏ trên cổ hắn đã cho thấy điều câu nghe được chính là sự thật. Hắn cùng người phụ nữ lúc nãy. Cô khó chịu, tay quyện thành nắm đấm, cả người run lên. Thật ra Lam Trà muốn hỏi là vì sao hắn nhìn cô như vậy lại không cần mà còn khiến cô bị dày vò. Hắn nói hắn muốn cô lại có thể cùng người khác vui vẻ. Cuối cùng vì đau lòng và tức giận chỉ có thể nói ra hai chữ, vì sao? Hắn đang ngồi ở sofa kiểm tra giá cổ phiếu, cô tùy ý xông vào còn tra hỏi hắn. Hắn ngẩng đầu cau mày khó chịu, "Đặng Lam Trà, tôi ở cùng phụ nữ phải báo cáo với em sao? Chi bằng em nói cho tôi biết tại sao tôi phải nói cho em nghe." Câu này khiến Đặng Lam Trà đóng băng tại chỗ. Hắn nói rất đúng rõ ràng cô không là gì của hắn. Hắn cùng ai thì có liên quan gì đến cô. Nhưng không hiểu sao, cô lại thấy đau lòng. Như có ai bóp chặt tim cô đến nghẹt thở. Đặng Lam Trà lau nước mắt bay lưng lại, "3 ngày sau em sẽ mang con số đến tìm anh. Mong rằng anh giữ lời hứa. Cũng mong rằng anh không làm gì quá đáng với ba và Quân." "Đặng Lam Trà, còn một điều tôi phải nhắc nhở em. Nếu như em có cử chỉ thân mật với vị hôn phu của mình, tôi tin rằng anh trai em sẽ phải trả cái giá rất đắt. Nghe rõ chưa?" Đặng Lam Trà cười khẩy, "Cảm ơn đại thiếu gia nhắc nhở." Chương 16, càng hận càng yêu Đặng Lam Trà được Hoàng Ân đưa về. Trên đường, cô cảm thấy bản thân mình rất tệ. Trước giờ, cô luôn tự tin với vẻ ngoài và thân hình của mình. Nhưng cô không bằng một Huyền Vũ, càng không bằng cô gái vừa rồi. Cảm giác khó chịu xâm chiếm chèn lên cổ họng, cô đọng ở giọt nước mắt, nấc nghẹn thành từng tiếng. Hoàng Ân nghe tiếng nấc, thông qua gương nhìn thấy Đặng Lam Trà đang co người lại. Khác với những cô gái hắn từng chở, bọn họ nhận được tiền rất vui vẻ. Hắn theo Nguyễn Phục Hưng đã nhiều năm, cũng từng chứng kiến cảnh Phục Hưng đau lòng, cũng từng sắp xếp nhiều người thay thế lấp đầy khoảng trống trong tim hắn. Nhưng có lẽ, tim hắn đã hóa đá. Quả thật người con gái này rất giống người Phục Hưng yêu, nhưng người hắn yêu chết rồi, nên hắn đối xử với Lam Trà chỉ có ghét, dày vò là lẽ tất nhiên. Hoàng Ân định nói cho Đặng Lam Trà biết nhưng lời nói ra bị thu lại. Thay vào đó Hoàng Ân chỉ nói, bên cạnh Hưng thiếu có rất nhiều cô gái, ngài ấy chẳng yêu ai cả. Đặng Lam Trà nhỏ giọng, anh sao lại nói với tôi điều này? Tôi không muốn thấy phụ nữ đau lòng. Yêu và lên giường là hai chuyện khác nhau. Vậy nên nhắc nhở cô một chút với Đặng Lam Trà, nếu không yêu sẽ không cùng người đó thân mật. Rõ ràng là hai suy nghĩ khác. Sao có thể gộp chung mà nói? Nếu như cô không chịu thích nghi, hắn chắc chắn sẽ không vì cô mà thay đổi. Cô hít thở, lấy lại cảm xúc của mình. Trong lòng chợt nghĩ nếu như cô làm cho Phục Hưng vui và yêu cô, liệu hắn có vì cô mà thay đổi không? Xe dừng lại trước của nhà Đặng Lam Trà. Cô xuống xe, đến khi chiếc xe đi rồi vẫn đứng đó. Rất lâu sau suy nghĩ, Lam Trà lấy điện thoại ra ấn tên anh Quân mà gọi. Quân, em muốn gặp anh một chút. Được, em đang ở đâu? Anh đến tìm em. Nhà em. Đặng Lam Trà sau khi tắm xong thay một bộ đồ ngủ gợi cảm. Nghe tiếng chuông cửa cô ra mở. Hoàng Đăng Quân, tới rồi. Cô chạy ra mở cửa nhưng cứ đứng mãi ở đó đến khi Đăng Quân gọi tên cô mấy lần mới chịu cho anh vào nhà. Đột nhiên gọi anh đến đây có chuyện. Cô không trả lời đi thẳng vào bàn sofa, nâng ly rượu đã rót sẵn lên một hơi uống cạn. Trà mời anh đến xem em uống rượu sao? Uống một ngụm đắng ngắt, cô ho sặc mấy tiếng. Đăng Quân lập tức rót nước cho cô, vỗ vai cô nói, Đặng Lam Trà nếu em không uống được thì đừng học người ta mà uống. Cảm thấy rượu thắm rồi, Đặng Lam Trà loạn choạng bước đến gần Hoàng Đăng Quân, cô kiếm chân lên ôm cổ anh, em muốn hôn anh. Hoàng Đăng Quân có hơi ngạc nhiên, Đặng Lam Trà mà anh biết chưa bao giờ chủ động như vậy. Anh lấy tay sờ chán cô, cha Trà có phải em say rồi không? Hay phát sốt rồi? Để anh đưa em đến bệnh viện. Đặng Lam Trà lắc đầu, cô lấy môi của mình áp lên môi anh. tay cô vòng qua eo ôm Hoàng Đăng Quân. Đây là lần đầu tiên Đặng Lam Trà có cử chỉ thân mật với Quân như vậy. Cơ hội đã đến, Hoàng Đăng Quân ôm eo cô, kéo cô siết chặt vào lòng, tay còn lại đỡ lấy cổ cô hôn ngấu nghiến. Người con gái này cùng anh lớn lên, gương mặt này trong giấc mơ anh còn muốn có được. Thú hổ đây cũng là nụ hôn đầu của anh. Đột nhiên cảm thấy môi anh truyền đến một cảm giác tê dại, vị mặn chát động lại ở miệng. Đặng Lam Trà em cắn anh. Lam Trà đẩy Hoàng Quân ra, cô lắc đầu, Quân em xin lỗi. Em làm không được. Quân không phải người cô yêu, cô rõ ràng không muốn hôn. Hoàng Đăng Quân kích động hai tay nắm lấy vai của Đặng Lam Trà, Trà, em nói gì anh cũng hiểu. Cô lấy tay lau miệng của mình. Cảm giác bày xích, em hôn anh nhưng em không có cảm giác. Em không nguyện ý, em xin lỗi. Vậy là em chỉ thử thôi, cảm giác như mình là vật thí nghiệm vậy. Mắt Đăng Quân có hơi rũ, anh quay mặt lại với cô. Không muốn cô thấy anh không vui. Trong lòng anh thầm nghĩ chỉ thử một lần làm sao có cảm giác. Từ từ sẽ có cảm giác. Đúng vậy, Hoàng Đăng Quân đã tự an ủi mình như vậy. Anh quay lại xoa đầu cô, không sao, lần này không được thì lần sau. Anh sẽ khiến em tự nguyện yêu anh. Anh nói xong rời đi thật nhanh ra khỏi nhà cô. Cảm giác vừa vui vừa buồn, hỗn loạn đan xen. Đặng Lam Trà ngồi xuống co người lại, cô thấy mình đã làm chuyện không đúng với bản thân. Không yêu làm sao có thể hôn? Không yêu làm sao có thể cùng nhau? Vậy là Nguyễn Phục Hưng, anh yêu bọn họ sao? Câu hỏi cứ bủa vây Đặng Lam Trà khiến cô phải hét lên. Buổi tối hôm đó, Đặng Lam Trà không thể nào ngủ được, cô chỉ muốn chạy đến bên cạnh Phục Hưng mà hỏi. Hoàng Đăng Quân xuống xe ngồi vào trong. Trái tim của anh đập trái mạnh. Cảm giác hôn người mình yêu rất thích nhưng vừa rồi cô lại lấy tay lau miệng. Cảm giác chua xót tràn về. Hoàng Đăng Quân lấy tay gõ bánh lái, anh đã cố gắng rất nhiều vẫn không bằng người đã cứu cô một lần sao? Hay do tình yêu của anh chưa đủ lớn? Chương 17, lấy được Nguyễn Phục Hưng, tôi thật không hiểu sao lại ép cô ấy đi lấy bí mật thương mại về cho cậu, Hoàng Ân vừa bực mình vừa nói. Lão già nhà họ Đặng đó ỷ mình lớn tuổi, có thế lực, năm lần bảy lượt phát hoại chuyện của chúng ta. Nguyễn Phục Hưng ngồi ở tầng cao nhất tòa nhà, lưng tựa ghế thoải mái nói, liên quan gì đến con gái của người ta? Chẳng phải chỉ cần lấy video đó ra là được sao? Nguyễn Phục Hưng đứng dậy rót tách trà đưa lên miệng thổi nhẹ, nhàn nhạt nói, thế thì cậu không hiểu rồi. Cảm giác bị người thân phản bội đau gấp ngàn lần người ngoài. Như vậy, chỉ có thể trách ông ta dạy con không nghiêm, chứ không phải lỗi của chúng ta. Hoàng Ân lắc đầu, đáng lẽ hắn không nên sống lại. Sống lại như biến thành ác quỷ. Phục Hưng, tôi quên cậu một câu. Có những chuyện nên nhìn về phía trước. Tôi thấy cô ấy rất giống với Thiên Di. Cậu nên trân trọng. Nguyễn Phục Hưng ném tách trà xuống, tách trà vỡ ra lại bay trúng vào tay hắn mà chảy máu. Giống. Nhưng không phải là cô ấy. Vĩnh viễn không phải. Trên đời nay không có Mạc Thiên Di thứ hai. Người nghe rõ chưa? Mau cút cho ta. Hoàng Ân cười chọc tức hắn, đó thấy chưa? Rồi tự làm mình đau. Đáng đời. Tới lúc đó đừng có mà hối hận. Chưa cút nữa. Hoàng Ân vừa đi ra vừa nói, đi liền nè. Đặng Lam Trà cả đêm không về, ông Đặng còn tưởng cô tăng ca. Vừa về đến nhà đã sai người chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đặng Lam Trà không muốn ăn nhưng vẫn ngồi ăn để trò chuyện cùng ông Đặng. Mắt ông có vẻ mệt mỏi, ba, chuyện của anh hai. Con không cần lo, ổn cả rồi. Ba nói ổn sao? Con phải cảm ơn Hoàng Đăng Quân đi. Tuy ba không hỏi thẳng nhưng đại khái là nó đã giúp anh con. Con chẳng để lại dấu vết gì. Nghe đến đây, Đặng Lam Trà hiểu được ông Đặng đã hiểu nhầm Quân là người dọn sạch hiện trường để giúp anh hai thoát tội. Vậy thì cô càng phải làm cho Nguyễn Phục Hưng giữ kín chuyện này để ông Đặng không phải lo lắng. Đặng Lam Trà thở ra rồi nói sang chuyện khác, ba, gần đây con nghe nói ba có hứng thú làm khu vui chơi. Ông Đặng vừa đọc báo vừa trả lời, từ bao giờ con quan tâm chuyện kinh doanh của bà thế? Sao nào? Muốn thử sức không? Đặng Lam Trà lắc đầu, con không có kinh nghiệm, con chỉ nhất thời có hứng thú muốn biết lần này ba bỏ bao nhiêu vốn. Ha ha, ta đã giao hết cho con rể tương lai rồi. Con muốn biết đi hỏi tiểu con đi. Ba, con nói con và anh Quân chỉ là anh em. Ông Đặng có hơi bực mình đập mạnh tờ báo xuống bàn, ta nói cho con biết, cho con làm thiết kế cái gì đó đã là nhượng bộ lắm rồi. Hôn sự của con và tiểu Quân nhất định phải diễn ra. Ông nói xong tức giận đi lên lầu. Phải, ông Đặng rõ ràng rất yêu thương cô nhưng quyền quyết định sẽ chẳng bao giờ thuộc về cô. Đặng Lam Trà ăn không vào, cô vương đũa cầm lấy túi sách đi thẳng ra ngoài. Lần này cô không gọi cho Hoàng Đăng Quân mà trực tiếp đến thẳng công ty anh. Đặng Lam Trà bước vào tòa nhà ngay trung tâm thành phố, cô thật sự choáng ngợp trước độ cao và rộng của nó. Ba cô nói đúng, nếu tài sản của hai nhà cộng lại có thể dùng cả đời để ăn mà không cần lo nghĩ. Dù đã đến rất nhiều lần nhưng mỗi lần cô lại có bất ngờ riêng. Hôm nay là lễ Giáng sinh, trước sảnh có trang trí nhiều cây thông và hoa quả. Còn có những chú hiệu làm bằng gỗ cách bày trí này theo đúng sở thích của cô luôn. Trung hợp thật. Lễ Tân vừa thấy Lam Trà liền dẫn cô lên gặp Hoàng Đăng Quân. Hiển nhiên Lam Trà có đặc quyền mà nhiều người mong muốn. Hoàng Đăng Quân căn dặn, chỉ cần cô đến không cần hỏi nhiều, dù bận hay không cũng phải để anh gặp cô. Đặng Lam Trà bảo Lễ Tân không được thông báo cho Đăng Quân. Cô muốn cho anh một bất ngờ. Vừa đến cửa phòng anh, cô nhờ thư ký chuẩn bị ly cà mật ong. Đợi một chút, thư ký liền mang ra cho cô. Cô gật đầu cảm ơn rồi bung ly nước vào phòng, tôi mang nước đến cho ngài. Vào đi. Quân mặc câu phục đang bận rộn xem tài liệu ở bàn làm việc. Một cái ngẩng đầu cũng không có, anh nhàn nhạt nói, cứ để ở đó là được. Đặng Lam Trà đặt ly nước ở bàn sofa sau đó tự nhiên ngồi xuống. Đặng Hoàng Quân không nhìn nhưng anh biết thư ký chưa ra ngoài liền nhắc nhở, còn không ra ngoài. Đặng Lam Trà đưa tay che miệng cười lên tiếng, nếu Hoàng đại thiếu gia đã đuổi. Cha cha xin cáo lui. Nghe giọng nói quen thuộc, Hoàng Đăng Quân ngẩng đầu. Anh không do dự bước về phía Lam Trà kéo tay cô, "Đặng Lam Trà, sao em đến mà không nói cho anh biết? Hết giận anh rồi sao?" Đặng Lam trả gạt tay anh ra, làm bộ đáng thương, anh vừa đuổi em đi.
Em đi đây.
Hoàng Đăng Quân sốt sắng, không có.
Anh xin lỗi.
Lam trả cười đưa hai tay bẹo má anh, em chỉ thuận đường ghé qua một chút. Cô nói xong nhẹ nhàng di chuyển đến bàn làm việc của anh, xem qua một chút. Nhìn thấy bảng vẽ khu vui chơi, Đặng Lam trả nán lại xem kỹ. Hoàng Đăng Quân bước đến đứng ở sau hỏi, em có thích không?
Đây làm bảng thiết kế khu vui chơi.
Đây cũng là món quà cưới anh dành cho em.
Cho em sao?
Đặng Lam trả có hơi ngạc nhiên, khu vui chơi.
Đúng vậy.
Chẳng phải lúc nhỏ em hay bảo với anh sẽ làm chủ của khu vui chơi.
Vậy thì ngày ngày có thể chơi đùa, vui vẻ biết bao.
Lam trả thở dài, khi đó em còn nhỏ nên tùy tiện nói vậy.
Hoàng Đăng Quân người hơi túi, áp sát mặt mình vào mặt cô, dù là tùy tiện nhưng anh vẫn nhớ.
Anh nhớ nụ cười đó của em.
Nên sau này, muốn thấy em cười như vậy.
Hơn nữa, chú bảo nếu xong dự án này, hôn lễ của chúng ta có thể diễn ra nhanh hơn.
Vừa dứt lời, anh đưa tay búng chiếc mũi của Lam Trà.
Ánh mắt và nụ cười của anh là dành cho người mình yêu nhưng Đặng Lam Trà không thích.
Cô tránh sang một bên, khi nào có thể xây dựng?
Chủ đất không chịu bán.
Ông ta muốn đấu giá bằng cách bỏ phiếu gián tiếp.
Giá của ai cao hơn sẽ bán cho người đó.
Chủ đất là người được lợi cao nhất.
Dĩ nhiên, em biết đấy, hai nhà đặng hoàng của chúng ta còn ai có thể qua mặt.
Chỉ có điều gần đây lại thêm một số doanh nghiệp đang lên để mắt đến.
Anh đang cân nhắc.
Cô liếc mắt nhìn dãy số trên máy tính, anh định ghi con số này ư?
Hoàng Đăng Quân gật đầu, theo như nguồn tin thân cận thì con số này là hợp lý nhất.
Vừa qua đối thủ cạnh tranh một chút lại không quá dư.
Vốn lưu động có thể xoay vòng kịp.
Nói chung là sao hôm nay em có hứng thú vậy?
Đặng Lam Trà nhẩm con số đó lần nữa để ghi ở trong đầu.
Sau đó cô quay người nhìn xuống phong cảnh thành phố, hôm nay là Giáng sinh, chúng ta đi ăn nhé.
Hoàng Đăng Quân xoa đầu cô, hiếm thấy Lam Trà tiểu thư chịu mời anh ăn tối.
Dĩ nhiên là đi.
Em ở đây đợi anh một chút.
Anh xử lý việc này rồi quay lại ngay.
Đặng Lam Trà gật đầu, được.
Đặng Lam Trà ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng Nhật, cô chỉ muốn ăn một bát mì ủ ống thôi.
Món mì ở đây không có gì đặc sắc nhưng giá của nó bằng một ngày làm của người bình thường.
Nếu không có ba và mẹ, chắc cô cũng không thành công chúa nhỏ đâu.
Đặng Lam Trà liếc nhìn xuống ánh đèn lung linh của thành phố, khung cảnh rất đẹp.
Cô còn nhớ đêm Giáng sinh, ba cô đem về một người anh trai.
Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một người anh xa lạ mà cô phải gọi bằng anh trai, Đặng Lam Trà khó chịu.
Cô thường xuyên dùng những lời không hay đến mắng Lam Thành.
Lớn lên một chút, Đặng Lam Trà mới biết người anh này luôn âm thầm quan tâm và nhường nhịn cô.
Tính anh như thế sao có thể ra tay hại người được cơ chứ?
Chuyện vừa hoàn thành một,
vị trí trong tim hai,
cậy quân số 3.
Ngoan, đừng sợ anh muốn.
Đại bột phản diện, đừng tới đây trả, mau ăn bánh tráng miệng đi.
Dòng suy nghĩ của Lam Trà bị cắt ngang bởi Đặng Quân, cô gật đầu rồi ăn chiếc bánh kem đã bày sẵn.
Đang ăn thì thấy có cái gì không đúng, hình như em cắn phải một cái gì đó.
Hoàng Đăng Quân chỉ cười nhẹ, em mau xem thử.
Đặng Lam Trà dùng khăn giấy nhả ra là một chiếc vòng tay nhỏ hình chú tuần lộc.
Tặng em đấy.
Đừng cảm động đến khóc nha.
Đặng Lam Trà cười trừ, lúc nãy anh nói đi xử lý việc là để chuẩn bị cái này.
Hoàng Đăng Quân gật đầu.
Anh không ngại bẩn mà nhận lấy chiếc vòng tay, dùng khăn lau sạch rồi đeo nó lên cho cô, thích không?
Lam Trà gật đầu.
Cha, anh có một yêu cầu.
Anh nói.
Có thể cho anh ôm em được không?
Đặng Lam Trà cau mày.
Cô không thích nhưng mà vừa nghĩ mình đang làm chuyện có lỗi với Hoàng Quân.
Bù đắp một chút cũng không sao.
Cô khẽ gật đầu.
Hoàng Đăng Quân vui mừng ôm cô vào lòng.
Bàn tay anh siết chặt đến mức khiến cô có chút khó thở.
Tim anh đập nhanh liên hồi, nước mắt trực trào lên khóe mắt.
Đăng Quân kìm lòng không được, anh khẽ hôn lên trán của Lam Trà.
Đặng Lam Trà giật mình, đẩy anh ra khỏi người cô. Anh làm gì thế?
Anh xin lỗi, nhưng anh là chồng chưa cưới của em.
Hôn em một chút có sao?
Đặng Lam Trà tức giận, em đã nói không thích anh.
Chúng ta chỉ là anh em thôi mà.
Quân nắm lấy vai của Lam Trà, nếu em thật sự coi anh là anh thì hôm đó đã không hôn anh.
Em.
Nói tóm lại em không yêu anh.
Anh đừng đi quá giới hạn.
Đặng Lam Trà, anh đi quá giới hạn sao?
Phải.
Cô tức giận bỏ đi đến mức Đăng Quân đi theo xin lỗi cô cũng không đồng ý, hất tay anh ra mấy lần.
Đặng Lam Trà ấn thang máy xuống sảnh, vừa bước ra khỏi cửa cái lạnh ập đến khiến cô khẽ rùng mình.
Lam Trà đứng một lúc thì có chiếc xe màu đen đến gần, cô xua tay nói, tôi không gọi xe.
Đặng tiểu thư, cậu chủ nói muốn gặp cô.
Chương 18, lời của tôi em không nhớ.
Nguyễn gia Đặng Lam Trà bước xuống xe, không phải lần đầu tiên cô đặt chân vào bên trong căn biệt thự này nhưng bây giờ mới có dịp nhìn kỹ.
Cô còn không nghĩ ở đây, hoặc là đồ đắt tiền đặt riêng, hoặc nhập khẩu hoặc là đồ được dắt bằng vàng.
Quá xa xỉ rồi.
Người hầu mời cô vào trong, hướng dẫn cô thay dép.
Giữa phòng khách rộng, trên chiếc sofa rộng là thân ảnh người đàn ông đó.
Mỗi lần thấy hắn, trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Đặng Lam Trà, lấy được chưa?
Nguyễn Phục Hưng ngồi chéo chân trong bộ Âu phục, anh nhàn nhạt tháo chiếc cà vạt của mình rồi ném sang bên cạnh.
Đặng Lam Trà gật đầu, cô lấy trong túi sách của mình ra một chiếc USB nhỏ đưa cho anh, trên đây là bản thiết kế và chi phí chi tiết.
Nguyễn Phục Hưng cầm chiếc USB lên xoay vòng rồi nói, tôi không ngờ hiệu quả công việc của em nhanh như thế.
Cô có hơi căng thẳng hỏi, vậy chuyện của anh trai tôi?
Nguyễn Phục Hưng trả cho cô chiếc USB và giấy nhập viện.
Đặng Lam Trà nhận lấp tập tức nhận lấy.
Cô ngẩng mặt lên hỏi anh, làm sao tôi biết anh không sao chép lại?
Nguyễn Phục Hưng cười khẩy, Đặng Lam Trà, từ bao giờ mà em nghi ngờ tôi vậy?
Chưa đợi cô trả lời, Hoàng Ân vừa đi đến nhận lấy chiến lợi phẩm từ tay Phục Hưng và nói thêm, Đặng tiểu thư, cô như vậy là không đúng rồi.
Trước giờ, thiếu gia tôi nói được làm được.
Đặng Lam Trà không nói thêm.
Cô lấy tờ giấy nhập viện của Huyền Vũ và xem địa chỉ, cô ấy giờ sao rồi?
Hoàng Ân trả lời,
chấn thương ở đầu nghiêm trọng. Cũng may đã qua cơn nguy kịch, đang nằm ở phòng hồi sức, viện phí đều được Hưng thiếu thanh toán. Cô không cảm ơn ngài ấy, ngược lại còn nghi ngờ. Thôi xin phép tôi đi giải quyết công việc. Hoàng Ân nói xong liền ra bên ngoài. Căn phòng khách chỉ còn Nguyễn Phục Hưng và Lam Trà. Mặc dù anh bảo cô làm chuyện không đúng nhưng cũng không thể ngăn nổi cô thích anh. Điều đó làm Đặng Lam Trà trở nên lúng túng và hồi hộp. Cô chịu không nổi xoay người đi ra ngoài, dáng đi giống như đang làm chuyện xấu vậy. Đặng Lam Trà, em đi đâu đó? Đi về. Giọng Nguyễn Phục Hưng dịu lại, lời anh nói như có ma lực khiến Lam Trà phải quay đầu, lại đây. Bước chân của Lam Trà cứng ngắt, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đi đến trước hắn. Hắn đưa tay ra, Lam Trà cứ như bị sắc đẹp này thôi miên đưa tay nắm lấy tay hắn, bị hắn kéo vào lòng ngồi lên ủi. Hắn khẽ vuốt tóc Lam Trà, bàn tay hư hỏng từ từ di chuyển ra sau gáy. Chiếc miệng nhỏ của hắn nói vào vành thai của Lam Trà, lời tôi nói em quên rồi đúng không? Mắt cô tròn xoe nhìn hắn. Hắn nói với cô cái gì? Nhất thời cô không nhớ. Nguyễn Phục Hưng chầm chậm hôn lên cổ, rồi hôn lên má của Lam Trà, khiến cô có cảm giác như ngàn con kiến xuyên qua người. Châm chích đến khó chịu, Đặng Lam Trà, em để cho hắn ôm, còn để cho hắn hôn lên chẳng nữa. Em tính sao với tôi? Anh ấy là vị hôn phu của tôi. Còn anh với tôi, là gì? Vừa nghe câu này xong, Nguyễn Phục Hưng có chút giận. Hắn xoay người cô lại rất nhanh là kéo dây áo đầm xuống. Lam Trà còn đang suy nghĩ cách thoát ra thì trên người cô chỉ còn lại chiếc áo ngực. Đặng Lam Trà lấy tay che ngực mình lại cố vùng ra. Hắn khóa tay cô lại, chiếc cằm đặt lên cần cổ của cô hít lấy một hơi. Mùi hương trên người Lam Trà nhẹ nhàng dễ chịu. Hắn tham luyến hôn thêm lần nữa. Hắn nhìn vào ngực của cô thấy nơ gò cao kia bị chiếc áo lót màu đen ép chặt. Hô hấp của hắn ngày một hỗn loạn. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Hắn chậm rãi, tình nhân. Trong lòng Lam Trà như có ngàn con sóng cuồn cuộn ập đến rằng sẽ giữa đẩy hắn ra hay để mặc hắn. Thì hắn cất giọng khàn khàn, cởi nó ra. Hắn thật sự dùng tay của mình để ở khóa áo lót. Lúc này hô hấp của Lam Trà ngày càng nhỏ dần. Cô như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Khóa chuẩn bị bung ra thì đột nhiên hắn cài lại cho cô. Hạ hạ. Đặng Lam Trà, em nghĩ tôi muốn em sao? Hắn nói xong để mặc cô ở đó rồi đứng dậy đi. Nếu còn lần sau, xem tôi hành hạ em thế nào. Đặng Lam Trà ngồi ở sofa, hai má ửng đỏ, dáng vẻ xấu hổ. Cô bị hắn trêu chọc đến mức không còn mặt mũi. Vậy mà còn có thể yêu hắn sao? Đặng Lam Trà chỉnh lại quần áo, nhìn theo bóng dáng đang rời đi của người đàn ông. Anh thật sự không muốn em sao? Lời này khiến Lam Trà có chút thất vọng và đau lòng. Đặng Lam Trà đứng dậy cầm túi sách bật khóc chạy ra ngoài. Hương thiếu, thật sự không cần đưa Đặng tiểu thư về. Không cần, Nguyễn Phục Hưng lạnh lùng đáp. Nhưng giờ này đã khuya rồi, cô ấy lại là con gái, rất nguy hiểm. Nguyễn Phục Hưng nhàn nhạt đáp, Hoàng Ân, nếu thương hoa tiếc ngọc thì ngươi tự mình đi đi. Chương 19, dung túng Hoàng Ân do dự một lúc cuối cùng lái xe ra khỏi biệt thự. Đi khá xa mới thấy Đặng Lam Trà, anh đừng xe hạ kính xuống, Đặng tiểu thư, tôi đến đưa cô về. Là anh ấy bảo anh đến. Hoàng Ân gật đầu, đúng vậy. Ngài ấy sợ cô một mình xảy ra chuyện. Đặng Lam Trà mở cửa xe ngồi vào trong, Hoàng Ân đưa áo khoác của Phục Hưng cho cô. Là do lúc này anh biết Đặng Lam Trà mặc rất mỏng nên lúc đi tiện tay lấy áo khoác của hắn. Ngài ấy bảo cô mặc vào cho ấm. Đặng Lam Trà nhận lấy, cẩn thận choàng vào người, hóa ra anh ấy cũng tốt với mình. Cô gạt nước mắt nở nụ cười. Hoàng Ân thông qua kính chiếu hậu thấy cô cười anh cũng an tâm. Tay hắn gõ bánh lái thầm nghĩ, hóa ra lời nói dối có thể giúp người ta một chút. Hoàng lao ra xông thẳng vào phòng của Hoàng Đăng Quân. Ông ném sắp tài liệu xuống bàn làm việc của anh, mày nhìn đi. Chỉ hơn 100.000 là bọn chúng nó đã lấy được khu giải trí. Chuyện này là sao? Đùa nhau à? Hoàng Đăng Quân nhìn vào con số công bố rõ ràng chỉ hơn đúng 100.000. 3. Chắc là do trùng hợp, Hoàng Đăng Quân run tay cầm kết quả. Đăng Quân, chuyện gì vào tay mày cũng chẳng xong. Mày nghĩ tao tin mày sao? Gia sản của nhà họ Hoàng tao còn dám để lại cho mày à? Hoàng Đăng Quân túi mặt đợi đến khi ba anh mắng đã rồi rời đi. Thư ký của anh bảo, gương mặt do dự hỏi, Hoàng đại thiếu gia, có khi nào là do Đặng tiểu thư không? Kết quả không thể nào trùng hợp như vậy. Hoàng Đăng Quân lẩm bẩm, là tên đã cứu em ấy sao? Nhất định không phải em ấy. Nhưng mà rõ ràng chỉ có Đặng tiểu thư ngày hôm đó gặp cậu. Sau đó lại Hoàng Đăng Quân gật đầu, gọi điện thoại đặt bàn đi. Thư ký nhìn anh ngạc nhiên, đặt bàn gì? Bàn ở nhà hàng ấy. Ta không lấy được khu vui chơi làm xính lễ chắc em ấy đã rất buồn. Người mau đưa đây, Hoàng Đăng Quân đưa tay về phía thư ký rồi bảo. Đưa gì ạ? Chìa khóa xe, ta đi đón em ấy. Anh nhận lấy chìa khóa trong sự ngỡ ngàng của thư ký. Rốt cuộc ngài đã bị bỏ bùa yêu rồi đúng không? Mặc kệ lời của thư ký, anh lái xe đến trước cửa công ty Lam Trà. Anh nâng điện thoại lên gọi, sau mấy hồi chung Lam Trà cũng bắt máy. Cha Trà, em xem tin tức rồi đúng không? Anh muốn gặp em một chút. Dĩ nhiên Đặng Lam Trà đã xem tin tức. Không ngờ anh đến tìm cô nhanh như vậy. Đặng Lam Trà đã suy nghĩ ngàn câu xin lỗi để nói với Đăng Quân nhưng cô vẫn căng thẳng. Quân anh đợi một chút em xuống ngay. Đặng Lam Trà thở dài, cái gì đến cũng đến. Cô thu dọn đồ đạc ở bàn làm việc rồi xuống gặp Hoàng Đăng Quân. Anh vẫn ga lăng như cũ, thấy cô liền mở cửa xe và thắt dây an toàn cho cô. Đặng Lam Trà ngồi trong xe rất căng thẳng. Cô nắm chặt dây an toàn không dám nói chuyện. Em không hỏi anh chở em đi đâu à? Chắc em nói rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Hả? Đến nơi rồi nói. Giờ này sớm hơn giờ tan tầm nên lưu lượng xe di chuyển trên đường khá ít. Nhưng Hoàng Đăng Quân phải phanh gấp mấy lần bởi chiếc xe phía trước. Có hơi tức giận, Quân lấy tay gõ vô lăng mấy cái. Chính vì hành động này của anh khiến cô cảm thấy căng thẳng hơn. Cả người toát mồ hôi hột. Chắc là do anh tức giận vì cô đã lấy cắp số liệu. Chiếc xe ngoài trước lạng mấy vòng sau đó tông thẳng vào chiếc xe máy ngoài trước. không những không dừng lại. Chiếc xe tiếp tục lạng lách, người trong xe đạp ga bỏ chạy. Hoàng Đăng Quân nhìn Lam Trà, Trà ngồi chắc vào. Đặng Lam Trà gật đầu, cô vịnh chắc vào chiếc xe. Đăng Quân nhanh chân đạp ga đuổi theo. Lần đầu tiên Lam Trà thấy anh phát tiết như vậy. Anh tăng ga hết tốc lực, chạy thẳng về phía trước rồi xoay bánh lái chặn đầu xe hắn. Chiếc xe đó tông vào phía sau đuôi xe của Đăng Quân rồi dừng lại. Túi khí của hai người bung ra. Hoàng Đăng Quân mở cửa bước xuống xe kéo tên cầm lái ở xe phía sau ra, đấm cho văn vãi cú vào mặt, chết tiệt. Tông người còn bỏ chạy. Gặp anh đây ngươi khỏi trốn. Đặng Lam Trà ở trong xe, vì ám ảnh lần trước mà toàn thân run rẩy. Cô khó thở nhào ra bên ngoài ngồi bệnh xuống đường. Vừa hay nhìn thấy Hoàng Đăng Quân đánh người, Đặng Lam Trà cố gắng hết sức chạy về phía anh ngăn lại. Lúc chạy bởi vì quá run nên câu ngã mấy lần, đầu gối va vào mặt đường chảy máu. Quân, đừng đánh nữa. Mau dừng lại đi. Anh phát tiết đến mức hất tay Lam Trà. Lúc thấy câu ngã xuống, anh mới chịu dừng lại. Tên tài xế bị đánh đến người bê bết máu. Hắn nằm xuống đường bất động. Cảnh sát kịp thời có mặt ở hiện trường. Mùi rượu của tên tài xế đến Đặng Lam Trà còn người ra thì làm sao mà không tông người khác được cơ chứ. Đăng Quân bây giờ mới nhớ đến cô bước đến đỡ cô dậy, "Trà em có sao không?" Còn không đợi cô trả lời, anh bế cô vào phía lề đường đặt cô trên ghế đá. Đặng Lam Trà mắt thường đỏ lắc đầu, nhìn ra được cô đang hoảng sợ. "Trà anh xin lỗi." Anh gấp gáp lấy trong túi chiếc điện thoại của mình gọi cho thư ký. Chưa đầy 10 phút, thư ký của anh có mặt ở hiện trường giao chìa khóa xe mới cho anh rồi làm việc với cảnh sát. Anh bế Đặng Lam Trà lên xe, "Đi, chúng ta đến bệnh viện." "Hoàng Đăng Quân, anh làm sao vậy? Trước đây anh không có như vậy." Hoàng Đăng Quân nhìn cô một lúc sau đó thở dài, "Xin lỗi đã để em chứng kiến cảnh tượng không hay. Kẻ tông người rồi bỏ chạy làm anh thấy ghét, muốn cho hắn một bài học." Đặng Lam Trà nghe ra được anh đang nghiến răng. Cô hỏi anh cũng là hỏi chính mình, nếu là người nhà anh có bao che? Hoàng Đăng Quân không do dự, nếu là em trai anh sẽ lôi cổ hắn đến cho cảnh sát. Tại sao? Nếu dung túng cho cái sai, thì sai sẽ càng thêm sai. Cái sai lặp lại thì nhiều người sẽ bị hại hơn. Sai càng thêm sai. Hoàng Đăng Quân nói đúng. Cô chính là đang dung túng cho anh cô làm sai. Nhưng cô còn nhiều ràng buộc lắm. Và cô cũng tin rằng anh mình sẽ sửa đổi. Hơn nữa, Huyền Vũ cô ta vẫn chưa chết. Cha! Sao em im lặng vậy? Đăng Quân phải nói đến lần thứ hai Lam Trà mới trả lời. Quân, có phải anh đến để hỏi tội em không? Hoàng Đăng Quân nhíu mày, tội gì? Là em hỏi tội anh mới đúng. Hoàng Đăng Quân dừng xe ở bên đường, anh nghiêng người qua phía của Lam Trà. Bàn tay nắm lấy tay Lam Trà, nét mặt anh rất nghiêm túc. Cha, cho anh xin lỗi vì đã làm em thất vọng. Đáng lẽ khu vui chơi là để làm quà cho em. Giờ thì hay rồi. Lam Trà mở to mắt ngạc nhiên. Đáng lẽ anh phải hỏi tội cô mới đúng. Sao bây giờ lại biến thành xin lỗi? Anh đưa tay vuốt mái tóc đang rũ của cô ra sau bên hai, ánh mắt thành khẩn nhìn vào Lam Trà. Trong giây phút đó, Lam Trà biết mình có lỗi với anh nhiều lắm. Nhưng cô quả thật không yêu anh, không thể bù đắp cho anh. Vậy cho nên dứt khoát làm anh đau khổ. Em còn tưởng anh tài giỏi. Hóa ra cũng chỉ có vậy. Em thấy thất vọng về anh quá. Lam Trà hất tay anh ra, sau đó mở cửa xe rời đi. Mặc dù chân rất đau nhưng cô không dám dừng lại, cô chỉ sợ nếu quay đầu, cả đời này sẽ làm khổ Quân nhiều hơn. Quân, em xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Hoàng Đăng Quân không đuổi theo. Anh lấy tay mang hết tức giận gõ vào bánh lái, "Hoàng Đăng Quân, mày thật vô dụng. Mày đã làm cho em ấy thất vọng." Đặng Lam Trà đi như chạy, sau đó nép vào khoảng tường trống ở trung tâm thương mại. Cố hít thở lấy lại bình tĩnh, đã đủ tàn nhẫn chưa? Điện thoại trong túi Lam Trà reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đầu dây bên kia là bà Lam, "Trà Trà, mau về nhà khuyên anh con. Nó lại đòi tự tử kia." Tiếp theo Lam Trà chỉ nghe tiếng chén dĩa thay nhau đập xuống nền gạch. "Mẹ con về ngay." Chương 20, anh trai hối hận Lam Thanh. "Đừng mà, con đừng đi. Mau gọi lao ra đi." Đặng Lam Trà vừa về đến đã nghe tiếng hét của bà Lam, bà còn đang ôm chân của Lam Thanh. Trên nền gạch có nhiều vật dụng ngổn ngang, người hầu trong nhà không dám vào căn ngăn. Lam Thanh mặt đỏ bừng hét vào bà Lam. "Mẹ Lam buông con ra. Đây là lỗi của con. Con phải chịu trách nhiệm." Đặng Lam Trà đi đến kéo tay mẹ cô sang một bên rồi nắm cổ áo Lam Thanh lôi đi, "Đi thôi. Đi chịu trách nhiệm nào." Lam Thanh thấy vậy liền ngồi bật xuống, anh chán nản nói, "Tôi không muốn chết." "Vậy con Huyền Vũ, mau đi theo em. Nhanh lên." Đặng Lam Trà quay sang nhìn bà Lam rồi nói, "Mẹ để yên. Tin con." Sau đó, không biết cô lấy đâu ra sức mạnh có thể lôi cổ áo Lam Thanh nhét vào trong xe. Bà Lam mệt quá nhưng vẫn cô nói vọng ra, "Lam Trà, đừng làm chuyện dại dột. Dì Ba mau trông chừng mẹ tôi." Sau đó cô đạp ga nhanh nhất đưa Lam Thanh đi. Trong xe Lam Thanh dần bình tĩnh lại quay sang nhìn Lam Trà, "Tại sao lại lừa dối anh?" "Huyền Vũ." Vừa dứt lời, anh đột nhiên đưa tay sang bóp cổ Lam Trà, chiếc xe mất phương hướng lạ mấy vòng nhưng cũng may cô kịp thắng lại vào trong lề. Tay của Lam Thanh bóp chặt không ngừng, ánh mắt trở nên đỏ ngầu hung tợn. "Huyền Vũ, tại sao lại lên giường với hắn ta? Hắn có gì hơn anh chứ?" Nói, Lam Trà khó thở đến nổi gân xanh ở mặt. Tay cô bấu chặt vào cổ tay của Lam Thanh đến bật máu. Khó khăn lắm cô mới nói được ba chữ, "Em, Lam Trà." Lam Thanh lấy lại ý thức đột nhiên buông tay ra, giật người về sau, "Trà, xin lỗi. Xén chút anh hại em rồi." Lam Trà ho sặc liên tục, vừa rồi nếu không nói ra tên chắc rằng cô không sống được. Cô cố hít thở rồi quay sang nhìn Lam Thanh, "Anh, Huyền Vũ chưa chết. Cô ta đang nằm ở bệnh viện." Lam Thanh vui đến phát khóc, "Thật sao? Đặng Lam Trà, em có thể cho anh gặp em ấy được không? Anh xin em. Anh sẽ dùng hết cả đời này để bù đắp cho cô ấy. Anh, đi tự thú đi." Lam Thanh như đứng hình khi nghe đến hai từ tự thú. Mắt Lam Thanh rủ xuống, rõ ràng anh còn nhiều tương lai ở phía trước. Sao có thể đi tự thú được chứ?
Cha, anh hối hận rồi. Anh sẽ cố gắng để sửa đổi. Anh xin em đừng bảo anh đi tự thú. Còn ba mẹ của chúng ta, còn cả nhà họ Đặng nữa. Anh mà ngồi tù, giá cổ phiếu của chúng ta sẽ tụt không thanh sau một đêm. Cổ đông rút vốn, còn các khoản nợ nữa. Đến lúc đó nhà họ Đặng của chúng ta sẽ mãi mãi biến mất khỏi thành phố này. Cha, mặc dù anh biết đó là lỗi của anh nhưng anh xin em cho anh cơ hội sửa sai để không làm ảnh hưởng đến ba mẹ. Hai tay của Lam Thanh chấp lại van xin Lam Trà. Anh khóc không thành tiếng, bộ dạng thống khổ vô cùng. Anh trai cô ngày nào vạch phòng, cao lãnh mà giờ gầy trơ hốc hác. Có lẽ tội anh làm đã bị trời đất và lương tâm trừng phạt. Hơn nữa, bệnh viện có báo là Huyền Vũ đã tỉnh lại. Cô ấy không sao thì mọi chuyện đã được giải quyết. Đặng Lam Trà nắm lấy tay anh phải hứa với em là không được tự sát. Sau này chấn chỉnh lại làm Đặng Lam Thanh của ngày nào. Được không? Đặng Lam Thanh gật đầu, cảm ơn em. Cha, anh xin em thêm một chuyện có được không?
Là chuyện gì?
Anh muốn gặp Huyền Vũ để xin lỗi. Xin em cho anh gặp cô ấy. Anh hứa sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại cho cô ấy. Lam Trà do dự cuối cùng lấy trong ngăn chứa đồ trong xe ra địa chỉ bệnh viện và tờ bệnh án đưa cho Lam Thanh, cô ấy vừa tỉnh. Để qua vài ngày ổn định lại anh hạ gặp.
Được.
Cảm ơn em. Về nhà để mẹ lo lắng. Lam Thanh gật đầu lần nữa cảm ơn cô em gái cùng cha khác mẹ này. Trải qua lần này chắc chắn Lam Thanh sẽ rút được kinh nghiệm của bản thân. Lam Trà yên lòng, ai cũng phạm sai lầm. Chỉ cần có cơ hội sửa sai thì sai sẽ thành tốt hơn. Lam Thanh nhìn tay Lam Trà, Trà, hình như em bị thương.
Không đáng lo.
Chúng ta mau đến bệnh viện. Nếu không sẽ để lại sẹo, Lam Thanh sốt rồi nói. Sau đó, Lam Thanh đổi vị trí lái xe cho Lam Trà rồi đưa cô đến bệnh viện. Là bệnh viện nơi Huyền Vũ nằm. Đặng Lam Trà sau khi được y tá băng bó vết thương, Lam Thanh thay cô ra lấy thuốc. Vì vừa rồi đi không mang ví, Lam Thanh chỉ có thể mượn di động của Thiên Di đi thanh toán. Nhà thuốc gọi tên Đặng Lam Trà, Lam Thanh bất giác đứng dậy đi nhận thuốc. Về căn dặn người nhà uống thuốc đúng liều, kiêng các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh ảnh hưởng đến vết thương. Lam Thanh gật đầu rồi hỏi, xin hỏi khoa ngoại ở đi lối nào? Nhân viên quầy thuốc bảo, ấn thang máy lên tầng 7 là được đến. Tuy nhiên phải có thể thăm bệnh mới được lên.
Cảm ơn.
Lam Thanh vừa vào thang máy đã va phải một người đàn ông. Anh xin lỗi rồi bước vào trong, khi cửa thang máy đóng lại anh mới phát hiện ông ấy làm rất đồ. Trên đó ghi là thẻ nuôi bệnh. Ngay cả ông trời cũng giúp con, Lam Thanh nhặt thẻ lên cười nếp mép. Sau đó anh ấn thang máy lên tầng 7. Trong hồ sơ bệnh án có ghi là phòng 707. Lam Thanh đẩy cửa bước vào, Huyền Vũ, anh xin lỗi. Huyền Vũ người nằm ở trên giường tuy nói là tỉnh nhưng toàn thân không thể cử động. Ánh mắt cô ả lộ vẻ hoảng loạn. Miệng sưng vù nói chữ được chữ không, đừng qua. Cứu Lam Thanh đến ngồi cạnh mép giường. Đầu cô được băng lại rất kỹ, cổ chân cũng có nẹp. Gương mặt đẹp đẽ ngày nào bên giờ sưng vù lên. Hai con mắt bầm tím đáng sợ. Chỉ có một bên là mở được. Cổ tay và đầu gối và cổ cũng được băng lại cẩn thận. Chắc hẳn chuyện cô đã trải qua hết sức kinh hoàng. Huyền Vũ kích động nhưng không cử động được. Cô run rẩy đến chiếc giường bệnh rung theo cô. Đặng Lam Thanh nhặt nhăn lại, nước mắt tuôn như mưa, tay anh nâng lên kẽ vén tóc đang che mặt cô. Huyền Vũ, chắc là em đau lắm. Cho anh xin lỗi em nhé. Sau đó, Lam Thanh cười nết mép kề sát mặt mình vào thai của Huyền Vũ. Anh có cách làm cho em bớt đau nè, em có muốn thử không? Ánh mắt Huyền Vũ đảo liên tục, miệng đau đớn cô kêu lên. Cứu chương 21, người thân yêu. Lam Thanh nở nụ cười quỷ dị. Gương mặt trở nên hung ác, tay hắn giơ lên cao. Huyền Vũ sợ đến mức không dám thở. Cú may cửa phòng kịp lúc mở ra, anh làm gì ở đây vậy? Lam Thanh rất nhanh nắm lấy tay của Huyền Vũ, giọng nói mang vẻ đau thương, anh đến để xin lỗi em ấy. Lam Trà bước vào bên trong thoạt nhìn qua Huyền Vũ, Lam Trà chịu không nổi, hai chân lùi về sau. Khóe mắt cô cay xè. Dù trước đây cô và Huyền Vũ không có hảo cảm nhưng nhìn bộ dạng lúc này của cô ấy, Lam Trà thật lòng không chịu được. Cô kéo tay anh mình ra, anh mau về đi. Hôm khác đến thăm và tạ tội với Huyền Vũ. Lam Thanh quỳ xuống đưa hai tay lên thể, Đặng Lam Thanh tôi sẽ chịu trách nhiệm với Huyền Vũ. Mãi mãi sẽ dùng sức và tiền của mình để chuộc lại lỗi lầm. Huyền Vũ, mong em tha thứ cho anh. Huyền Vũ chảy nước mắt, Lam Thanh đưa tay mình lên lau cho cô ta. Sau đó nói không làm phiền cô nữa cùng em gái rời đi. Hai người bọn họ đều nghĩ Huyền Vũ cảm động nhưng thật ra cô ta khóc vì sợ. Người cô ý giết mình nay ở trước mặt mình. Nụ cười như ma quỷ kéo cô ta xuống 18 tầng địa ngục. Đáng sợ vô cùng. Lam Thanh nắm tay Lam Trà ấn thang máy xuống tầng hầm rồi ra về. Đôi mắt anh thành khẩn nhìn về phía Lam Trà, "Trà, anh phải về tạ tội với ba. Còn người nhà của Huyền Vũ, anh sẽ cho người chăm sóc họ." Đặng Lam Trà thấy anh mình biết sửa đổi, thâm tâm vui vẻ lạ thường. Lam Thanh do dự cuối cùng liền hỏi, "Lam Trà, anh nghe ba nói hết rồi. Chuyện này anh phải cảm ơn Hoàng Đăng Quân một tiếng." Lam Trà không dám nhìn anh cô sợ mình không biết nói dối lại bị lộ, "Không sao, em đã cảm ơn giúp anh rồi. Chuyện này từ từ cũng được."
"Vậy sao?
Nhưng mà hôm đó anh có gọi cho em. Điện thoại của em hình như có người bắt máy." Nghe đến đây, Đặng Lam Trà hơi lúng túng, "Hôm đó em nói là điện thoại hết pin, hơn nữa em còn bỏ quên trên xe của Vân." Rõ ràng hôm đó, hắn nghe có người bắt máy nhưng không lên tiếng. Sau đó hắn còn nghe rất rõ tiếng của người khác gọi. Hắn chậm rãi nói, "Thật vậy à?" Sau đó khỏe miệng chợt nhếch lên. Chỉ là Lam Trà không kịp nhìn thấy, hắn đã vội giấu đi nụ cười đó. "Chúng ta về nhà thôi Trà." Lam Thanh bởi vì vết thương của em gái mà lái xe. Vừa về đến nhà, Lam Thanh cẩn thận cong em gái vào trong. Bên trong nhà, Đặng Vĩ đã đợi sẵn ở sofa.
"Về rồi?" Ba bà Lam thấy Lam Trà bị thương liền liếc nhìn Lam Thanh, con làm gì con bé?
Mẹ, con không cẩn thận bị té.
Chuyện này không liên quan đến anh. Bà Lam đỡ lấy Lam Trà ngồi xuống sofa. Lam Thanh không dám nói nhiều, trực tiếp quỳ xuống đập đầu ba cái, ba mẹ cho con xin lỗi. Con không nên làm ba mẹ lo lắng. Con đã gặp Huyền Vũ. Em ấy đã tỉnh lại. Cha mẹ con xin thề sẽ giải quyết tốt chuyện này. Đặng Vi cười khẩy, mày còn định làm ra chuyện gì nữa đây?
Con hối hận lắm.
Lam Thanh lấy tay tự tát mặt mình.
Một cái,
hai cái, rồi đến cái thứ 10.
Thật mạnh.
Mạnh đến mức để lại năm dấu tay rõ rệt. Bà Lam không ngăn cản chỉ nhìn thôi. Rõ ràng bà cũng giận đứa con ngoài giá thú này lắm. Mấy ngày qua còn làm bà mất ăn, mất ngủ. Lam Trà nhìn không nổi nữa liền ngăn lại. Ba, anh con thật sự biết lỗi rồi. Chuyện này cũng dừng lại được rồi. Bà tha cho anh đi.
Lam Thanh, ngươi vào thư phòng với ta. Đặng Vĩ nói xong liền bước lên lầu 2.
Trong thư phòng, Đặng Vĩ ngồi chêm chệ trên chiếc ghế tựa. Sát mặt hung dữ, con bé đó đã tỉnh lại.
Sao mày biết?
Là Lam Trà dẫn con đi. Ngay cả tao còn không tra ra con nhỏ đó nằm ở đâu.
Vậy mà Lam Trà lại biết.
Mày nghĩ chuyện này có đơn giản như vậy không?
Đang quân thân với nó như vậy thì chuyện này rất dễ hiểu.
Tóm lại tao sẽ xóa sạch sẽ chuyện này cho mày.
Lần sau.
À mà không có lần sau.
Nếu có, tao nhất sẽ tống cổ mày ra đường ăn xin.
Ba con nghe nói khu vui chơi đã bị cướp mất.
Đặng Vĩ tức giận khi nghe đến, nếu không phải tại mày gây chuyện thì tao đâu giao nó cho thằng quân.
Đâu đến lượt tên khốn Nguyễn Phục Hưng.
Loại trừ được lao giảng nguyên đó.
Nay lại có thêm thằng con.
Thức điên mà.
Ba nói hắn tên là Nguyễn Phục Hưng.
Là cái tên đã phỏng tay trên của con.
Mày nói gì?
Ba, chúng ta có cần làm theo cách cũ?
Lão Đặng Vĩ cười như không cười, đợi một thời gian nữa.
Từ từ vờn nó mới vui.
Nói xong Đặng Vĩ vỗ nhẹ vào mặt của Lam Thanh hai cái rồi đi ra ngoài.
Ông gọi to, ba mau bảo người hầu dọn cơm.
Tôi nói rồi.
Trong phòng, Lam Thanh vẫn quỷ.
Hắn nghiến răng, tay quyện thành nắm đấm.
Ba, con chỉ làm sai có một lần mà ba đã nói như vậy.
Ba có nghĩ đến cảm nhận của con không?
Trong mắt ông chỉ có con gái cưng của mình thôi sao?
Ta sẽ khiến ông phải nhìn nó bằng con mắt khác.
Chương 22, nụ cười của cô ta chuyện trong nhà tạm thời rất ổn.
Đặng Lam Trà quay lại với công việc. Những ngày cuối cùng của năm khá bận rộn. Trong văn phòng, Đặng Lam Trà đang vẽ thì nghe có tiếng đồng nghiệp nói, "Mọi người chú ý tối nay chúng ta sẽ làm buổi tiệc họp mặt cuối năm. Mau mau chọn địa điểm đi.
San ăn mừng Tiểu Vi, thực tập sinh mới đến."
Lam Trà không có hứng thú với tiệc tùng nhưng vì bị đồng nghiệp lôi kéo nên cũng đành tham dự.
Nghe nói Tiểu Vi là thực tập sinh mới đến, gia cảnh khó khăn lại học rất giỏi, phải đánh bại cả 50 người mới vào được.
Anh đồng nghiệp vui vẻ hỏi, "Xin Tiểu Vi phát biểu cảm nghĩ."
Tiểu Vi đỏ mặt, mái tóc dài buông qua vai, gương mặt có hơi bầu nhưng khi kết hợp với ngũ quan nhìn cứ như là bút bê vậy đó.
Giọng nói nu mì, "Em cảm ơn mọi người đã chiếu cố em."
"Được rồi,
đừng làm con bé ngại.
Xếp cho chúng ta nghỉ buổi chiều, về chuẩn bị rồi đi thôi.
Đúng 8 giờ tối có mặt nha."
Tiểu Vi thu dọn xong liền quay sang hỏi Lam Trà, "Chị mau về thôi.
Lam Trà nói sẽ đến sau do cô phải hoàn thành bản vẽ.
Ai không biết Đặng Lam Trà là thiết kế ưu tứ của công ty chứ?
Chỉ cần là cô vẽ đều rất nhanh được duyệt.
Thực tập sinh mới vào cũng muốn theo cô học hỏi.
Vậy chút chị nhớ đến nghe."
Lam Trà ừ một tiếng sau đó vẽ tiếp.
Chỉ là khi quay sang vô tình thấy chiếc túi mà Tiểu Vi mang, lờ vờ phiên bản giới hạn.
Tiểu Vi cười cười giấu chiếc túi sách, "Em tìm thấy nó ở cửa hàng đồ xã lệ ngoài chợ.
Chắc người ta làm giống lắm."
Lam Trà gật đầu không nói thêm.
Sau đó điện thoại cô reo lên, cô xuống nhận hàng Sanet.
Được Lam Trà ấn thang máy xuống sảnh gặp giao hàng, khi tìm đúng gói hàng mình đặt anh giao hàng đưa cho cô, mời cô ký tên.
Lam Trà ký tên xong ngẩng mặt lên thì vừa hay gặp chiếc làm bùa gỗ ị nị quen thuộc.
"Nguyễn Phục Hưng, anh tìm mình sao?"
Đặng Lam Trà vui vẻ giữ chặt điện thoại trong tay.
Chỉ cần reo một cái liền có thể ấn nghe.
Cô vui vẻ mang theo gói hàng từ từ tiến lại xe.
Cánh cửa xe phía ghế phụ từ từ mở lên nhưng rất nhanh nụ cười trên môi Đặng Lam Trà bị dập tắt.
Người bước vào xe chính là Tiểu Vi.
"Anh Hưng, xin lỗi để anh chờ."
Tận mắt cô chứng kiến, Tiểu Vi chống người qua hôn người đàn ông trong xe.
Người đàn ông luôn lạnh lùng với cô nay lại quay sang xoa đầu Tiểu Vi,
còn khẽ nhếch mép cười.
Lúc này gói hàng trên tay Đặng Lam Trà rơi xuống, lan vòng tròn móc méo đáng thương.
Thời tiết mùa này nóng nhưng Lam Trà lại lạnh như băng, cả cơ thể run rẩy đi không nổi.
Đặng Lam Trà không ăn ớt nhưng thấy toàn thân cay rát.
Nụ cười của Tiểu Vi như ma quỷ đem cô nhấn xuống đáy vực sâu.
Anh ấy còn chưa bao giờ cười với mình như vậy, thì ra chiếc lở vở đắt tiền là do đây.
Đặng Lam Trà ngồi gục xuống khóc lớn,
tiếng khóc làm người qua đường phải quay quanh.
Cô gái này bị sao thế?
Không lẽ bị bỏ rơi sao?
Này, mau tránh đi.
Muốn khóc thì đi chỗ khác mà khóc.
Phải rồi, tiểu thư nhà họ Đặng không thể khóc giữa đường như vậy được.
Đặng Lam Trà ấn thang máy lên văn phòng chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
Cô ôm gói hàng vào lòng cả thân thể co lại,
một tay bịt miệng lại để tiếng khóc không thành tiếng.
Cô đó cô lấy tay đánh vào đầu của mình, mày điên rồi,
còn có thể yêu anh ấy như thế.
Đặng Lam Trà co người, từng tiếng nấc nghẹn lại đến bi ai.
Đùng,
đùng cửa phòng vệ sinh bị gõ liên tục cộng thêm tiếng thúc giục từ bên ngoài.
Ai ở trong đó vậy?
Tôi còn phải dọn xong cái phòng này mới được về.
Nhanh lên dùm.
Đặng Lam Trà cười khẩy bản thân,
ngay cả khóc người ta còn không cho.
Cô lấy tay lau nước mắt mở cửa bước ra.
Đầu cô cúi thấp vì sợ bị nhận ra mình đang khóc.
Cô vừa rửa mặt vừa nghe tiếng mắng của dì lao công, trời đất, ngủ ở trong đó hay gì?
Không về còn để cho người khác về.
Phiền chết đi được.
Lam Trà nhịn không nổi.
Cô quay sang dùng hết sức hét lên, phải rồi là con phiền gì? xin lỗi gì? Rõ ràng là con đang không vui. Dì còn mắng con như vậy. Tiếng hét nấc theo tiếng khóc. Dì lao công vừa dọn vừa nói, ai làm gì đâu khóc. Làm như hoa nước lắm. Đặng Lam Trà không đôi co. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngay cả khóc còn không được thì không khóc nữa. Đặng Lam Trà ngồi ở bàn làm việc tiếp tục vùi đầu vào vẽ thiết kế. Đầu óc bận rộn không phải suy nghĩ linh tinh. Gửi bản thiết kế xong, Lam Trà đứng dậy đi về đúng lúc sếp Tiểu Anh của cô gọi lại. Đặng Lam Trà, đi đâu đấy? Lam Trà giọng hơi run, em đi về. Tiểu Anh đến gần định kêu cô chỉnh lại bản thiết kế một chút thì phát hiện ra vẻ bất thường của Lam Trà, nhưng mà em khóc sao? Lam Trà cúi mặt, em không có, chị Tiểu Anh. Tiểu Anh cười, khóc thì nói khóc sao phải giấu? Thất tình sao? Nghe đến đây Đặng Lam Trà nghẹn giọng, không phải. Chưa nói yêu làm sao thất tình được chị. Vậy là yêu thầm. Chị thôi được rồi. Như vậy thì càng phải xóa để quên buồn. Đi thôi. Em không đi. Không được. Hôm nay cũng là tiễn năm cũ ăn mừng năm mới. Cái gì không vui bỏ hết đi. Tiểu Anh nói xong kéo Lam Trà đi theo cô. Đối với Lam Trà mà nói, Tiểu Anh là sếp khó tính luôn cầu toàn, lạnh lùng, theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan. Chỉ cần là không đúng ý liền phải làm lại từ đầu. Nay lại tự nhiên kéo cô đi. Chị thương hại em. Chị cũng từng nên chị hiểu cảm giác đó. Chị, em thấy anh ấy dùng ánh mắt chịu mến còn xoa đầu cô ấy. Tiểu Anh thở dài, bỏ đi. Vậy thì không xứng. Em không bỏ được. Không biết từ bao giờ em từ ngưỡng mộ sang yêu thầm anh ấy. Là em ngu ngốc đúng không chị? Chương 23, bị chuốc rượu xe của sếp Anh dừng lại, Đặng Lam Trà bước xuống mới biết đây là quán bar mà lần trước cô đến gặp Phục Hưng. Lam Trà nhìn sang Tiểu Anh hỏi, sao hôm nay lại tổ chức ở quán bar vậy chị? Tiểu Vi bảo có quen một người anh ở đây. Chúng ta được miễn phí. Đặng Lam Trà như bị xì eo. Có phải người quen mà Tiểu Vi nói đến chính là Nguyễn Phục Hưng? Đau lòng chết đi được. Không gặp thì hơn, Đặng Lam Trà nghĩ liền làm cô bỏ chạy. Tiểu Anh đuổi theo cô, Trà, lối vào bên này. Hai người giằng co một lúc, Lam Trà bị Tiểu Anh kéo vào. Bên trong phòng bao không rộng, ánh đèn nhiều màu cộng thêm nhiều đồng nghiệp khiến Lam Trà hoa cả mắt. Tuy nhiên Đặng Lam Trà khẳng định trên cổ Tiểu Vi có dấu hôn. Vừa rồi không có, đi với Phục Hưng xong thì lại có. Đặng Lam Trà đau lòng đến gục xuống, tay chóng ở bàn. Người muốn tránh tự nhiên mà đến. Tiểu Vi trong tay cầm hai ly rượu, đưa cho Lam Trà một ly, chị Trà, em kính chị một ly. Mong thời gian sau được chị chỉ dẫn. Đặng Lam Trà nhận lấy ly rượu. Ánh mắt cô dán chặt vào dấu đỏ trên cổ Tiểu Vi. Tiểu Vi có hơi ngại, cô lấy tay che lại rồi nói sang chuyện khác, chị Trà mau uống đi. Phải rồi, lúc này Đặng Lam Trà chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh Nguyễn Phục Hưng hôn Tiểu Vi. Tâm tình khó chịu một hơi uống cạn ly rượu. Tiểu Vi cười vỗ tay, chị Trà tiểu lượng quá đỉnh. Cô ta rót thêm một ly, em mời chị nữa này. Giọng nói của Tiểu Vi dễ thương trong lòng mọi người nhưng nó lại giống vạn tiễn xuyên tim Lam Trà. Đúng vậy, chỉ cần Tiểu Vi càng tỏ ra dễ thương, lại càng khiến Lam Trà đau lòng. Đầu Lam Trà lại nghĩ lung tung, cô nâng ly rượu tự chuốc say bản thân. Như vậy, chí ít sẽ không đau lòng thêm nữa. Đến lúc rượu thấm vào người, Đặng Lam Trà mới có can đảm hỏi Tiểu Vi, người đến đón em là bạn trai em sao? Tiểu Vi gật đầu đỏ mặt, chị thấy rồi hả? Dạ đúng vậy. Anh Hưng rất tốt với em. Lần đó em bị vấp ngã, xém chút nữa bị xe tông. Cũng may anh Hưng thắng kịp. Sau đó đưa em vào bệnh viện băng bó vết thương. Còn mua rất nhiều đồ cho em. Hi hi. Xin lỗi chị em nói hơn nhiều rồi vì mỗi khi nhắc đến ảnh, em không kìm lòng được. Tiểu Vi cười tít cả mắt khiến Đặng Lam Trà càng lúc càng không thở nổi. Lam Trà cười khẩy, mình còn không bằng em ấy. Tiểu Vi cười xua tay, chị đừng nói vậy. Nghe nói chị Lam là công chúa nhà họ Đặng, tiền cả đời ăn cũng hết. Còn có một vị hôn phu nung chiều. Đổi lại là em thật tốt biết mấy. Nhưng giờ em có anh Hưng rồi. Thích thật. Đã không nghe thì thôi. Một khi tận tai nghe thấy có thể đau lòng mà chết. Đặng Lam Trà chính là như vậy. Cô đưa tay bóp chặt lòng ngực của mình mà đứng dậy. Chị Trà, chị đi đâu vậy? Đặng Lam Trà thở ra, cũng không liên quan đến em. Để em đỡ chị đi nha. Tiểu Vi níu tay cô lại, ánh mắt trong trẻo ngây thơ. Lam Trà nhịn không được hất tay Tiểu Vi ra. Tiểu Vi ngã về sau trong sự chứng kiến của nhiều người. Đặng Lam Trà chưa bao giờ tức giận với ai cả, hôm nay có hơi dùng sức. Cô thấy mình đóng vai phù thủy ác độc đang ganh tị làm hại công chúa ngây thơ. Ngực cô phập phồng không cách nào tiếp nhận nổi rằng người trước mặt chính là người yêu của Nguyễn Phục Hưng. Đặng Lam Trà cười khẩy bản thân rồi loạn choạng bước ra khỏi phòng bao. Đi được vài bước lại thấy Tiểu Vi đuổi theo, "Chị Trà, nếu em làm chị khó chịu ở đâu cho em xin lỗi." "Em không có lỗi, nhưng em tránh ra đi, đừng xuất hiện trước mặt chị nữa." Đặng Lam Trà sắp khóc rồi. Cô gái trước mắt điều diễm nhỏ nhắn đáng để bảo vệ thương yêu. "Còn cô?" Lam Trà không muốn Tiểu Vi thấy mình khóc. "Thảm hại lắm." Tiểu Vi lại kéo tay cô, "Chị say rồi để em đưa chị về." "Không cần." Lần này Lam Trà choáng váng thật rồi, tay chân mềm nhũn ra. Con rồi bay qua cô còn không đập được hướng hồ chỉ một cái đẩy tay nhẹ đã làm Tiểu Vi ngã nhào ra đất trúng vào gã béo phía sau. Tên béo ú nhăn mặt khó chịu, to gan. Dám chặn đường của ta. Theo sau còn có bốn tên bảo kê. Hắn tiến về phía Tiểu Vi, kéo tay cô ấy, ồ là em gái xinh đẹp. Tiểu Vi đẩy hắn ra, tôi thật sự không cố ý. Không cố ý cũng được hôn một cái để tạ tội là được. Tên còn lại nói thêm bảo, mày có biết đồ của lão đại tao đắt tiền lắm không? Tránh ra. Tôi đã bảo không cố ý các người muốn gì. Gã đàn ông kéo Tiểu Vi ôm vào lòng, bóp chặt cằm, hít mùi của Tiểu Vi, thương thế. Đền em cho tôi là được. Biến thái. Tránh ra. Các người có biết tôi là ai không? Ha ha. Mày là ai tao cũng kệ. Mau đi theo tao. Hắn lôi Tiểu Vi đi theo hắn. Đặng Lam Trà đứng không vững, đầu cô hoa cả lên nhưng cô cố gắng chạy theo ngăn lại, không phải lỗi tại cô ấy.
Là tôi.
Gã béo buông tay Tiểu Vi ra, đổi lại kéo tay Lam Trà vào lòng hắn. Bàn tay to béo kia bóp chặt hai má của cô, con bé này đẹp hơn, thơm hơn này. Chịu trách nhiệm thay hả?
Là mày tự nguyện ha?
Túi bây, mang nó đi cho tao. Lam Trà vùng vẫy nhưng với sức của cô chẳng là gì so với những tên bậm trợ kia. Tiểu Vi được thoát khỏi mừng đến phát khóc. Cô ta hít thở một chút, đứng thẳng lưng hét lên nhưng giọng rất nhỏ, đừng. Vung chị ấy ra tên béo đưa tay cảnh cáo, mau cút. Nếu không tao làm thịt luôn mày. Đến lúc đó đừng có trách. Cô im ngay lập tức chỉ đứng đó nhìn Lam Trà bị bọn họ lôi đi. Lúc này rượu đang ấm. Cả thân thể Lam Trà đổ đầy mồ hôi. Hình như loại thuốc này đã từng uống qua. Là xuân dược. Đặng Lam Trà cố gắng vùng khỏi bọn họ nhưng cơ thể cứ mềm nhũn ra không nghe lời cô. Chỉ có thể dùng mắt nhìn về phía Tiểu Vi mà nhỏ giọng, cứu. Chị Tiểu Vi hiểu ý gật đầu, em sẽ kêu người cứu chị. Chương 24, mặc kệ lời cầu xin cứu. Chị Tiểu Vi hoảng sợ khóc không thành tiếng, đừng. Đừng bắt chị ấy. Tôi sẽ báo cảnh sát. Đặng Lam Trà bị lôi đi, bàn chân cô hầu như không chạm đất. Cơ thể cô bị kéo có thể cảm nhận được lưng của mình đang chạm vào chiếc bụng to béo của tên mập kia. Mùi nước hoa hắn dùng chỉ cần ngửi thôi đã buồn nôn. Hắn cười sảng khoái kéo cô vào trong phòng bao, hạ hạ. Dám chọc đến ông đây xem như mày tới số rồi. Đặng Lam Trà cố hét lên nhưng tên mập đã nhanh chóng lấy tay chặn miệng cô lại. Hắn đưa ngón tay thô ráp của mình vào miệng của Lam Trà, mau làm cho bổn đại ca đây vui đi. Đặng Lam Trà hoàn toàn bày xích, cô nôn khan mấy lần. Mẹ tên mập nắm tóc cô giật ngược ra sau, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hạ. Chắc lần đầu tiên Đặng Lam Trà bị đối xử thô bạo như vậy. Mắt cô như nổ đồng đóm, gương mặt xinh đẹp lộ rõ bàn tay năm ngón xấu xí của tên mập. Hắn lại quát lớn, mau há miệng ra. Đặng Lam Trà người nóng bừng, rõ ràng rượu có vấn đề. Đặng Lam Trà lắc đầu, răng cắn chặt môi đến bật máu cũng không hé ra. Nhất định cho dù có chết cũng không phải bị sỉ nhục như vậy. Con này cứng đầu thật. Hai tên đàn em của hắn cũng phụ họa, đại ca có cần phụ. Tên mập như bị mất mặt, hắn hét lớn, mau cút ra ngoài cho ta. Ta không tin không thể xử lý một con nhóc. Được. Hai tên đàn em ra ngoài. Lam Trà cô vùng vây chạy thoát nhưng hoàn toàn bất lực. Cô chảy nước mắt, đừng hạ hạ, tên mập cười sảng khoái. Hắn buông Lam Trà ra. Lam Trà tưởng đâu hắn còn lại chút nhân tính tha cho cô. Cô liền dùng hết sức tháo chạy đến cửa. Cửa mở được khiến Đặng Lam Trà mừng đến phát khóc nhưng chưa đầy 2 phút sau cô đã bị ném ngược vào trong. Hạ hạ, tôi tha cho em đó, sao em không chạy? Có phải nhớ lão đại ca này không? Hắn ngồi ở sofa phòng bao, khác với bộ dạng vừa rồi. Hắn nhàn nhạt nâng ly rượu lên uống. Gương mặt béo ú nhăn lại, miệng to phát ra âm thanh khè. Rượu ngon vãi. Em còn không chạy thì đừng có trách anh nghe. Dĩ nhiên dù có chết cô cũng phải thoát khỏi đây. Đặng Lam Trà nhào ra cửa. Cô dùng hết sức đẩy cửa mạnh ra lần nữa nhưng hai tên bảo vệ phía ngoài lại ném câu ngược vào trong. Anh cần tiền tôi có thể cho anh. Nhà tôi không thiếu tiền. Tên mập vui vẻ đứng dậy đi về phía Lam Trà cười khẩy, tôi muốn 10 tỷ. Bà tôi nhất định có. Cùng lắm chỉ đáng giá một chiếc xe. Ngữ khí lớn nhỉ, hắn tiến lại gần nâng cầm cô lên, nhưng mà tao lại muốn cơ thể của mày. Không được. Tôi là vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Hoàng, tiểu thư nhà họ Đặng. Nhà tôi có tiền cho anh. Anh tha cho tôi đi. Vị hôn thê? Tiểu thư sao? Vậy càng phải thử. Hắn nói xong lấy tay kéo cổ áo của Lam Trà lôi đến sofa. Cô vùng vẫy, tay với được thứ gì liền đập vào hắn. Hắn hoàn toàn né được. Đặng Lam Trà tuyệt vọng gào thét, xin anh tha cho tôi. Tôi cho anh tiền. Tôi sẽ không báo cảnh sát. Đặng Lam Trà dùng chân đá mạnh vào tên mập nhưng hắn kéo cô ấn xuống sofa sau đó tắt Lam Trà một cái thật mạnh. Mọi kháng cự dường như vô ích. Đặng Lam Trà nhớ đến Nguyễn Phục Hưng. Lòng cô đau như cắt. Nếu bản thân bị vấy bẩn, cô không thiết sống nữa. Tên mập ấn môi hắn xuống cổ Lam Trà. Cô không chịu nổi lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Tên mập tiếp tục hôn xuống kéo áo của Lam Trà lên, để lão tắt cho mày tỉnh. Hắn tắt mạnh vào mặt Lam Trà rồi tay dịch xuống tờ áo lót. May mắn cửa phòng mở ra, tên đàn ông đeo khẩu trang đen xông vào đạp mạnh vào tên mập. Còn tiện tay lấy chai bia ở trên bàn đập vào đầu hắn. Mẹ kiếp, hàng của tao mà mày dám. Tên khốn. Tên mập bị đánh đến chảy máu đầu. Hắn buông Lam Trà ra sau đó ôm đầu gục xuống đau đớn. Một tiếng cũng không hét lên được. Mày là thằng vô dụng. Mày có biết kế hoạch của tao sắp bị mày làm hư rồi không? Chết tiệt. Tên nam nhân đó đấm vào mặt tên mập thêm vài cái rồi hắn nằm bất động ra sàn. Lam Trà toàn thân không cử động được, mặt đau đớn sưng mù. Cô nghĩ có người đến cứu mình nên rất mừng nhưng sau đó tên nam nhân hét lên, người đâu mau đem ả đi chuẩn bị, tiền sắp về tay chúng ta rồi. Tiện cả đôi đường. Từ thiên đường bay thẳng xuống địa ngục. Lam Trà biết số phận không thoát khỏi rồi. Cô chảy nước mắt, không còn sức để vùng vẫy. Hai tên đó trói tay cô lại còn dùng một cái áo khoác che đi để mọi người không chú ý, hắn dìu cô đi vào lối dành cho nhân viên, đến căn phòng khuất sâu trong dãy hàng lang dài ở quán bar. Tên đó ném Đặng Lam Trà lên chiếc sofa của phòng thay đồ. Ở đây lập tức có hai người phụ nữ đến nhận Lam Trà. Tên nam nhân chỉ mặt Lam Trà rồi nói, ông chủ căn dặn trang điểm kỹ và thay quần áo cho ả, món hàng này kiếm không ít tiền đâu. Là có người đặc biệt dặn dò. Người nữ gật đầu, dạ. Sau khi tên đàn ông ra ngoài, người nữ dùng khăn lau sạch vết máu trên môi của Lam Trà. Lúc này Lam Trà van xin hai người phụ nữ, xin các cô thả tôi ra. Tôi trả tiền cho các cô. Tôi xin hai cô. Người nữ lắc đầu, ngay cả chúng tôi còn không tự cứu mình được. Còn nghĩ đến chuyện cứu cô. Người nữ vừa nói vừa giặm lại phấn thật kỹ che đi chỗ sưng đỏ, còn đeo vào cho cô chiếc mặt nạ nửa mặt, sau đó quần áo cho Lam Trà. Lam Trà gào lên, đừng mà, thả tôi ra, đừng mà xin các cô. Người phục vụ còn lại nhét vải vào miệng Lam Trà rồi nói, ồn ào chết đi được. Do cô xui thôi nên cô đừng trách chúng tôi nhé. Chương 25, nguy hiểm. Tiểu Vi có chút hoảng. Cô quay lại phòng bao cùng đồng nghiệp, nhận lấy túi sách vừa đúng lúc điện thoại reo lên, anh Hưng. Đang ở đâu? Tiểu Vi nói xong đầu dây bên kia rất nhanh đã trả lời, được tôi đến đón em. Tiểu Vi đứng dậy xin phép mọi người về trước. Tiểu Anh có hỏi, Lam Trà đâu? Tiểu Vi bình tĩnh trả lời, chị ấy vào nhà vệ sinh để nôn rồi ạ. Vậy để tôi đi tìm cô ấy. Tiểu Vi ngăn Tiểu Anh lại, không sao đâu chị. Chị Trà nói một chút mới quay lại. Tiểu Anh không nghĩ nhiều nên gật đầu, ừm. Tiểu Vi thở phào nhẹ nhõm sau đó xin phép mọi người có việc nên về trước. Cô ta cầm túi sách đi một mạch ra cửa. Vừa ra khỏi quán bar, chiếc lạm bùa gọi Ini đã đợi sẵn. Người bên trong từ từ hạ kính xe, góc nghiêng đẹp như tạc mang theo nụ cười trên môi, còn không mau lên xe. Tiểu Vi chui vào trong, vẫn như cũ chấm người qua hôn nhẹ lên má của Phục Hưng, anh Hưng nhanh như vậy đã đến. Người đàn ông đưa tay xoa đầu cô, còn không phải tại em. Chiếc xe rất nhanh đã mất hút trong mắt người đi đường. Chiếc lạm bùa gọi Ini dừng lại ở cổng biệt thự, Nguyễn Phục Hưng xuống xe ném chiếc chìa khóa cho người hầu. Hắn vòng qua mở cửa xe cho Tiểu Vi. Cảm ơn anh Hưng. Hắn kéo tay Tiểu Vi vào trong đi thẳng lên lầu 2. Tiểu Vi bẽn lẽn nhìn căn phòng ngủ rộng hơn lớp giảng đường mà kinh ngạc. Nguyễn Phục Hưng thấp giọng, đi tắm đi. Tiểu Vi khẽ gật đầu. Lúc sau cô đi ra trên người chỉ mặc áo tắm. Người đàn ông ngồi ở mép giường, cúc áo sơ mi đã nuối lỏng lộ ra cơ bắp rắn chắc. Ngũ quan của hắn rất đẹp, vóc dáng càng hơn người. Một lần tình cờ Tiểu Vi va vào xe của hắn. Với nét đẹp chấm nở của cô khiến hắn có chút hứng thú. Phục Hưng ngẩng đầu, khẽ nhíu mắt, hướng tay phải về phía cô ấy, đến đây. Tiểu Vi từ từ đi đến ngồi lên giường cạnh hắn. Con ngươi người đàn ông đen như mực nhìn chằm chằm bộ ngực căng tròn của cô, bàn tay không chút lưu tình bẻ áo tắm rồi chụp lên nơi gò cao, dùng sức xoa nắn. Gương mặt hắn áp sát mặt của Tiểu Vi. Hắn cúi đầu khẽ hôn khỏe miệng cô, hai người mắt chạm mắt. Chiếc giường lớn có vẻ hơi lộn xộn, cô nằm xuống, hắn thì đè nặng hai chân cô. Không khí xung quanh vô cùng mờ ám, cánh mũi Tiểu Vi dị mồ hôi. Tiểu Vi với tay đến chiếc túi bên cạnh, khó khăn hít vào một hơi, vòng tay qua sau lưng, nhắm chặt hai mắt rồi nhấn dao xuống. Nguyễn Phục Hưng bất giác. Hắn ngăn Tiểu Vi lại. Cổ tay của cô ta bị nắm chặt đến sắp bẻ cong, ai sai cô làm chuyện này? Bởi vì đau nên cô ta buông tay, con dao thuận theo rơi xuống giường. Giọng hắn trầm lại, con ngươi trở nên sắc bén. Bàn tay bóp mặt cổ của Tiểu Vi, tôi đối với em tốt như vậy, em còn không biết tự lượng sức. Giọng Tiểu Vi run lên, nước mắt tuôn như mưa, em không muốn nhưng có người uy hiếp cha mẹ em. Hắn dùng lực mạnh hơn, mặt Tiểu Vi nổi lên những vệt gân máu đáng sợ, ai? Em không biết. Hắn bảo chỉ cần giết anh là ba mẹ em có thể bình an. Hắn cười khẩy khóa tay của Tiểu Vi lại sau đó mặt dao găm lên. Con dao từ từ tiến lại gương mặt của Tiểu Vi. Mũi nhọn của dao chỉ còn cách trong mắt cô vài centimet. Từng chữ lạnh lùng phát ra khiến Tiểu Vi kinh sợ, là ai sai khiến? Tôi chỉ nghe người ta gọi hắn là Đặng thiếu gia, còn lại không biết. Xin ngài tha cho tôi, hắn thuận tay ấn nút ở đầu giường, ngay lập tức cửa phòng mở ra, Hương thiếu có dặn dò. Mau đem ả ta xuống tra hỏi cho ta. Thật mất hứng. Tiểu Vi bị lôi đi, quần áo còn chưa kịp mặc. Lửa giận trong người Nguyễn Phục Hưng bốc lên. Đối với hắn những vật có hứng thú nhưng chưa thưởng thức đã bị người khác lợi dụng. Đáng tức giận. Ai có thể tò gan làm như vậy? Đợi hắn tìm được sẽ tính từng chút. Hắn hay hô phục rời khỏi biệt phủ. Trong màn đêm chỉ nghe tiếng rầm rú của chiếc lạm bùa gọi Ini. Lam Thanh kéo tay Hoàng Đăng Quân, chúng ta vào trong đi. Anh Lam Thanh, Lam Trà đâu? Em ấy bảo đang tăng ca, một lúc sẽ đến sau. Hoàng Đăng Quân nghe Lam Thanh nói Lam Trà mời anh đi ăn nên mới đi cùng anh ta. Bọn họ trước giờ ít nói chuyện với nhau, không thân cho lắm. Trước mặt Hoàng Đăng Quân là quán ăn bình thường trong con hẻm nhỏ. Hoàng Quân còn tưởng là nhà hàng nên kinh ngạc hỏi, chúng ta ăn ở đây? Lam Thanh gật đầu một mực kéo Đăng Quân vào trong, vừa bước vào bên trong nhà hàng phục vụ liền ra chào hỏi, đã đặt bàn trước. Rồi, một chùm nho xanh. Phục vụ nghe hiểu ý liền dẫn hai người vào trong sân vườn. Đến trước hai bức tượng hai cô gái đang dâng hoa thì dừng lại. Ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì? Đăng Quân khó hiểu hỏi. Lam Thanh kéo tay Đăng Quân, đừng vội, cứ chờ mà xem. Tên phục vụ rất nhanh đưa tay ấn vào cái rốn của bức tượng bên phải. Ngay lập tức, cánh cửa tầng hầm mở ra. Hoàng Đăng Quân mở mang tầm mắt, thú vị đấy nhỉ. Phục vụ cung kính, mời hai vị vào bên trong. Bước xuống tầng hầm là một không gian rất rộng được chia theo khu. Mỗi khu như đài quan sát xoay vòng tròn nhìn xuống sân khấu bên dưới. Chuyện này là sao anh Lam Thanh? Lam Thanh cười cười ngồi vào đài quan sát chùm nho xanh sau đó thuận tay châm điếu thuốc. Sở dĩ gọi là chùm nho xanh vì nơi này được xem là gần sân khấu nhất, có thể quan sát rõ từng chuyển động bên dưới. Mau đem rượu lên cho Hoàng thiếu gia thưởng thức. Hắn nói với tên phục vụ sau đó nhìn sang Đăng Quân và trả lời, đàn ông mà. Phải chơi đủ rồi mới kết hôn chứ. Xem như ta tặng đệ món quà. Lam Trà biết không? Ta chỉ nói là dẫn đệ đi giải trí một chút. Không có Lam Trà ta xin phép. Hắn kéo tay giữ Đăng Quân lại, nể mặt ta, nếu một chút không thích, đệ có thể đi liền. Dù sao cũng là anh trai của Lam Trà. Về sau con gặp mặt nhiều nên Đăng Quân đành ngồi xuống. Cùng lúc rượu được mang đến, Lam Thanh cười cười khoát vai Đăng Quân, uống đi. Kịch hay sắp diễn ra. Kịch. Đăng Quân thả lỏng một chút, thì ra chỉ là xem kịch mà anh làm gì thần bí dữ. Vậy chứ đệ nghĩ cái gì? Hạ hạ. Hoàng Đăng Quân không trả lời, chỉ tay về phía đài quan sát bên kia. Nếu là xem kịch theo ta thấy chỗ đó thuận tiện hơn. Đổi chỗ đi. Ấy ấy. Chỗ đó có tiền cũng không đặt được. Nghe nói phải là thành phần siêu cấp VIP rồi mới được. Tên phục vụ gật đầu,
cái này dành cho hội viên đặc biệt xin ngài thông cảm. Xem kịch thôi có cần vậy không? Tiếng kèn vang lên báo hiệu kịch hay sắp bắt đầu. Tiếng nhạc vang lên một loạt các thiếu nữ xinh đẹp tiến lên sân khấu nhảy múa. Trong tiếng nhạc ngân vang một lượt các thiếu nữ như những nàng tiên cá xinh đẹp mang theo dáng vẻ tiểu diễm say mê. Trong đó, có một người múa chính. Nghe tên phục vụ đứng bên cạnh nói cô này là sinh viên trường đại học múa có tiếng nhất thành phố. Lam Thanh cười cười, vậy một chút nữa bảo cô ấy đến đây chào Hoàng đại thiếu gia nghe không? Đặng Quân từ chối, không cần. Nhưng Lam Thanh vẫn nhất quyết làm tên phục vụ khó xử. Hiểu ý, Lam Thanh lấy trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng màu đen đưa cho phục vụ, cô ấy thích bao nhiêu cứ quẹt. Tên phục vụ vui vẻ, được cảm ơn ngày trước. Đến rồi, đến rồi. Màn đặc sắc nhất đã đến. Tiếng người dẫn chương trình bên dưới trở nên sôi nổi. Một sân khấu gồm 5 người đẹp lần lượt được giới thiệu. Hoàng Đăng Quân nhíu mày hỏi Lam Thanh, đây là kịch hay mà anh nói sao? Chương 26, ánh mắt chạm nhau Lam Thanh đứng dậy, từ đây nhìn xuống sân khấu rõ mồn một. Cô gái bên dưới được giới thiệu vừa ra trường, đang tìm một công tử bao nuôi. Hoàng Đăng Quân có chút khó chịu, bây giờ còn có chuyện này sao? Con gái không thể tự lập được à? Lam Thanh cười khẩy, vui vẻ bên nhau không có ràng buộc. Không thích có thể chia tay trong hòa bình. Có gì mà không được? Cái này có lỗi với Đặng Lam Trà. Em xin phép về trước. Vừa bước ra Hoàng Đăng Quân đã đụng trúng người phụ nữ vừa rồi ở sân khấu. Người con gái có nét mặt thanh tú tựa trăng tròn. Cô bén lén túi chào Đăng Quân. Ánh mắt Đăng Quân không thể rời khỏi. Cái này có thể gọi là vừa gặp đã thấy hợp ý, nếu thiếu gia không chê có thể nán lại một chút. Giọng cô gái rất êm. Lam Thanh cũng kéo Đăng Quân lại, xem xong rồi về. Cô tên gì? Thiên Trang ạ. Được. Mau uống một ly. Sân khấu náo nhiệt lại giới thiệu thêm vài cô gái. Nghiêm Trạng bên này lắc đầu, cũng như vậy. Chẳng có hứng thú gì cả. Bên cạnh ngươi chẳng phải có một người hay sao? Nghiêm Trạng cười cười ôm cô gái kế bên vào lòng. Thương đại thiếu gia hôm nay có vẻ cô đơn nhỉ? Đừng nhắc. Tiếp theo chúng ta chào đón cô gái cuối cùng vừa ghi danh. Tiếng của người dẫn chương trình lớn kèm theo tiếng hò hét khiến ánh mắt lơ đễnh của Nguyễn Phục Hưng nhìn theo. Người con gái bên dưới bị nhốt trong lòng sắt, gương mặt bị che đi bởi mặt nạ, tay còn bị trói lại. Nghiêm Trạng thấy có hứng thú liền nói, hôm nay chỗ này chơi trò kích thích nhỉ? Nguyễn Phục Hưng thấy thú vị, hắn nâng ly rượu lên lắc đều, để xem. Nhạc đột nhiên mở lớn hơn cùng lúc người dẫn chương trình đưa mịt rô về phía cô gái, gỡ keo dán ở miệng ra, giới thiệu một chút với quý vị. Đây là cô ấy tự trói mình. Người con gái nhân cơ hội có mịt rô lập tức hét lên, mau cứu tôi. Tôi bị ép. Tôi có thể trả tiền cho các người. Ha ha. Còn có trò này sao? Người trong từng khu riêng ra đứng xem, hò hét. Có người còn vung tiền xuống sân khấu, vui lắm. Nói tiếp đi. Tiếng vỗ tay cộng thêm cổ vũ khiến người con gái dưới sân khấu run rẩy. Bọn người phía trên cô như lũ sói, cười cợt trên sự hoảng sợ của người khác. Cô cố hét lên, không phải trò chơi, là bắt cóc. Nghe đến đây bọn họ càng kích động hơn. Đặng Lam Trà có hét bọn người càng không nghe. Bọn họ bị điên hết rồi. Có lẽ trước giờ cô chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, loại tình huống này quá đáng sợ. Thế giới mà cô thấy là đời sao? Bởi vì run mà giọng cô yếu ớt đứt từng quãng, nghe không rõ. Chuyện tiên hiệp hay là bắt cóc? Các nghe không hiểu sao? Thả tôi ra. Tôi là tiểu thư nhà họ Đặng. Tiền ba tôi đều đưa cho các người. Người dẫn chương trình dán miệng cô lại, nước mắt của cô không ngừng rơi. Run rẩy, hoảng loạn. Công tử ăn chơi như Nghiêm Trạm thích nhất là ép buộc. Mà ép buộc mang lại cảm giác chiến thắng, khẳng định vị trí của bản thân. Hắn chắc lưỡi, trò chơi này càng lúc càng quá thú vị rồi. Hương thiếu, nhìn cô dáng dấp không tồi. Không biết gương mặt thế nào. Muốn thử. Nguyễn Phục Hưng không nói nâng điếu thuốc lên rít nhẹ một hơi. Anh từng làm bác sĩ biết thuốc không tốt cho sức khỏe nhưng không biết từ lúc nào, việc hút thuốc trở nên thư giãn. Người dẫn chương trình lấy lại mịp rồi sau đó nói, vui không các vị. Mau căng tiền xuống nữa đi. Nhanh lên. Cô gái bí ẩn của chúng ta vừa dứt lời đã có người ném tiền xuống. Người dẫn chương trình hét lên, 50 triệu. Quá hào phóng rồi. Còn ai nữa không? Hoàng Đăng Quân nghe đến nhà họ Đặng liền thắc mắc nhìn xuống. Dáng người này có chút quen. Đặng Lam Trà. Hoàng Đăng Quân muốn nhảy xuống ngay lập tức để xem trong lớp mặt nạ đó có thể là ai. Nhưng lại nghe Lam Thanh cười lớn, ha ha. Thành phố này nhiều họ Đặng thế. Cô ta không thể nào là Lam Trà. Vừa rồi Lam Trà còn nói phải tăng ca. Đăng Quân dừng lại, đúng vậy. Lam Trà sao có thể ở những chỗ này được? Vừa nghĩ xong, cô gái bên cạnh đưa ly rượu cho Đăng Quân, Hoàng đại thiếu gia, uống một chút nữa. Đúng đúng. Uống xong rồi rời khỏi đây. Nghiêm Trạm bên này nhìn sang Phục Hưng, Hưng thiếu, tôi tặng cô ta cho ngài. Nếu như là đại mỹ nữ, có thể xem xét nhà họ Nghiêm chúng tôi làm nhà thầu nhé. Nguyễn Phục Hưng không nói chỉ cười khẩy một cái rồi tiếp tục uống rượu. Nghiêm Trạm nói là làm, hắn vung một đống tiền lớn xuống, mau lên đây. Người dẫn chương trình mừng đến quỵ xuống ôm tiền. Không ngờ hôm nay lại có người rộng rãi đến như vậy. Còn ai nữa không? Một người hét lên, lỡ cô ta xấu thì sao? Tốn tiền thật. Người dẫn chương trình rất nhanh, thành giao. Người dẫn chương trình gom tiền lại còn hôn lên. Hắn chỉ tay cho thuộc hạ dẫn cô gái đó lên gặp công tử hào phóng. Đến khi được dẫn vào, Nghiêm Trạm nhận lấy cô như một món hàng. Xem xét qua một lượt rồi nói, thương đại thiếu gia, chiến lợi phẩm của ngài đến đây. Hắn còn quát tên thuộc hạ, các người sao lại trói tay còn bịt miệng người ta lại vậy. Tên phục vụ đẩy cô gái về phía Nghiêm Trạm, chẳng phải nhờ vậy ngài mới mua. Nghiêm Trạm gật đầu, người nói cũng đúng. Mau cút đi. Dạ. Xong rồi hắn liền lấy miếng băng keo ở miệng cô gái. Cô gái nói ngay lập tức, xin các người thả tôi đi, bao nhiêu tiền trả tôi là Đặng Vĩ tôi cũng trả. Người Phục Hưng nghe giọng nói quen thuộc liền xoay người lại, Đặng Lam Trà sao lại là em?
Lam Trà nhìn thấy Nguyễn Phục Hưng như nhìn thấy ngọn hải đăng trên biển đêm. Dù Đặng Lam Trà khô cả cổ, người không còn sức vì chịu đựng loại thuốc kia rất lâu rồi vẫn cố gắng dùng chút sức lực chạy đến ôm lấy chiếc phao cứu sinh này, Nguyễn Phục Hưng cứu em. Sau đó cơ thể của Lam Trà toát đầy mồ hôi, tiếng hơi thở nhỏ dần thành rên rỉ. Ưm bọn họ dùng thuốc. Nói xong Nguyễn Phục Hưng bế Đặng Lam Trà ra khỏi phân khu bỏ lại Nghiêm Trạm đang cười sảng khoái. Hạ hạ thì ra là người quen của Hưng thiếu. Lần này tôi lập công lớn rồi. Lam Thanh bên này khẽ nhếch môi cười bàn tay năm ngón rơi từng nhịp xuống bàn. Hắn ra hiểu bảo cô gái kia dẫn Hoàng Đăng Quân ra cùng lúc với Đặng Lam Trà. Mau đưa Hoàng thiếu ra về đi. Hoàng Đăng Quân bị chuốc rượu say đến đi còn không vững như Lam Trà thì anh không thể nào nhận nhầm được. Chính xác là Đặng Lam Trà của anh đang câu cổ người đàn ông khác. Hoàng Đăng Quân chân đi không vững vẫn cố chạy theo người đàn ông đang bế Lam Trà đi. Cha, đứng lại. Mau trả lại Đặng Lam Trà cho tôi. Cô gái theo lời của Lam Thanh níu tay Hoàng Đăng Quân lại để ngăn cản anh. Hoàng Đăng Quân hất tay loạn choạng chạy nhưng người say thì hầu như đều xác định nhầm phương hướng. Khó khăn lắm anh mới đuổi kịp ra bên ngoài. Có điều Đặng Lam Trà của anh đã bị nhét vào chiếc làm bùa ựa ị nỉ và mang đi. Hoàng Đăng Quân chạy vừa hét tên Lam Trà. Mọi cố gắng dường như bất lực. Hoàng Đăng Quân vấp ngã, tay đấm mạnh xuống đường. Chết tiệt. Đặng Lam Trà, anh phải cứu em. Sau đó, anh chỉ thấy cả thân thể không nghe lời được. Lim dần. Trong phòng lớn, Lam Thanh mở vali ra, đếm từng tờ tiền mệnh giá cao. Hắn đưa một sấp tiền dày lên miệng hôn một cái, tiểu thư nhà họ Đặng bán có giá quá nhỉ. Tên thuộc hạ bên cạnh thắc mắc, sao ngài không trực tiếp đem bán luôn mà còn làm thành phiên đấu giá? Hắn ném tiền vào mặt tên thuộc hạ, ngươi không biết rằng, đáng lẽ mình nên cứu người mình yêu. Mặc dù không biết chắc có phải cô ấy hay không thay vì làm ngơ. Đến khi khẳng định được chính là cô ấy thì cô ấy đã bị người khác đưa đi. Ngươi nghĩ xem đây là loại cảm giác gì? Tên ngu. Là bất lực, là tự trách, là giàn vặt. Chương 27, không gian nhỏ hẹp Đặng Lam Trà người đổ đầy mồ hôi đến hô hấp cũng khó khăn. Lần trước cô có thể chịu được nhưng lần này kéo dài hơn rồi. Đặng Lam Trà đưa tay lên ôm ngực, thở từng chút một. Đôi chân mày níu lại, khóe môi khẽ giật giật. Em có thở. Mau cho em đến bệnh viện. Nguyễn Phục Hưng đang lái xe, nghe cô nói vậy liền liếc nhìn một cái. Đến bệnh viện. Hình như họ cho em uống thứ anh đã cho em. Em chịu không được rồi Đặng Lam Trà có người, cảm giác quần quần khó chịu đến phát thiết. Từng đợt trào lên vô cùng dày vò. Lời của Phục Hưng rất chậm, sợ không kịp. Hắn nói xong liền thắng xe vào một nơi vắng vẻ. Xung quanh tối đen như mực. Anh làm gì vậy? Sao không đến bệnh viện? Nguyễn Phục Hưng chỉnh lại ghế ngồi trong xe, Đặng Lam Trà, qua đây hắn kéo Lam Trà ngồi lên người mình. Ngay tức khắc, tay hắn vòng qua sau gáy kéo cô tới trước mặt. Nụ hôn nóng bỏng lập xuống, ngang ngược cách môi cô, lười hắn bá đạo luồn vào trong. Tay hắn trượt xuống lưng ép chặt cô vào lòng ngực lo lớn của mình, làm hai thân thể dính chặt vào nhau. Tay kia mang theo hơi ấm di chuyển trên xuống, mang theo tràn ngập dục vọng. Lần trước là hắn dạy cô hôn, lần này cô chủ động hôn hắn. Tay cô vòng qua cổ hắn mà ôm lấy. Mùi hương trên cơ thể hắn khiến Đặng Lam Trà không kìm lòng được mà siết chặt vòng tay. Hơi thở trở nên nặng nề. Nụ hôn của hắn di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh. Rất nhanh tay hắn xoẹt văng chiếc váy cô mặc trên người làm lộ ra bầu ngực căng tròn. Đầu lưỡi di chuyển xuống nơi đó trêu đùa cắn chặt. Đặng Lam Trà đau đến rên rỉ, tiếng rên của cô như ngòi lửa kích thích người đàn ông ra sức cắn hút. Toàn thân Lam Trà căng cứng, cô không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng thấy thật khó chịu. Tay hắn di chuyển xuống bên dưới, rất nhanh đã lấy đi lớp cản trở. Dục vọng nóng bỏng đặt ở nơi bí ẩn của Đặng Lam Trà, không chút do dự, mạnh mẽ tiến vào. "Trà nói yêu tôi đi." "Yêu?" Anh tay hắn vòng qua eo của Lam Trà không nhanh không chậm nâng cô lên rồi hạ cô xuống. Cảm giác rất khít như cắn chặt, không chịu buông tha. Hắn thở dốc, càng lúc giọng nói càng khàn đặc, "Đặng Lam Trà." Đặng Lam Trà ôm chặt lấy hắn, bàn tay năm ngón bấu chặt lên da thịt kéo một đường dài bật máu đến khó coi. Sau một hồi lâu mồ hôi ướt nhẹp cả thân thể Lam Trà, người ta nói lần đầu tiên sẽ từ đau đớn đi đến đạt được khoái cảm. Nhưng người đàn ông hung bạo trước mắt chỉ khiến Lam Trà cảm thấy đau đớn vây chặt toàn thân. Phải công nhận một điều là tinh lực của hắn dồi dào một cách đáng sợ. Không biết đã trải qua bao lâu mới chịu dừng lại. Cô mềm nhũn ôm lấy người hắn. "Đặng Lam Trà, tôi chỉ muốn giúp em." Đặng Lam Trà không ngờ lần đầu của cô lại ở trong xe. Là cô nên biết ơn hắn sao? "Là vậy," lặp lại, nhiều lần, đến khi cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Trong căn phòng xa lạ, Đặng Lam Trà chỉ quấn một chiếc chăn mỏng, bên cạnh không có hơi ấm. Lam Trà bước nhanh vào phòng tắm nhìn bản thân trong gương có hơi đỏ mặt. Toàn cơ thể, ở đâu, cũng đều là dấu hôn. Quần áo của cô đã được chuẩn bị săn theo kích thước. Một chiếc váy hoa bi làm tôn lên dáng người. Cộng thêm chiếc áo khoác mỏng có thể che bớt vệt đỏ ở cổ, còn ở xương quai xanh và còn cả. Đặng Lam Trà ôm mặt, thật mắc cỡ soi kỹ một vòng trong phòng tắm không phát hiện có quần áo, bàn chạy của nữ nhân khác. Tâm tình kích động. Có phải mình là người đầu tiên ở đây không? Còn không kịp nghĩ nhiều, ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục, Hương thiếu bảo người xuống ăn sáng. Đặng Lam Trà thay xong quần áo bước ra ngoài, đi thẳng xuống lầu ngồi vào bàn. Người đàn ông đã cứu cô, là người mà cô luôn ngưỡng mộ đang ở trước mặt, gần trong gang tấc, đẹp đến kích động. Cô chỉ muốn ôm lấy, hôn lên mặt, mái thuộc về cô. Đặng Lam Trà nghĩ đến thôi đã cười mấy lần. Những hình ảnh tối qua cứ liên tục nhảy múa ở trong đầu Lam Trà, khiến cô phải ngượng ngùng đỏ mặt. Thấy cô mãi chưa động đũa mà cứ cười, Nguyễn Phục Hưng thấp giọng, "Còn không ăn?" Cô gật đầu vừa ăn vừa cười, "Còn gấp cho anh một ít." Cô còn nghĩ cô và hắn mới cưới nhau. Cô không biết rằng những lời hắn sắp nói sẽ khiến nụ cười trên môi lập tức tắt ngay. "Đặng Lam Trà, chuyện tối qua tôi chỉ giúp em một chút. Cơ thể em, tôi hoàn toàn không muốn. Cho nên em đừng trưng ra bộ mặt như vậy. Em nên biết ơn là gặp tôi."
nếu là người đàn ông khác, em không cười nổi đâu. Bộ mặt như vậy, nên cảm ơn, đang vui vẻ bỗng dưng đứng hình ngang. Đặng Lam Trà làm rơi luôn cái muỗng đang cầm trong tay. Tôi thấy em cũng giống như những người phụ nữ kia. Nghĩ lên giường là có thể nắm giữ trái tim tôi sao? Em nên tỉnh lại thì hơn. Biết là anh trước giờ không yêu cô, nhưng anh có cần phải nói những lời khó nghe như vậy không? Để làm gì cơ chứ? Đặng Lam Trà thấy khỏe mắt cay xe, ở tim nhói lên từng đợt. Đặng Lam Trà, mày không được khóc. Không được khóc. Cô ngửa mặt lên, hai tay quạt hai bên má. Nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhà tôi nóng lắm sao? Đúng vậy. Nóng đến chảy mồ hôi mắt. Nguyễn Phục Hưng bật cười, mồ hôi mắt. Lần đầu tiên tôi nghe. Điều chỉnh lại tâm trạng cô đập bàn nói, anh yên tâm. Em sẽ không làm phiền hay quỵ lụy anh. Được vậy thì tốt. Sau đó anh ném cho cô chiếc thẻ màu đen, thích bao nhiêu cứ quẹt. Những người khác đều làm như vậy. Tay Lam Trà có hơi run. Điều này chứng tỏ so với những người phụ nữ cùng anh cô cũng không khác gì sao. Cô đưa thẻ lại cho anh, em không cần tiền. Nguyễn Phục Hưng cười khẩy, em cứ giữ. Chắc chắn sẽ có ngày dùng đến. Còn nữa, sao em không thắc mắc đột nhiên em bị đưa vào phiên đấu giá? Em bị một tên mập tấn công sau đó một người khác xuất hiện. Và lúc tỉnh lại, em ở trong chiếc lòng sắt. Nguyễn Phục Hưng nâng ly sữa trên bàn uống cạn, chậm rãi, thế còn trước đó? Trước đó, có Tiểu Vi. Em ấy bảo gọi người cứu. Tiểu Vi. Vậy thì trùng hợp quá nhỉ? Anh nói gì em không hiểu. Nguyễn Phục Hưng cười như không cười, em nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Đặng Lam Trà là do em ngây thơ hay không có tính để phòng người khác? Người đâu mau dẫn ả lên đây cho ta. Chương 28, để em tự quyết định ả nào. Đặng Lam Trà còn chưa nuốt xong miếng cháo đã kinh hãi. Tiểu Vi, xem chút nữa cô nhận không ra. Gương mặt đẹp này sưng húp, quần áo trên người xốc xếch. Tiểu Vi không ngừng van xin, xin Hưng thiếu tha mạng. Là thiếu gia nhà họ Đặng bắt em làm như vậy. Anh ta nói nếu anh không chết ba mẹ em đừng hòng sống. Còn nữa, chị Lam Trà xin chị tha cho em. Em không cố ý chuốc say chị. Tất cả là đều tại tên thiếu gia đó. Hu hu. Lúc trước rõ ràng Phục Hưng rất cưng chiều người phụ nữ này. Sao lại trở nên như vậy? Em không hiểu. Xin tha mạng. Là Đặng Lam Thanh sai em bỏ thuốc và rượu của chị để đem chị đến phiên đấu giá. Còn nữa hình ảnh của chị sẽ cho vị hôn phu thấy. Chị sẽ mất tất cả. Chuyện này không liên quan gì đến em. Tha cho em nghe đến ba chữ Đặng Lam Thanh Lam Trà có chút hoảng. Không thể nào. Cô nói vậy. Tiểu Vi phun nước bọt vào mặt Lam Trà. Phụt. Có gì mà không được. Tiểu thư như cô sinh ra đã ngậm thìa vàng không lo ăn lo mặc. Còn tranh giành với anh cô làm gì? Hắn nói chỉ cần cô biến mất là hắn sẽ có tất cả. Đến lúc đó sẽ không ngược đãi tôi. Ba mẹ tôi sẽ không chết. Nguyễn Phục Hưng đứng dậy, không nhanh không chậm đi về phía Tiểu Vi, nâng cằm cô ta lên, uổng phí cho gương mặt này. Nếu người ta uy hiếp em có thể nói với tôi. Chuyện này tôi nhất định sẽ tính rõ ràng cho em. Nhưng em lại chọn cách phản bội tôi. Người như em nên bước đi thì hơn tha cho em. Anh tha cho em đi mà. Nguyễn Phục Hưng đưa tay lên thuộc hạ hiểu ý liền kéo Tiểu Vi xuống. Đặng Lam Trà vẫn chưa nghe hiểu lời của Tiểu Vi, cô ngồi bệt xuống sàn nhìn chằm chằm vào nền nhà. Đặng Lam Trà, gạch chỗ đó có vấn đề. Không phải. Nguyễn Phục Hưng bước đến gần túi người xuống đưa cho cô tấm khăn giấy, lau mặt đi. Anh của em cho người giết tôi. Bây giờ còn hãm hại anh em gái mình. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sau đó hắn ném cho Lam Trà một chiếc cúp SCB, em xem nên xử lý anh trai mình thế nào. Tôi có thủ tất báo nhưng niệm tình em cùng tôi một đêm, tôi cho em quyền quyết định. Đặng Lam Trà nhặt chiếc cúp SCB lên hỏi cái này là gì? Bằng chứng phạm tội của hắn. Sao anh bảo không có bản sao chép? Vậy sao? Tôi còn không nhớ. Loại chuyện này tôi đã từng trải qua rồi. Tôi khuyên em nên nhẫn tâm một chút. Vậy còn Tiểu Vi? Tôi thấy cô ta đã hôn anh. Vậy thì đã sao? Ai lại đi giữ người có ý định giết mình bên cạnh? Nói xong hắn còn bảo, người đâu, mau đưa Đặng Tiểu Thư về. Đặng Lam Trà không về Đặng gia mà về nhà riêng của mình. Thứ nơi cô ở nhìn xuống phong cảnh bên dưới thật nhộn nhịp. Hoàn toàn trái lại với sự trống rông trong lòng cô. Rõ ràng Lam Thanh có hối hận và sửa đổi. Sao lại có thể hãm hại cô chứ? Đặng Lam Trà không tin. Cô cầm túi xách đi ra ngoài. Cô tự lái xe đến bệnh viện nơi Huyền Vũ điều trị. Khi hỏi đến, y tá ở đây cho biết Huyền Vũ đã xuất viện vào 5 ngày trước. Đặng Lam Trà quay về xe, lục lọi trong tệp hồ sơ mà Phục Hưng đưa tìm địa chỉ của Huyền Vũ. Cô một mình lái xe đi tìm, nhất định phải hỏi cho rõ chuyện tôi hôm trước và xem thử anh có bù đắp cho bọn họ không. Đặng Lam Trà chạy cao tốc rồi đến một vùng quê khá xa trung tâm thành phố. Đây là thôn Bắc Đường vào thôn chưa được xây dựng còn nhiều sình lầy nên cô phải đi bộ. Khó khăn lắm mới tìm thấy địa chỉ, căn nhà lụp xụp đóng kín cổng. Đặng Lam Trà đứng ngoài gọi mấy lần không ai trả lời. Tiếng chó sủa náo động cả thôn. Người hàng xóm kế bên ra thấy Lam Trà, bà ta nghi hoặc hỏi, tìm ai? Cho hỏi phải nhà của Huyền Vũ không ạ? Huyền Vũ, bà lao suy nghĩ một lúc rồi nói, à con nhà bà Tám đúng không? Con bé vừa mất mấy ngày. Mất sao? Đặng Lam Trà nghe mà ngạc nhiên, rõ ràng bệnh viện xác nhận cô ấy xuất viện rồi mà. Con bé trên đường về bị tai nạn giao thông. Ba mẹ nó cách 3 ngày sau cũng mất ở trong nhà. Người ta bảo do đột quỵ. Đột quỵ? Trùng hợp vậy sao? Mà cô tìm có việc gì không? Đặng Lam Trà suy nghĩ mãi. Bọn họ sao có thể biến mất khỏi thế gian nhanh đến như vậy? Trước đây anh cô còn bảo sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ. Này, cái cô này. Sao không trả lời? Đặng Lam Trà cầm túi sách quay trở về xe mặc cho tiếng gọi của bà cụ. Ngồi vào trong xe rất lâu, Lam Trà suy nghĩ có thể là trùng hợp không liên quan gì đến Lam Thanh. Nghĩ rồi làm, Lam Trà lấy điện thoại lên gọi cho anh cô. Sau một hồi chung Lam Thanh nhấc máy, Lam Trà tìm anh.
"Anh, em đến bệnh viện thăm Huyền Vũ."
"Bệnh viện báo cô ấy xuất viện."
Lam Thanh hỏi lại,
"Ủa,
chẳng phải tối qua em?"
"Tối qua?"
"Anh nói gì em không hiểu."
Lam Thanh rõ ràng thấy người đàn ông bế em gái cưng của mình đi mà, sao có thể bình tĩnh mà đi thăm bệnh?
Anh còn đó không?"
Lam Thanh quay lại cuộc trò chuyện, "À ừ, thì mấy ngày trước anh đến đón Huyền Vũ xuất viện rồi đưa cả nhà cô ấy sang nước ngoài rồi."
"Sao lại ra nước ngoài?"
"Cô ấy bảo muốn đi học,
bên đó sẽ không ai biết đến cô ấy,
hơn nữa điều kiện tốt hơn nhiều so với ở đây."
"Đặng Lam, trả em yên tâm,
anh đã thu xếp hết rồi."
"Nhưng mà em đang ở đâu?"
"Em đang ở gần bệnh viện."
"Ừm,
em lái xe cẩn thận,
tranh thủ về ăn cơm,
mẹ Lam có nấu món em thích ăn."
Đặng Lam trả gật đầu xong rồi cúp máy.
Lam Thanh sau đó gọi ngay cho thuộc hạ của mình,
"Ngươi khẳng định đã đem đi?"
"Đúng vậy,
đã bị đem đi.
Biển số xe rất đẹp,
mau điều tra chủ nhân của biển số là ai."
"Ha ha,
cái này khỏi cần điều tra gì hết,
là của thiếu gia nhà họ Nguyễn,
chiếc Lamborghini phiên bản độc nhất,
cả thành phố chỉ có một,
là Nguyễn Phục Hưng sao?"
Hắn tha cho Lam trả,
"Ai không biết một khi rơi vào tay Hưng thiếu ép buộc cũng thành tình nguyện,
mau tra rõ xem."
Sau cuộc điện thoại, tự nhiên Đặng Lam trả thấy sợ người anh cùng cha khác mẹ này.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, mưa ngày một nặng hạt hơn.
Trên đường về, Đặng Lam trả nghe đài phát thanh báo có bão. Nơi này đường chân lại khá xa trung tâm.
Lam trả tăng ga, xem ra phải chạy nhanh rồi.
Chạy được một đoạn, Đặng Lam trả phát hiện có gì không đúng lắm.
Chiếc xe ngoài sau cứ bám theo cô.
Cô chạy nhanh, chiếc xe cũng chạy nhanh.
Cô đạp phanh, chiếc xe không dám qua mặt.
Có người theo dõi.
Chương 29, vẫn xui Đặng Lam trả toát mồ hôi hột. Trong phim hành động mà cô hay coi nhất định nữ chính sẽ gặp chuyện vào lúc này.
Đặng Lam trả đoán không sai, chiếc xe ngoài sau cố tình tông đuôi xe cô.
Lam trả đạp ga nhanh hơn, chiếc xe vẫn đạp ga đuổi theo.
Qua một đoạn đường đèo, cộng thêm trời mưa to, Đặng Lam trả phanh không kịp.
Xe cô tông vào vách núi.
Chiếc xe hơi dừng lại, người trên xe bước xuống từ từ đi đến gần xe của Đặng Lam trả.
Túi khí có bung nhưng va đập mạnh khiến Lam trả chảy máu.
Còn chân trái của cô thì bị kẹt lại chảy máu đau đến tê dại.
Rất may phần đầu xe tông xéo vào vách đá.
Nếu tông trực diện hậu quả không phải nghĩ.
Không biết ý đồ của họ là gì, chỉ còn cách giả vờ bất tỉnh.
Trên xe có điện thoại của cô là đắt tiền, trong bóp chỉ có vài trăm nghìn.
Nếu là cướp chỉ cần lấy đi là xong.
Trời mưa một lớn, đột nhiên từ trên vách núi vài hòn đá lăn xuống.
Đặng Lam trả chỉ nghe tiếng động, mắt vẫn nhắm lại không dám mở ra xem.
Nghe được tiếng nói của người đó, núi lỡ rồi đứng đó làm gì?
Xem nó đã chết chưa?
Tao chỉ đùa một chút, định quay video vui đăng lên mạng.
Lần này máu chảy kìa, mày còn không đi mau.
Nó không chết đến lượt mày chết đó.
Đặng Lam trả nghe có tiếng điện thoại reo.
Cô vẫn nằm ngủ, còn tay phải luồn xuống để phía dưới với sang túi xách kế bên.
Vừa cầm được điện thoại, cô thấy Quân đang gọi muốn ấn nghe hai tên đàn ông quay lại.
"Mày, tao nghe điện thoại reo.
Tìm xem.
Cẩn thận một chút."
Đặng Lam trả run quá, điện thoại không cẩn thận rơi xuống, văng vào góc kẹt dưới chân ghế phụ.
Tên đàn ông mở cửa ra kiểm tra, hắn cười lớn khi thấy túi xách của Lam trả.
"Xem con nhỏ này có bao nhiêu tiền.
Lấy đi xem như phí đền bù tổn thất.
Phạm pháp đó."
"Mày điên à?
Mình nhìn đoạn đi qua Đông Bắc vắng như vậy lại không có camera giao thông.
Đố ai biết."
Hắn đếm trong túi xách rồi nói, "Nhìn đi xe sang vậy mà có mấy trăm ngàn.
Điện thoại sao không thấy ta?"
"Kệ,
đi lẹ đi nhanh lên."
Hai tên đàn ông bỏ đi.
Đặng Lam trả không dám thở, cô sợ chỉ cần sơ suất là mất mạng.
Đợi rất lâu Đặng Lam trả mới dám mở mắt.
Cô tháo dây an toàn mở cửa xe nhưng phần xe ép vào vách núi kẹp chân cô lại.
Lấy hai tay kéo chân ra, đau đớn chuyển đến khắp cơ thể.
Lúc này mưa lớn trắng xóa ở bên ngoài, Lam trả gào lên, "Cứu tôi."
Hoàng gia trong căn phòng rộng lớn của hoàng gia, bà hoàng đi đi lại lại thở dài, "Tiểu Quân lại làm sao mà dẫn một đứa con gái không rõ lại lịch vậy?
Bà đừng quá lo lắng,
chẳng qua là uống một chút rượu."
Ông Hoàng ngồi trên sofa phòng ngủ của Hoàng Đăng Quân báo.
Bà Hoàng lại tiếp tục, "Cũng may bên phía Đặng gia không biết.
Tôi cho tiền con bé đó rồi đuổi cổ nó đi rồi."
Ông Hoàng gấp tờ báo lại, "Ha ha,
đàn ông phong lưu là chuyện bình thường.
Ông nói thì hay rồi, đổi lại là con bé Lam trả đi uống rượu cùng đàn ông rồi chứ không?
Phải biết nghĩ cho phụ nữ chứ."
Ông Hoàng hơi cáu, "Nếu con bé Lam trả mà không trong sạch, tôi nhất định sẽ tìm con bé khác cho thằng Quân."
Hoàng Đăng Quân nằm trên giường, nghe có tiếng ồn liền ngồi dậy, "Mẹ, con ngủ bao lâu rồi?"
"Một ngày rồi."
"Không được." Hoàng Đăng Quân tung chăn ngồi dậy.
Đầu anh vẫn còn đau nên hơn choáng một chút.
Bà Hoàng đỡ tay Quân, "Không được cái gì.
Con tính đi đâu vậy?"
"Này."
Quân không nghe lọt lời nào, chỉ loay hoay tìm kiếm điện thoại.
"Tìm được anh gọi ngay cho Đặng Lam trả."
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng điện thoại rơi.
"Cha, em làm sao vậy?"
Cuối cùng Đăng Quân chỉ tiếng Đặng Lam trả kêu cứu.
"Anh không cần thay đồ mà lấy chìa khóa xe chạy xuống rời đi."
Bà Hoàng cố đuổi theo, "Quân, con còn chưa khỏe."
"Đi đâu đó?"
Ông Hoàng thở dày bực dọc, "Chỉ là say xỉn thôi,
uống rượu không chết được."
Bà Hoàng lo lắng,
"Không được,
các người mau đuổi theo nó đi,
nhanh lên cho ta."
Hoàng Đăng Quân nghe trong điện thoại có tiếng người lạ, chúng nói đoạn đi qua Đông Bắc vắng.
"Nên anh tìm trên bản đồ, có nghĩa là đoạn đường núi này sao?"
Anh đạp nhanh chân ga.
Ngoài chuyện cứu cô ra anh không nghĩ được chuyện khác.
Hoàng Đăng Quân nhớ lại dáng vẻ cùng nụ cười của Lam trả.
Nhớ ký ức lúc nhỏ.
Rồi nhớ cả hình ảnh cô đứng trong mưa để giải thích với người đàn ông khác.
Rồi cả hình ảnh cô ôm cổ người đàn ông khác.
Không phải là anh khóc mà tự nhiên nước mắt nó rơi.
Anh lấy tay lau đi, tự nói với bản thân mình, "Đặng Lam trả cho dù như thế nào, anh cũng sẽ yêu thương và bảo vệ em." đột nhiên dừng lại, là hết sáng sao? Mẹ kiếp! Anh xuống xe gọi điện thoại thì có chiếc xe của thuộc hạ từ phía sau lên. Thiếu gia, phu nhân bảo tôi theo ngài. Hoàng Đăng Quân lập tức lên xe, đừng nhiều lời, mau đến đoạn đường thuộc khu Đông Bắc, cho người hỗ trợ đi. Đặng Lam trả sẽ chuyện rồi. Dạ vâng thưa thiếu gia. Hoàng Đăng Quân như ngồi trên đống lửa, tâm trạng bất an vô cùng. Nếu như Đặng Lam trả thật sự xảy ra chuyện, anh còn không hình dung ra được tương lai mình thế nào. Tài xế thắng xe gấp, phía trước có đá rơi, rất nguy hiểm. Không cần biết tôi phải đi cứu người, chúng tôi gọi cứu hộ. Hoàng Đăng Quân mở cửa xe lao qua đống đá rồi tiếp tục chạy bộ thêm. Thiếu gia quay lại đi. Hoàng Đăng Quân mặc kệ dù không xác định rõ vị trí, dù trời mưa đường trơn, dù phía trước là vực thẳm, anh nhất định sẽ đi tìm cô. Lần này anh sẽ không bỏ qua nữa, thuộc hạ của anh cũng theo sau. Nếu anh xảy ra chuyện, ông Hoàng cũng không để cho bọn họ được yên. Thiếu gia đợi chúng tôi. Bọn họ chạy bộ thêm một đoạn thì tên thuộc hạ gào lên, thiếu gia, hình như đằng trước có xe, mau qua xem thử. Thiếu gia, là xe của Đặng tiểu thư. Chương 30, người con gái anh yêu nhiều năm như vậy. Hoàng Đăng Quân vì mưa mà nhìn không rõ, anh phải dụi mắt hai lần mới thấy chiếc xe phía trước. Cảnh tượng hết sức kinh hãi, tảng đá đè lên xe của Lam Trà. Anh vừa chạy vừa gọi tên cô, Đặng Lam Trà. Lam Trà, chạy nhanh bất chấp, chạy đến bấp ngã cũng mặc kệ. Anh bị té rách cả mảng da chân, Đặng Lam Trà, đừng qua đó thiếu gia, nguy hiểm lắm. Hai tên thuộc hạ đi theo sau ngăn anh. Lúc này ngoài Lam Trà chẳng có việc gì phải bận lòng. Hoàng Đăng Quân hất tay hai người bọn họ ra, tránh ra, ta phải cứu em ấy. Chết tiệt, mưa răng, đá lở, lũ quét, thật sự rất nguy hiểm. Đừng qua đó, mất mạng. Mặc kệ, mau cút cho ta. Hoàng Đăng Quân đấm vào mặt của một người, người đó đau quá nên phải buông tay Đăng Quân ra. Anh chạy đến chiếc xe của Đặng Lam Trà, thấy cô nằm gục ở bên trong. Cha, em sao rồi? Mau trả lời anh. Thấy cô không có động tĩnh, anh liền dùng đá nhỏ đập bể kính xe ở ghế phụ. Đặng Lam Trà, trả lời anh. Đặng Lam Trà mặt tái xanh, cô thì thảo, em không sao. Hoàng Đăng Quân đưa tay, mau nắm tay anh qua đây. Đặng Lam Trà lắc đầu, trong mắt thường đỏ, không được, chân em bị kẹt rồi. Anh mau đi đi. Không, em đợi đó. Anh mở cửa ghế phụ để leo vào thì nghe Lam Trà hét lên, đừng, đau em. Làm sao? Hoàng Đăng Quân, anh cử động tảng đá phía bên này lại đèn lên chân em. Đăng Quân phát hoảng, làm sao? Mau đến phụ một tay. Thuộc hạ của quân cùng lúc đi đến, bọn họ vòng ra phía trước đầu xe đẩy tảng đá xuống. Một hai ba đẩy, không được, chân cô như bị đè chặt hơn sau mỗi lần đẩy. Đặng Lam Trà nghiến răng, tay cô nắm vô lăng đến sắp bẻ cong, em đau. Hoàng Đăng Quân không chịu được, mỗi tiếng la của cô như từng mảnh thủy tinh xuyên vào da thịt anh. Anh bảo, chúng ta thử lại lần cuối cùng, nếu không phải chờ cứu hộ, dùng sức một chút. Được. Một hai ba tảng đá nặng nề không hề di chuyển nà càng chèn chặt lên chân cô. Hoàng Đăng Quân bật khóc, Trà, cố chịu một chút, mau gọi cứu hộ nhanh lên, cứu hộ đang đến. Hoàng Đăng Quân cách cô một lớp kính, trời mưa to nhìn không rõ, huống chi là nghe. Thông qua biểu cảm, anh biết cô đang cố chịu đựng, Trà cố một chút, anh sẽ ở đây với em. Đặng Lam Trà gật đầu. Sau đó cô bắt đầu thấy chóng, chân tê dần mất cảm giác. Tình huống xấu nhất là phải mất đi đôi chân này sao? Đặng Lam Trà khóc lớn, gào lên, tuyệt vọng. 15 phút trôi qua, 20 phút, thiếu gia, cứu hộ đến rồi. Đến khi cứu hộ kéo cô ra đặt cô lên băng ca, Hoàng Đăng Quân chạy theo nắm tay cô, Trà, em không sao rồi. Đặng Lam Trà được đưa lên xe cấp cứu. Nhân viên y tế nói, người nhà xin đi theo. Tôi bị hôn phu của cô ấy. Chân của Đặng Lam Trà được nẹp cố định. Cô nhắm mắt yên tĩnh. Hoàng Đăng Quân vẫn nắm chặt tay cô, Đặng Lam Trà, em tỉnh lại đi. Tỉnh lại mắng anh đi. Anh nghe hết. Anh vừa hôn tay cô vừa khóc. Đặng Lam Trà, em tỉnh lại đi. Đặng Lam Trà vừa mệt vừa đau chỉ muốn nghỉ một chút cũng không yên. Quân, em chỉ bị thương ở chân chứ chưa có chết. Lúc này mà em còn đùa được sao? Dù sao em cũng được cứu rồi. Không sợ nữa. Hoàng Đăng Quân vỗ ngực, Đặng Lam Trà, anh làm chỗ dựa cho em. Đau như vậy em muốn khóc cứ khóc. Đã nói là không muốn khóc mà. Đặng Lam Trà nói xong câu này lại khóc như một đứa trẻ. Thật sự rất đau, là gãy xương phải bó bột, còn rách da chảy máu nhiều mảng. Thấy cô khóc nhiều như vậy, đừng khóc nữa. Không cho em khóc. Em khóc anh cũng khóc. Hoàng Đăng Quân túi xuống ôm Lam Trà. Ngay giây phút này anh chỉ muốn bảo vệ tình yêu của anh mà thôi. Quân, em khó thở. Đến mức nhân viên y tế phải nhắc anh mới chịu ngồi yên vị, người nhà đừng động, nếu không gãy xương chỗ nào khác nữa thì nguy. Hoàng Đăng Quân ngồi thẳng lưng, lấy tay quẹt đi bùn ở trên mặt, được. Xe đến bệnh viện, sau khi xử lý vết thương xong Lam Trà được đưa về phòng bệnh. Hoàng Đăng Quân vào theo. Cha em sao rồi? Bó bột rồi này. Mà sao anh còn chưa thay quần áo? Đừng lo cho anh. Mau đi thay đi, nếu không đừng nói chuyện với em. Hoàng Đăng Quân gật đầu, được. Chỉ cần em nói. Một lúc sau anh trong bộ dạng chỉnh tề bước ra, gương mặt hơi bơ phờ. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cô, anh muốn chúng ta kết hôn. Đặng Lam Trà quay mặt, em không muốn. Hoàng Đăng Quân nghẹn ngào nuốt nước bọt, vì tiền đó. Đặng Lam Trà không nói như ngầm thừa nhận. Hoàng Đăng Quân siết lấy tay Lam Trà thật chặt, chặt đến mức bàn tay đỏ ửng. Em đau. Anh mặc kệ. Quân, buông em ra. Đặng Lam Trà đau đến khóc, em không muốn. Buông em ra. Vì hắn đã cứu em, anh cũng cứu em. Bây giờ cho dù người cứu em là anh, em cũng sẽ không yêu anh, có đúng không? Đau khổ nhất chính là muốn khóc nhưng không thể rơi lệ. Hoàng Đăng Quân buông tay Lam Trà ra, cô vội vàng thu tay vào trong chăn. Cô quay mặt sang hướng khác. Bàn tay anh vẫn ở đó, vẫn sẵn sàng nắm lấy tay cô. Chỉ có điều, mãi mãi cô vẫn không muốn nắm lấy. Hoàng Đăng Quân tức giận, hai tay anh ôm chặt khuôn mặt của Lam Trà, hôn lên. Là cưỡng hôn. Cô thì chẳng ghét, dùng sức đẩy Quân ra, thuận tay tát Quân một cái. Đêm đó em ôm đàn ông khác. Hắn có biết không? Đặng Lam Trà ánh mắt căm phẫn nhìn về phía anh. Anh ở đó. Biết là em tại sao không cứu. Hoàng Đăng Quân cười khẩy, tôi còn tưởng em tự nguyện. Đặng Lam Trà hét lên, Hoàng Đăng Quân, tôi là loại người gì anh không biết. Là tôi bị ép buộc. Vậy hắn có biết em không còn trong sạch. Hắn còn muốn em. Đặng Lam Trà như bị sỉ nhục, từng giọt nước mắt thi nhau điên cuồng rơi xuống. Vậy còn anh sẽ chịu trách nhiệm, vẫn sẽ yêu em. Đặng Lam Trà chỉ cần em đồng ý anh sẽ cưới em. Ngay lập tức. Đặng Lam Trà lắc đầu, miệng trầm trầm thốt lên hai tử, xin lỗi Hoàng Đăng Quân không khóc. Anh quay lưng đi như người mất hồn. Cô gái anh yêu nhiều năm như vậy, hoàn toàn không yêu anh. Anh ra bên ngoài tựa lưng vào cửa phòng bệnh, cả thân người run rẩy rượt xuống. Đặng Lam Trà tay nắm chặt ga giường đến nhăn đúng. Mãi một lúc sau, cô tìm điện thoại gọi cho Phục Hưng. Chờ một hồi chung, không đợi anh lên tiếng cô đã nói, em suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù anh không yêu em cũng sẽ yêu anh. Bởi vì anh sẽ mãi không hiểu được cảm giác yêu một người không yêu mình là thế nào. Dù có đau lòng em sẽ kiên trì. Em tin đến một ngày nào đó, anh sẽ yêu em. Nguyễn Phục Hưng cười khẩy, em gọi cho tôi chỉ để nói những lời này sao? Em tốt. Tốt Đặng Lam Trà buông điện thoại, co gối lại, ôm lấy bản thân mình mà bật khóc. Trái tim cô nhói lên từng đợt, đau đớn cuộn tròn thành giọt nước mắt lăn dài trên má. Em sẽ kiên trì. Ngoài cửa phòng bệnh, Hoàng Đăng Quân ngồi bệt xuống. Anh rất hiểu cảm giác đó của cô. Yêu một người không yêu mình. Anh yêu cô đến vậy mà cô lại đi yêu người khác. Cách một lớp tựa như cách cả thế giới. Cả đời này, cô chính là không yêu anh. Hoàng Đăng Quân đứng dậy ra bên ngoài ngồi ở ghế đá khuôn viên bệnh viện. Rất lâu sau đó anh mới gọi điện thoại cho ba. Đầu dây bên kia ông Hoàng có hơi vội, nói: "Ba, con muốn cưới Đặng Lam Trà." Chương 31, nghe nói em sắp đính hôn ba. "Con muốn cưới Đặng Lam Trà." "Gấp thế sao? Con muốn cô ấy là của con, mãi mãi thuộc về con." Ông Hoàng đang bàn chuyện với bạn làm ăn lâu năm, nghe con trai nói vậy liền đứng dậy, tính chiếm hữu cũng cao đấy. "Được thôi, ta đang ngồi cùng lão Đặng." Hoàng Đăng Quân chần chừ một lúc rồi bảo: "Ba, đợi khi vết thương của em ấy lành, chúng con liền làm lễ đính hôn." Ông Hoàng nhìn sang Đặng Vĩ, chuyện này phải đợi lão Đặng đồng ý đã. Phía bên này Đặng Vĩ đã nghe hết cuộc đối thoại, không cần nghĩ. Ta đồng ý gã nó đi càng nhanh càng tốt. Ha ha. Ba. Được rồi. Theo ý con. Hoàng Đăng Quân trở về phòng bệnh, anh còn mang theo một hộp cháo nóng. Cháo này là do anh căn dặn người giúp việc nấu mang đến. Hoàng Đăng Quân ngồi xuống cạnh Lam Trà, cẩn thận thổi cháo cho cô. Anh đút cho cô ăn, em mau ăn đi để nguội. Cô vẫn bay mặt sang hướng khác, sau đó kéo chăn qua khỏi đầu. Đăng Quân đưa tay kéo chăn xuống. Cô lại kéo chăn lên. Đặng Lam Trà, em trưởng thành một chút có được không? Anh biết em không thích anh, không yêu anh. Nhưng anh sẽ yêu em, che chở cho em. Vậy cho nên anh đã nói với hai ba, chúng ta tháng sau làm lễ đính hôn. Đặng Lam Trà nghe không lọt tai. Cô ngồi dậy, Quân, anh có từng hỏi qua em chưa? Cũng không đến phiên em quyết định. Anh thổi cháo rồi đưa đến trước miệng cô, ngoan, ăn đi. Cô lấy tay hất muỗng cháo rơi xuống đất, anh vẫn kiên nhẫn lấy muỗng khác thổi cháo lần nữa đút cho cô. Cô không nói vùi đầu vào trong chăn, em giận anh cũng được nhưng đừng giận bản thân. Chuyện em cùng ai, như thế nào anh không để tâm. Chỉ mong em có thể từ từ tiếp nhận. Cửa phòng bệnh đẩy ra, bà Lam vào đến ngay lập tức hỏi Quân về tình hình của con gái. Thông qua mấy tên thuộc hạ, bà con biết Quân là người đã cứu Lam Trà. Hoàng Đăng Quân gật đầu chào bà Lam, "Dì Lam, đã nghe hết rồi. Bà ông Quân, cảm ơn con rể của mẹ, chuyện con bé Trà từ từ mẹ khuyên nó. Con về nghỉ ngơi trước." Hoàng Đăng Quân do dự không nỡ nhưng ở lại càng làm Lam Trà khó xử. Anh gật đầu ra về. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai mẹ con Lam Trà. Bà Lam kéo chăn ra, "Đặng Lam Trà, chuyện con đính hôn với Tiểu Quân đã được quyết định. Con nghỉ ngơi rồi chuẩn bị." Cô giữ chặt chăn làm bà Lam không kéo được. Trong chăn truyền ra tiếng nấc, "Mẹ, con không yêu Quân, con không muốn lấy anh ấy." Bà Lam vỗ nhẹ người Lam Trà, "Yêu là một chuyện, kết hôn là một chuyện. Suy đi tính lại thì Tiểu Quân vẫn yêu thương con và gia cảnh tốt. Con nghe này, nếu con lấy thằng bé thì ít ra cuộc đời sau này không lo cái ăn, cái mặc." "Con không vui." Ánh mắt cô tuyệt vọng nhìn về phía bà Lam. "Không lo nghĩ nhiều về tiền thì sẽ có niềm vui khác. Thôi con lo nghỉ ngơi cho tốt đi." "Mẹ." Bà Lam đứng dậy mất kiên nhẫn, "Chuyện này đã quyết con không vui cũng phải làm theo." Cả tháng sau đó, Đặng Lam Trà chân mới có thể tháo buột. Ngày cô đi tháo buột là ngày không vui nhất. Vì Lam Trà biết sau khi cái chân này lành là lúc buổi đính hôn của cô diễn ra. Tin tức hai nhà Hoàng Đặng kết hôn đã lan truyền khắp thành phố. Thế nên chuyện này bà Lam rất xem trọng. Bao nhiêu khách mời đến dự đều là người có tiếng, có chức quyền, lễ phục chắc chắn không thể bỏ qua được. Bà Lam kéo Lam Trà đi thử lễ phục, mặc dù không tình nguyện, rõ ràng cô không có quyền kháng cự. Nếu không bà Lam lại tính đường tự tử. Tại cửa hàng áo cưới cao cấp, Lam Trà ngồi ở sofa tùy ý chọn đại một mẫu, không cần phải thử. Sau đó, cô ngồi nhìn bà Lam đổi từ bộ này sang bộ khác. "Cha cha, con xem bộ này có hợp với mẹ không?" Đặng Lam Trà gật đầu. "Thế còn bộ này?" Cô cũng gật đầu. Nhân viên nữ của cửa hàng thấy vậy liền nói thêm vào, "Phu nhân theo con thấy người mặc bộ nào cũng đẹp." "Được, nó nói sao thì là vậy đi. Dù sao nó đính hôn chứ không phải ta." Người nhân viên gật đầu mang lễ phục gói kỹ lại. Bà Lam chưa hài lòng vẫn tiếp tục thử. Lam Trà không hứng thú nên nói với bà Lam, "Mẹ, mẹ cứ thử, con đi xem xung quanh có gì uống không rồi về. Có cần mẹ đợi con?" Thật không cần. Con tự về được. Bà Lam nghiêm nghị, chà. Con đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn. Chuyện vừa hoàn thành một. Vị trí trong tim hai. Tại quân số 3. Ngoan, đừng sợ anh muốn. Đại bột phản diện, đừng tới đây mẹ tất cả tiền trong tài khoản, giấy tờ tùy thân mẹ giữ hết rồi. Con chạy đi đâu? Bà Lam vừa xem áo vừa gật đầu, biết vậy thì tốt. Nói xong cô đi thẳng ra bên ngoài. Người ta thường nói lễ đính hôn đáng mong chờ nhất, sao cô lại có cảm giác không vui? Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi đó. Đặng Lam Trà ngẩng mặt lên trời. Ngay cả ông trời cũng muốn trêu vào cô, nói mưa liền mưa. Cô chỉ có thể chạy đến trạm xe buýt ngồi trú ở đó. Đặng Lam Trà đưa tay ra hứng từng giọt mưa đang rơi. Có lẽ khi sinh ra, ông trời đã an bày số mệnh của cô rồi. Người ngoài mình vào thấy rất hoàn mỹ, duy chỉ có người trong cuộc mới biết cảm giác đó là như thế nào. Đột nhiên điện thoại trong túi Lam Trà reo lên. Cô cười rồi ấn tắt. Đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn. Đặng Lam Trà có hơi run lớn nghe. Đặng Lam Trà, nghe nói em đính hôn. Tôi muốn gặp em ngay lập tức. Đặng Lam Trà nhỏ giọng, mẹ tôi giữ tiền hết rồi. Tôi không có tiền bắt taxi. Vậy tôi đón em. Đặng Lam Trà tắt máy, nghĩ đến việc gặp người đàn ông đó trong lòng không khỏi kích động. Còn không mau đi đón. Hoàng Ân chỉ tay vào bản thân, tôi. Chứ không lẽ tôi phải đích thân đi. Thương đại thiếu gia. Chương 32, có thể thay đổi không? Hoàng Ân lái xe đến trạm xe buýt đón Đặng Lam Trà. Bình thường từ chỗ này đi về biệt phủ Nguyễn Gia chỉ mất 30 phút, lần này anh ta chạy vòng vo cả nửa ngày trời. Đặng Lam Trà vì ngồi trong xe khác lâu muốn buồn nôn. Hoàng Ân thấy thế liền hỏi, cô mang thai? Đặng Lam Trà xua tay, không phải, anh chở tôi đi đường vòng. Ngồi lâu trong xe khó chịu. Rốt cuộc là anh muốn chở tôi đi đâu? Hoàng Ân thở dài, hóa ra là như vậy. Tôi còn định chúc mừng. Đặng tiểu thư cũng biết cô sắp làm thiếu phu nhân nhà họ Hoàng. Vấn đề này hơi nhạy cảm. Ừm, tôi hiểu. Đi thêm một vòng xe về đến Nguyễn Gia. Đây là lần thứ ba cô đến, mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ có thân phận của cô là thay đổi. Quản gia bảo, Hương thiếu chở tiểu thư trên lầu 2. Cô gật đầu cảm ơn sau đó lên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ của Phục Hưng. Hắn ngồi ở sofa xem tin tức trên TV. Hai nhà Đặng Hoàng có khoa trương lắm không? Đúng vậy, trên TV là tin tức cô và Hoàng đại thiếu gia sắp đính hôn. Cả thành phố này ai cũng biết. Nguyễn Phục Hưng sao không biết được cơ chứ? Hắn ấn tắt TV, một tay đưa lên miệng cắn nhẹ, quay sang nhìn cô. Tôi nên gọi em là Đặng Lam Trà hay là Hoàng thiếu phu nhân? Đặng Lam Trà đứng yên không nhúc nhích. Cô giống như bị bắt ghen tại trận, không có lời biện minh. Tùy anh. Hắn đứng dậy đi về phía của cô, bàn tay năm ngón thon dài vuốt mặt cô trượt từ xương hàm xuống xương vai xanh. Không biết từ lúc nào đã kéo toàn bộ cơ thể của Lam Trà khóa ở lòng ngực của hắn. Hơi thở ấm nóng truyền từ sau gáy lan tỏa sang mang thai khiến từng tế bào trong người cô như nhảy múa. Trong bộ dạng lúc này, em có phải đang ngoại tình? Đặng Lam Trà vùng ra xoay người lại hít thở thật sâu rồi nói, Nguyễn Phục Hưng, em không yêu quân. Người em yêu là anh. Nguyễn Phục Hưng bóp chặt cổ cô nâng cầm cô lên, lần trước còn nói sẽ kiên trì theo đuổi tôi. Vừa cúp máy em thành thiếu phu nhân của người khác. Đặng Lam Trà là em đang trêu đùa tôi có đúng không? Hắn áp môi của hắn lên môi của Lam Trà cuồng bạo dùng đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng của cô. Đặng Lam Trà không phản kháng ngược lại hai tay ôm qua chiếc eo săn chắc của hắn. Đột nhiên hắn buông tay đẩy Lam Trà ngã lên giường. Nếu bây giờ tôi muốn em không thấy có lỗi với tên đó. Đặng cắn môi, tay nắm chặt ga giường quyện lại nhăn nhó, từ đầu đến cuối người em yêu là anh. Có chết em cũng yêu anh. Cơ thể này chỉ dành cho anh. Em bị ép buộc lấy anh ấy. Nguyễn Phục Hưng chậm rãi, vậy thì đừng lấy nữa. Cha em bảo rằng sau lần đầu tư khu vui chơi thất bại, cổ đông thoái vốn không ít. Bây giờ là cách để ông ấy tôi còn không hiểu sao. Đặng Lam Trà co người lại, anh có thể giúp em. Nguyễn Phục Hưng cười khẩy, tôi không muốn lấy vợ. Em không bắt anh lấy em. Chỉ là anh có cách nào để em không phải lấy anh ấy mà gia đình em càng không lâm vào thế khó. Nguyễn Phục Hưng nâng cầm cô lên, em quá tham lam rồi. Tôi có một cách, phải cần em rút một tay. Đặng Lam Trà ngẩng mặt lên nhìn anh, đó là cái gì? Ở Đặng gia cả ngôi biệt thự náo nhiệt chuẩn bị buổi lễ đính hôn. Nét mặt bà Lam mừng rỡ đếm từng món đồ đặt ở trên bàn, cuối cùng cũng tới ngày này. Đặng Vĩ cười khoác tay bà Lam, con gái đi lấy chồng sao bà không khóc? Đính hôn thôi mà. Làm gì tôi phải khóc? Lúc bà lấy tôi còn không thấy bà vui như vậy. Mà Lam Trà đâu? Vừa nhắc đã về đến, Lam Trà đi thẳng vào trong nhà, dép còn không thèm thay. Cô đứng trước mặt ba mẹ mình nói, ba mẹ con không muốn đính hôn với anh Quân. Bà Lam kéo tay con gái, lại là chuyện này. Chẳng phải chúng ta đã bàn qua rồi sao? Ba mẹ có hỏi ý kiến con không? Ngay cả con muốn gì ba mẹ còn không biết. Bóp tiếng bạt tai từ Đặng Vĩ, mày câm miệng cho tao. Tao nói cho mày nghe. Mày sinh ra đã ăn sung mặc sướng. Chưa bao giờ phải đụng một đầu móng tay. Còn nữa hé, tất cả tiền trong nhà đều là do tao mà có. Bây giờ tao gặp khó khăn, mày không giúp được sao? Chỉ là kết hôn có gì to tát hả? Đặng Lam Trà ôm mặt khóc, con không yêu làm sao mà kết hôn? Kết hôn có liên quan đến yêu sao? Tao mặc kệ. Mày ngoan ngoan đính hôn cho tao. Sau đó ông Hoàng sẽ cho mày cổ phần của nhà họ Hoàng. Đến lúc đó còn rót vốn đầu tư cho tao. Ba những lời ba nói chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình thôi. Chẳng quan tâm gì đến con. Tài sản của tao sau này sẽ để lại cho mày. Tao không quan tâm mày thì quan tâm ai? Sao con biết được ba sẽ để lại cho con? Đặng Lam Trà vừa khóc vừa nói. Ông Đặng ôm trái tim đang đập mạnh của mình. Lần đầu tiên ông thấy con gái phản kháng. Mày làm tao tức chết. Bà Lam ở bên cạnh kéo tay cô, cha đừng nói nữa. Lên phòng cùng mẹ. Nhanh lên. Con không đi. Con không phải là vật để đem ra trao đổi. Con lớn rồi có tự do và quyền quyết định của mình. Cha.
đừng nói lung tung, mau lên đây cùng mẹ. Bà Lam kéo Lam Trà lên phòng của bà. Bà kéo ngăn tủ ra một sấp giấy tờ, đây là 50 cổ phần công ty. Mẹ định là giao nó cho con sau khi con với Tiểu Quân làm lễ ăn hỏi xong. Bây giờ mẹ giao nó cho con. Mẹ, con thật sự không muốn kết hôn cùng anh ấy. Mẹ con năn nỉ mẹ. Con đã có người mình thương yêu rồi. Bà Lam lắc đầu, cái này con đừng nói lung tung. Con nghe mẹ đi. Dù không muốn cũng phải làm. Vì gia đình mình nhé con. Mẹ, con xin mẹ. Còn cách khác không mẹ? Nhất định phải lấy Tiểu Quân. Đặng Lam Trà không muốn. Cô nằm dài trên sàn nhà khóc đến cạn nước mắt. Ba mẹ, đừng trách con. Chương 33, nụ cười hay nước mắt. Bầu trời hôm nay trong xanh như tâm trạng của Hoàng Đăng Quân. Anh đang mặc âu phục trắng, tay cầm bó linh lan trắng cực kỳ đắt. Sở dĩ nó đắt vì một năm chỉ nở rộ một lần và tuổi thọ mỏng manh. Dáng người cao ráo, mái tóc luốt keo chỉnh chu. Nụ cười tỏa sáng như nắng ban mai. Anh được bà Hoàng đích thân thắt cả vạt cho. Bà rất thương con trai của mình. Nhìn con hạnh phúc, bà cũng hạnh phúc theo. Hoàng Đăng Quân, con thật sự yêu con bé. Hoàng Đăng Quân gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Mau ra đón con bé đi. Trong phòng thay đồ, Đặng Lam Trà cứ ngồi thẫn thờ. Bà Lam nhìn thấy mặt con gái lại nhắc nhở, Đặng Lam Trà vui một chút. Đặng Lam Trà gật đầu, nhếch môi cười một cái lấy lệ. Mẹ! Mẹ đi ra với ba đi. Để con yên tĩnh một lúc. Con hứa với mẹ sẽ không chạy trốn đâu. Chắc chắn chứ, bà Lam nghi hoặc. Đặng Lam Trà gật đầu, huống chi ở đây nhiều người như vậy. Con chạy như thế nào? Được rồi. Ta qua xem Tiểu Quân thế nào. Đặng Lam Trà nhìn điện thoại tin nhắn vừa được gửi đi thì cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Đặng tiểu thư, tôi đến theo lời căn dặn. Đặng Lam Trà không nhanh không chậm bước ra, vào nhanh lên. Vào bên trong người phục vụ đẩy theo xe đồ ăn. Ở ngăn cuối cùng có một bìa hồ sơ nhỏ. Không biết họ đã nói gì với nhau. Sau đó cô gái đi ra ngoài. Không lâu sau đó, Hoàng Đăng Quân đi vào phòng trang điểm gặp Lam Trà. Anh đưa bó hoa linh lan trắng cho cô. Cô không tình nguyện nhưng vẫn nhận lấy. Anh đưa tay ra nắm tay cô, đi thôi. Đặng Lam Trà đứng yên như bị ai đó điểm huyệt. Anh nhắc lại lần nữa, Trà đi thôi mọi người đang đợi. Quân. Nhìn ánh mắt của cô anh hiểu cô muốn nói gì nhưng anh vẫn hy vọng, Trà anh tin tình cảm có thể bù đắp. Giao em cho anh đi. Đặng Lam Trà đi như đeo đá ở chân, cảm giác lấy người mình không yêu khó chịu đến nghẹt thở, ngay cả lãng mạn cũng trở thành lỗ lăng. Đặng Lam Trà nóng ruột, rốt cuộc Nguyễn Phục Hưng khi nào mới đến. Cô đã làm theo lời anh rồi mà. Quân nắm tay cô ra sảnh tiệc làm lễ đính hôn. Ở đây tất cả đều được trang trí bằng hoa tươi. Những ánh đèn vàng ấm áp treo lung linh. Tại đây trên sân khấu hoa lệ chiếu hình cô và anh lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Mọi người vỗ tay tung hô, đúng là thanh mai trúc mã. Xứng đôi vừa lứa. Công chúa và hoàng tử đây mà. Ông Đặng và ông Hoàng bước lên sân khấu phát biểu. Hai nhà Đặng Hoàng chúng tôi từ nay chính thức là Đặng Lam Trà im lặng hồi hộp hít thở. Cô chỉ muốn Nguyễn Phục Hưng xuất hiện, kéo cô rời khỏi chỗ này. Kéo cô khỏi cuộc hôn nhân không tự nguyện. Dù cho có làm tình nhân cũng được. Chỉ cần được ở bên anh, cô đã hạnh phúc lắm rồi. Đến lúc người dẫn chương trình mời Hoàng Đăng Quân và cô lên sân khấu. Người đàn ông ấy vẫn không xuất hiện. Hoàng Đăng Quân nắm tay cô. Cô lại ghì chân lại. Đặng Lam Trà cho dù em không muốn phải giữ thể diện cho hai nhà chúng ta. Đặng Lam Trà thấy trước mắt nhòe đi. Những ánh đèn biến thành một mảng lập lòe không nhìn rõ. Cô không tình nguyện nhưng vẫn nắm tay chàng trai ấy. Cô tuyệt vọng, trái tim đau như ai đó bóp nghẹt. Nguyễn Phục Hưng, xin anh hãy đến. Rõ ràng ai cũng muốn lấy được người mình yêu và họ cũng yêu mình. Nhưng người đàn ông đang trao nhẫn cho cô hoàn toàn không yêu. Những ngày tháng sau này, nếu không vui chỉ có thể gọi là tồn tại. Màn hình phát sáng, bên dưới xôn xao nháo nhào. Một chai nước ném thẳng vào mặt Đặng Lam Trà. Chiếc nhẫn đang đeo vào rơi xuống, đồ thứ con gái lang loạn. Không xứng. Cô ta không trong sạch. Nhìn lên màn hình kia. Ông Hoàng khó thở đi thẳng đến Đặng Lam Trà dáng 1132, khốn kiếp. Hoàng Đăng Quân kéo Lam Trà về sau mình, ba. Sao ba lại tát cô ấy? Hoàng Đăng Quân mày nhìn cho kỹ đi. Đứa con gái mày đang yêu, trên tấm hình, câu cổ người đàn ông khác. Con không quan tâm. Mày. Con cả tấm hình à ôm cổ người đàn ông trên xe hơi. Tư thế này, mày nghĩ nó còn trong sạch sao? Ba. Con yêu cô ấy. Có thế nào con cũng yêu. Chưa kịp nói hết câu, ông Đặng nào đến, dù thở không ra hơi vẫn cố gắng chỉ thẳng mặt Lam Trà mà quát lớn, mày giải thích cho tao. Hình đó chính là mày. Đặng Lam Trà không ngờ những hình ảnh đó lại được phát trên màn hình, mặt cô rất rõ, còn người đàn ông được che mặt. Ba. Chuyện này. Ông Đặng mất kiểm soát, đẩy Hoàng Đăng Quân qua một bên. Tát Đặng Lam Trà một cái thật mạnh vào mặt. Đặng Lam Trà té xuống, kèm theo một chiếc răng và máu. Hoàng Đăng Quân gượng đau lại nhào đến lần nữa ngăn lại, đừng đánh cô ấy. Người đó là con. Hoàng Đăng Quân, đứa con dâu này tao không nhận. Mày tưởng tao không biết à? Tao nuôi mày từ nhỏ, người trong hình tuyệt đối không phải là mày. Người đâu mau đem nó về sau nhốt lại cho tao. Ba, không phải như vậy. Ba, người đó là con. Con yêu Lam Trà. Không yêu đương gì hết. Dẹp hết cho tao. Không tiếp. Ông Hoàng, Đặng Vĩ nhìn bạn của mình không biết giải thích thế nào. Ông Hoàng phẩy mạnh tay, chúng ta từ nay tuyệt giao. Bà Hoàng khóc lóc xịu lên xịu xuống. Còn bà Lam ngất ngây tại chỗ. Quan khách bên dưới như hóng được kịch hay, toàn bộ đã được ghi lại bằng những chiếc điện thoại cá nhân. Có người còn phát trực tiếp. Chuyện này biến thành hot seat chỉ sau một nốt nhạc. Đặng Lam Trà không còn mặt mũi để đứng dậy. Cô như bị chôn chân tại chỗ. Lam Thanh chạy lên sân khấu, cởi áo khóa ra che mặt Lam Trà lại đưa đi. Trà, chúng ta mau về. Đặng Lam Trà đi không nổi, Lam Thanh phải con cô chạy trốn.
đưa cô vào trong xe rồi căn dặn thuộc hạ, đưa em ấy về. Trông chừng em ấy thật kỹ cho tôi. Đừng để em ấy xảy ra chuyện, nghe rõ chưa? Chuyện còn lại tôi sẽ xử lý.
Vâng thưa đặng thiếu.
Nguyễn Gia Hưng đại thiếu gia ngài định nhìn đặng tiểu thư đính hôn.
Liên quan gì đến tôi?
Hoàng Ân hỏi lại lần nữa, Hưng thiếu chẳng phải ngày hứa với đặng tiểu thư.
Hôm nay tôi có việc.
Đừng tìm tôi.
Nguyễn Phục Hưng nói xong đi nhanh ra, hắn ngồi vào chiếc lạm bùa gọi nhỉ đạp ga mất hút.
Nguyễn Phục Hưng hôm nay mặc câu phục đen.
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, đúng ngày này Nguyễn Phục Hưng vẫn như vậy, ghé tiệm hoa mua một bó hồng đỏ. Nhất định phải gói lại thành hình tròn bằng giấy báo cũ. Sau đó hắn đạp ga đi qua con đường núi quanh co đến với ngôi nhà màu trắng nằm treo leo trên đồi. Từ đây nhìn xuống phong cảnh bên dưới rất đẹp.
Nguyễn Phục Hưng đứng đó, dáng người cao đẹp trong làn gió,
một thân ảnh cô đơn.
Hắn thở dài, đặt bó hoa xuống bia đá khắc dòng chữ: "Mà yêu em Mạc Thiên Di thời gian không lấy đi tất cả, chỉ lấy riêng em. Nhưng mà em có biết, em là tất cả của tôi không? 3 năm trôi qua, nỗi đau mất đi người mình yêu vẫn còn đó.
Mạc Thiên Di, em thì hay rồi."
Ung dung tự tại không lo nghĩ.
"Bó hoa em thích đấy, tôi mang đến cho em."
"Mạc Thiên Di, tôi quen một người có khuôn mặt giống em, nhưng tôi thật sự không có tình cảm. Tôi không nghĩ mình dùng cô ta để thay thế em, nên em yên tâm nhé."
Nguyễn Phục Hưng sóng mũi hơi cay, hắn để tay vào túi quần, gương mặt hơi ngẩng, "Được rồi, đến đây thôi,
không làm phiền em nữa." Gió lạnh thổi qua cũng không lạnh bằng trái tim đã đóng băng của hắn.
Ngày đó là cô đổi lấy mạng mình cho hắn,
vậy nên cả đời này không ai có thể thay thế vị trí của cô.
Lễ đính hôn thoáng chốc thành trò cười của thiên hạ.
Đặng Lam Thanh đứng đó cho đến khi chiếc xe chở Lam Trà đi xa mới quay lại bữa tiệc, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Chỉ vài giây gương mặt trở nên hoảng loạn.
"Ba mau về đi,
ở đây để con xử lý."
Chương 34, toại nguyện em ba thả con ra.
"Mau thả con ra,
con phải đi tìm em ấy.
Ba con van xin ba mà,
lúc này em ấy cần con."
Hoàng Đăng Quân đạp cửa mấy lần cũng không thoát khỏi.
Hai tên bảo vệ đứng ngoài nói vào: "Hoàng thiếu gia ngài chịu khó nghỉ ngơi một chút,
lão gia căn dặn chúng tôi không để ngài ra ngoài."
Nói xong hai tên đứng ngoài túi chào mở cửa: "Lão gia,
lão phu nhân."
Lão Hoàng bây giờ chỉ ngồi trên xe lăn, tay run rẩy được bà Hoàng đẩy.
Hoàng Đăng Quân còn tưởng mình được thả chạy ra bên ngoài,
hai tên thuộc hạ ngăn lại, đẩy ngược anh vào trong.
"Bà thả con ra."
Ông Hoàng tay run lắc đầu:
"Không được,
ba,
vì một đứa con gái không đáng.
Con trông bộ dạng con có còn ra thể thống gì không?"
"Phải rồi, thiếu gia cao cao tại thượng nay lại thành bộ dạng nhếch nhác, tóc rối bời, quần áo xộc xếch."
Bà Hoàng đau lòng nhìn con trai nói: "Tiểu quân ta biết con buồn,
chuyện này không thể cứu vãn được nữa rồi. Con gái không có phẩm giá sao con thể bước vào nhà chúng ta? Còn nữa, cho dù là nhà khác, bọn họ cũng không chấp nhận. Như vậy em ấy phải sống sao hả mẹ?"
"Con không quan tâm, con chỉ cần em ấy."
Ông Hoàng run run chỉ tay vào anh: "Quân, con tỉnh lại đi.
Là người ta không cần con.
Cho dù con có làm gì, nó cũng không yêu con.
Đã là không yêu thì con có chết nó cũng không yêu."
Quân ngồi xuống suy sụp: "Anh biết cô không yêu anh.
Tình cảm có thể bù đắp mà mẹ."
Ông Hoàng cười lớn, nhưng trong lòng như có hàng vạn vết cắt xé rách trái tim người làm cha. "Quân, nếu Lam Trà nó có tình cảm với con và có tự trọng thì nó sẽ không cùng người đàn ông khác làm như vậy. Con nghỉ ngơi đi. Từ từ con sẽ hiểu chúng ta chỉ muốn tốt cho con."
Hai ông bà đi ra ngoài,
bỏ lại Hoàng Đăng Quân trong căn phòng, nơi mà trái tim anh bị bẻ ra thành từ mảnh.
Tàn nát,
xoẳng, từng món đồ cổ trong Đặng gia thi nhau rơi xuống dưới bàn tay của Đặng Vĩ. Bà Lam chỉ biết ngồi thẫn thờ mặc cho món đồ yêu thích chính tay mình chọn méo mó.
"Tàn nát,
đây là cách bà dạy con sao?"
Bà Lam không trả lời, thất thần và mệt mỏi.
Lam Thanh bên cạnh ngăn lại: "Ba, đừng như vậy.
Em nó cũng không muốn."
"Trời đất ơi,
để tôi chết cho rồi."
Lam Thanh ngăn bà Lam lại:
"Mẹ đừng như vậy.
Ba mau nói gì đi."
Đặng Vĩ hừ lạnh một tiếng: "Tôi thách bà cũng không dám chết."
"Ừ, tôi chết cho ông coi."
Bà Lam chạy rất nhanh về phía tường, nhưng đến lúc sắp va vào bà sợ quá, thắng lại không kịp.
"Ôi cha mẹ ơi, chảy máu rồi."
Lam Thanh ngăn cản bị tuột tay, mẹ bà Lam hét lên: "Chết tôi.
Bây giờ còn có thể gã nó cho ai?
Trời ơi, người đâu mau đưa mẹ tôi đi bệnh viện."
Ở trên lầu, Đặng Lam Trà nằm có người, từng câu từng chữ câu nghe không hề bỏ sót.
Nhục nhã, đau đớn, danh dự và phẩm hạnh mất hết.
Cô tự lấy tay tắt bản thân mình, cao cấu vào chính cơ thể mình.
"Bây giờ thì hay rồi, toại nguyện cô rồi, nhưng tất cả đều mất hết, tất cả đều không vui.
Là tại cô.
Tất cả là tại cô."
"Nguyễn Phục Hưng, đây là cách của anh sao?"
Đặng Lam Trà khóc đến quặn thắt, cô thể run lên từng đợt.
"Mẹ."
Khóc đến tê tâm liệt phế.
Một tiếng mẹ kèm theo tiếng khóc.
Đặng Lam Trà phải chạy vào nhà vệ sinh nôn mới thấy khá hơn. Mấy ngày hôm sau cô không được ra ngoài, mỗi ngày nằm ở trong phòng. Từ nắng lên cho đến khi rời sập xuống, cô cứ khóc rồi ngủ rồi lại khóc.
Một vòng lặp không có cách nào thoát ra.
Bà Lam cứ ngồi ở sofa, hết khóc rồi đến xỉu.
Bà buồn lắm.
Con gái bà còn có thể gả cho ai?
Đây là người mà Đặng Lam Trà gọi là yêu sao?
Yêu nhau đâu phải như vậy.
Bà Lam hét lên, cố ý cho Đặng Lam Trà nghe được: "Đứa ngu ngốc này, sao lại trao thân cho một thằng không rõ lai lịch?
Con làm chuyện đó ở ôi trời ơi.
Sốc quá.
Dì ba đâu rồi?
Mau đem dầu đến cho tôi.
Sắp xỉu đến nơi rồi."
"Dì ba là quản gia ở trong nhà.
Từ lễ đính hôn về, cái nhà này giống như là nhà vắng chủ, lạnh lẽo."
Bà Lam nhận chai dầu từ dì ba.
Hít một cái thật mạnh, bình tĩnh hít thở.
"Lao ra đâu?"
Dì ba chỉ về phía cầu thang.
Đặng Vĩ đang ở trên đi xuống.
Bà Lam đến níu tay Đặng Vĩ: "Lao ra, ông đi đâu vậy?"
Đặng Vĩ không trả lời.
Mùi nước hoa bay phản phất.
Bà Lam có chút bất an, lao ra, ông lại đi đâu? Mau nói cho tôi biết. Tránh ra. Bà lo dạy con gái của bà đi. Công ty có việc. Không phải vì nó tôi bận thế này sao? Đặng Vĩ hất tay bà Lam ra vội vã đi ra ngoài. Cả tuần, Đặng Vĩ chẳng một ngày ngủ ở nhà. Bà Lam kéo tay dì ba nói nhỏ, mau kêu thằng tài xế chở tôi theo ông. Bà cũng đi theo. Dì ba thở dài nhỏ giọng, ra sắp chết còn đi bắt ghen hả? Ai lại thèm nhỉ? Bà Lam kéo tay, nhanh lên. Xe của Đặng Vĩ quả nhiên không đến công ty mà đi đến trung tâm thương mại. Ông ấy vào trung tâm, nhìn qua một lượt sau đó ấn thang máy xuống tầng hầm. Đổi một chiếc xe khác chạy đi. Phải chật vật lắm bà Lam mới theo dõi đến đây. Nhưng lại bị mất dấu. Về thôi. Chắc ông ấy muốn đổi xe, bà Lam tự nhủ như vậy. Đặng gia ở nhà Đặng Lam Thanh đang ngồi tính toán sổ sách cho Đặng gia thì nhận được điện thoại của Đặng Vĩ ba. Giọng một cô gái ngập tràn sợ hãi, Đặng thiếu gia cứu mạng. Cứu mạng ba tôi đâu? Cứu mạng tôi đang ở đâu? Khách sạn. Ở yên đó. Không được ra ngoài. Tôi đến ngay. Chương 35, Đặng gia có biến. Bà Lam vừa về đến nhà đã thấy Lam Thanh mặt mày biến sắc. Con đi đâu vậy? Công ty có việc, Lam Thanh vội vã. Ba con cũng đến công ty. Có chuyện gì sao con? Không sao mẹ, về rồi con nói sau. Đặng Lam Thanh rất nhanh đã đến khách sạn. Vừa vào phòng đã thấy Đặng Vĩ nằm trần truồng. Hắn nhìn sang cô gái đang co người hoảng sợ. Hắn hỏi cô gái, đã ký chưa? Cô gái gật đầu, nhưng mà lúc đang làm ông ấy lại co giật. Cứu tôi. Đặng Lam Thanh ném quần áo của cô gái, mau thu dọn rồi biến ngay cho tôi. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Sau đó Đặng Lam Thanh khẩy nhẹ tay, hai người đàn ông tiến vào kiểm tra hơi thở của Đặng Vĩ. Người đàn ông lắc đầu, chết rồi. Người còn lại rất nhanh đã đưa cô gái ra khỏi phòng. Đặng Lam Thanh lấy từ trong túi áo một lọ thuốc và một tờ giấy viết tay đặt ở kệ đầu giường. Hắn đã đeo sẵn găng tay. Sau đó rất nhanh mặc lại quần áo cho Đặng Vĩ rồi mới gọi về nhà. Mẹ mau đến đây. Xảy ra chuyện rồi. Bà Lam hớt hải chạy đến khách sạn, tay bà hơi run, ông ấy ngoại tình sao? Đẩy cửa phòng bước vào bà Lam run rẩy, hoảng sợ, Đặng Vĩ, ông làm sao vậy? Mẹ ba uống thuốc tự vẫn. Bây giờ không còn hơi thở. Bà Lam quỵ xuống nhìn thấy lá thư và hộp thuốc còn đặt ở trên bàn. Nét chữ nguyệt ngoạc, vì xấu hổ không tiết sống. Bà Lam ôm ngực đau đớn, giọng nói thất thanh, ông ơi tôi xin lỗi là tôi dạy còn không nghiêm. Trời ơi. Bà Lam ôm ông Đặng khóc ngất. Đặng Lam Thanh đứng ở bên giường, đôi mắt chủ xuống. Hắn đứng bên giường kéo chăn qua khỏi đầu Đặng Vĩ. Các ngươi mau xử lý đi. Người đâu mau đưa lão phu nhân về. Các người nghe cho rõ. Ba tôi sức khỏe yếu được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tên thuộc hạ gật đầu đưa bà Lam về. Còn Đặng Lam Thanh, hắn đi thẳng vào phòng cờ tờ vờ của khách sạn tìm đoạn ghi hình vừa rồi, xóa mất. Vừa về đến Đặng gia, bà Lam đi thẳng lên phòng con gái. Đặng Lam trả mau ra đây cho mẹ. Đặng Lam trả ra đây đi. Ba Lam hét khản cả tiếng, gào lên, ra đây đi, ba mày ông ấy mất rồi. Đặng Lam trả nằm ở trên giường, mắt sưng hút. Câu ngồi dậy ra cửa. Vừa mở cửa một bạt thai giáng xuống, Đặng Lam trả tại con mà ba mất rồi. Ông ấy chịu không nổi cú sốc mà tự vẫn rồi đó. Mày vừa lòng mày chưa? Đặng Lam trả nghe lùng bùng lỗ tai, hốc mắt chua xót. Cô chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Đưa tay lên che miệng, nghe Đặng Lam trả thái độ này của mày là sao? Đặng Lam trả lắc đầu lấy tay chạm tay bà Lam. Bà Lam hất ra, đừng đụng vào ta. Mẹ, ba đâu mẹ? Sáng con còn nghe tiếng của ba mà mẹ. Đừng như vậy. Mẹ nói đi gì đi. Mẹ nói không phải là thật đi. Vải đỏ còn chưa tháo đã phải thay vải trắng. Căn nhà nhuộm màu bi thương. Bà Lam ngồi ở phòng khách không như vậy không màn ăn uống. Sáng hôm sau quản gia báo cho họ hàng thân thích. Tin tức Đặng Vĩ qua đời rất nhanh đã truyền tin khắp thành phố. Dù có thông cáo là bị bệnh nhưng họ hiểu tự tử do đứa con gái cưng của ông ấy. Mọi tội lỗi đều dồn vào Đặng Lam trả. Người nắm quyền của Đặng gia đã qua đời, toàn bộ quyền hành con chính thống phải thay mặt. Nhưng vì cái chết của ông liên quan đến Đặng Lam trả, cô không có mặt mũi. Hơn nữa, trong tay Đặng Lam Thanh có giấy ủy quyền của ông Đặng Vĩ. Lễ truy điệu Đặng Vĩ diễn ra không khí rất nghiêm trang, toàn bộ những nhân vật có tiếng tăm đều đến dự. Đặng Lam Thanh mặc tây trang màu đen, nước mắt chảy ra liên tục. Mọi người đều an ủi hắn, nhưng lại dùng ánh mắt tức giận, khinh miệt nhìn về Đặng Lam Trà. Đặng Lam Trà hoàn toàn suy sụp, khóc đến ngây ngốc, bản thân cô chính là tội ác, chỉ vì không hoàn thành lễ đính hôn, cô mất cha. Sau khi an táng Đặng Vĩ, bà Lam và Đặng Lam Trà về lại Đặng gia. Đặng Lam Thanh ngồi ở ghế mặt hơi nghiêng, sao bà và cô còn ở đây? Bà Lam ngạc nhiên, Lam Thanh con nói gì vậy? Đây là nhà ta mà không về đây thì ở đâu? Đặng Lam Thanh cười ngửa mặt, ha ha, ta nói cho mẹ con hai người biết, ta bây giờ đã nắm quyền ở Đặng gia, các người mau cút khỏi đây đi. Quản gia đâu? Mau dọn đồ cho bọn họ. Tối nay ta không thấy bọn họ biến mất thì các ngươi mau cút xéo cho ta. Đặng Lam trả níu tay anh của mình, anh ơi, anh nói gì vậy? Ai làm anh của mày? Hắn cười khẩy, ý anh là sao? Đặng Lam Thanh con nói gì vậy? Lão gia vừa mất con đã như vậy, gia sản nhà này là thuộc về Lam trả, ông ấy còn chia cổ phần cho Lam trả. Đặng Lam Thanh có hơi ngạc nhiên, ông ấy còn chưa lập di chúc đã bị nó hại chết. Bà nói bậy. Bà Lam níu tay con gái, con mau lấy cổ phần ra đi. Đặng Lam trả trúng mắt, quay sang nhìn về bà Lam, mẹ, cổ phần con đưa hết cho anh ấy rồi. Bà Lam không chấp nhận được, con nói điên gì vậy? Mau lấy ra đi. Mẹ, anh ấy nói chỉ cần con đưa cổ phần cho anh ấy sẽ dẫn con đi khỏi lễ đính hôn. Bà Lam vừa đánh vừa mắng Lam trả, đưa ngu ngốc này. Bây giờ làm sao gọi cho nó đi? Đặng Lam trả ngồi bật xuống, điện thoại không liên lạc được. Đặng Lam Thanh hiểu được câu chuyện liền cười lớn hơn nữa, em gái ngây ngô bị dụ dỗ rồi. Bà Lam, bà dạy con gái hay nhỉ? Toàn bộ gia sản đem hết cho trai. Ha ha, buồn cười quá. Hai mẹ con các người còn không mau cút. Chương 36, gặp nạn cầu xin gì bà thu xếp đồ đạc của hai mẹ con Đặng Lam Trà xong, bà dịu bà Lam ra tận cửa. Chiếc xe của Đặng Lam Trà cũng bị Lam Thanh khóa lại. Bà Lam tức giận, cái này là bức người mà. Đặng Lam Thanh đi ra cửa. Bà Lam còn tưởng hắn đổi ý, Lam Thanh con. Lam Thanh cười khẩy, bà Lam, tôi đã từng rất ngây thơ cho rằng bà sẽ thương yêu tôi giống như con ruột của bà. Nhưng không hề. Cho dù tôi có ngoan ngoãn như thế nào thì cách đối xử của bà vẫn khác, mặc dù ngoài miệng luôn khen tôi, luôn nói đặt tôi lên trên hết. Người ta thường nói khác máu tanh lòng. Đúng quá mà. Đặng Lam Thanh lấy trong túi ra một xấp tiền mệnh giá lớn ném về phía hai người bọn họ kinh miệt nói, nhà của cô tôi không lấy lại, còn chút tiền này xem như ân huệ cuối cùng. Những chuyện khác thì tôi không chắc có chừa đường sống cho các người hay không. Thử. Tạm biệt. Bà Lam không muốn đi nhưng bị hai tên bảo vệ lôi kéo. Đặng Lam Trà giằng lại, buông ra. Chúng tôi tự đi được. Đặng Lam Trà ngước nhìn ngôi nhà lần cuối, đã từng rất vui. Khi mọi chuyện tốt đẹp theo quy trình, cô lại muốn đi trệch quỹ đạo. Giờ thì muốn quay lại như trước kia, mãi mãi cũng không được. Đặng Lam Trà kéo tay mẹ cô, mẹ. Bà Lam than trời, chúng ta bây giờ đi đâu? Nhà ngoại con từ mặt mẹ rồi. Đồ ngu ngốc ạ. Hai người kéo vali đi được một đoạn, chiếc xe của Lam Thanh chạy ra, đường lại ngay bọn họ. Có muốn tôi tiễn một đoạn? Bà Lam chỉ tay vào mặt Lam Thanh, thằng con trời đánh. Nếu năm xưa ông Vĩ không nài nỉ van xin tao cho mày vào nhà, thì còn lâu. Lam Thanh cười khẩy, bà tưởng tôi không biết ông ấy thể là sau khi bà cho tôi về nhà, sẽ không ra ngoài mẹo mỡ sao. Có lợi cho bà mới chấp nhận. Tưởng tốt lắm à. Bà Lam tháo đôi dép ra ném vào xe của Lam Thanh, tao khinh. Xe tôi đắt tiền lắm đó bà trả nổi không? Đặng Lam Trà có hơi choáng. Cô níu tay mẹ con hơi mệt. Chúng ta mau đi thôi. Buông ra. Đặng Lam Thanh cười cợt, à bà Lam, tôi quên nói cho bà một chuyện rằng người chồng thề non hẹn biển với bà là giả thôi. Hắn nói xem ném sấp hình vào người bà Lam rồi đạp ra rời đi. Bà Lam ngồi xuống cầm một tấm hình lên xem. Gương mặt trở nên tái xanh không thở được. Trong hình là Đặng Vĩ cùng người phụ nữ trẻ hơn bà Lam gấp 10 lần đang ân ái. Bà Lam chịu không được, người chồng từng quỳ xuống thề rằng sau lần đó sẽ mãi mãi chỉ có mình bà đấy sao? Đặng Vĩ sao ông lại lừa tôi? Đặng Lam trả đỡ bà Lam, mẹ. Mẹ trả lời con đi mẹ. Mẹ tỉnh lại đi mẹ. Miệng bà Lam nhéo lại, tay chân có giật. Đặng Lam trả khó khăn lắm mới gọi được taxi đưa mẹ vào bệnh viện. Đặng Lam trả đi lại ở phòng cấp cứu. Rất lâu sau bác sĩ ra nói với cô, bà Lam tạm thời qua cơn đột quỵ. Rất may được đưa đến cấp cứu kịp thời nhưng mà gì chứng để lại thì. Chuyện phun Đặng Lam trả lại buồn nôn. Bác sĩ đỡ cô, không sao chứ. Đặng Lam trả lắc đầu, xin bác sĩ nói tiếp. Khả năng liệt tứ chi rất cao. Cái này phải tập vật lý trị liệu lâu dài trước mắt đợi bà ấy tỉnh lại cái đã. Đặng Lam trả vịnh tay vào vách tường để tìm vật chống đỡ. Sự việc xảy ra quá nhanh đến đột ngột khiến cô không kịp tiếp nhận. Cô thật sự không sao, bác sĩ nhìn cô rồi lắc đầu. Thứ lỗi cho tôi nói cái này một chút. Đặng tiểu thư, ở bệnh viện khá đông người. Cô nên đeo khẩu trang vừa đảm bảo sức khỏe vừa tránh những người xung quanh làm phiền. Đặng Lam trả gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Cô sao không hiểu ý tứ trong lời của bác sĩ được chứ? Sau khi nhìn bà Lam yên ổn trên giường bệnh, Đặng Lam trả cầm túi sách ra ngoài đi đến một nơi. Cổng biệt phủ Nguyễn gia Đặng Lam trả hét lên, Nguyễn Phục Hưng tôi muốn gặp anh. Nhanh ra đây. Bảo vệ nghe ồn ào liền ra ngăn cô lại, Thương thiếu không có ở đây. Mong cô về cho. Không gặp tôi sẽ không về. Tôi cần lấy lại thứ thuộc về mình. Vậy thì cô cứ đứng đợi nhưng đừng làm ồn. Vừa dứt lời, bên ngoài đã có chiếc xe đi vào biệt phủ. Đặng Lam Trà nhìn ra đó là xe của Hoàng Ân hay lái. Cô chạy theo đập cửa kính, tôi muốn gặp Hưng thiếu. Mau cho tôi gặp anh ấy. Kính xe từ từ hạ xuống, Đặng tiểu thư xin cô về cho. Hưng Hiếu không có ở đây. Xe rất nhanh đã đi vào, bỏ lại Đặng Lam Trà vẫn đang gào lên trong tuyệt vọng. Người trong xe có hơi ngạc nhiên hỏi Hoàng Ân, Đặng tiểu thư sao? Có phải là con gái ông Đặng Vĩ vừa qua đời? Hoàng Ân không trả lời. Người con gái trong xe bảo, dừng xe. Cho tôi xuống một chút. Ba tôi có quen biết Đặng lão gia. Tôi ra hỏi thăm. Tô tiểu thư, Hương thiếu một chút sẽ về. Cô đừng gây chuyện. Được. Người con gái bước xuống, cô ta là con của Tô Ngãi, một thương gia giàu có chỉ sau Đặng gia một chút. Trước đây bọn họ đã từng làm ăn chung với nhau. Đặng Lam Trà có gặp qua cô ta một lần. Xét về mọi mặt, Đặng Lam Trà vẫn hơn. Cô ta vì thế mà không có thiện cảm với tiểu thư nhà họ Đặng. Được dịp hỏi thăm ôn lại chuyện cũ cũng hay. Cô ta bước ra ngoài cổng, đến trước mặt Đặng Lam Trà, cô còn nhớ tôi chứ Đặng tiểu thư? Đặng Lam Trà ngẩng mặt lên, cô hoàn toàn không có ấn tượng. Tôi là Tô Nhã. Cái tên này hình như Quân có nhắc qua một lần. Tô Nhã cười lớn, đúng vậy. Chính vì cô mà Quân không thèm để ý đến tôi. Nghe trong lời nói của Tô Nhã không có gì là thiện ý, Đặng Lam Trà hơi lùi về sau. Tô Nhã lại tiến lên một bước, tay nắm cổ tay Lam Trà nhỏ giọng, tôi nghe nói ba cô vừa qua đời. Xin chia buồn. Cảm ơn. Tô Nhã cười khẩy, nhưng sao cô không ở nhà mà đau buồn? Chạy tới đây làm gì? Tìm Hưng thiếu. Đặng Lam Trà gỡ tay cô ta ra, xin cô bỏ ra. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Một cái tát đánh thẳng vào nửa mặt trái của Lam Trà khiến má trái cô sưng lên, khóe môi chảy ra vết máu, mặt cô sưng phù như cái bánh bao. Lam Trà kinh ngạc, cô làm gì vậy? Con điếm như mày, hết dành quân của tao rồi đến Hưng thiếu. Nói đến đây Tô Nhã như phát điên kéo tóc Lam Trà giật mạnh, giày cao gót ở chân vung lên đá vào bụng cô. Lam Trà đau đến mức túi gập người xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy. "Cô, Đặng Lam Trà, tao cảnh cáo mày mau cút, tránh xa Nguyễn Phục Hưng một chút, nếu không đừng trách." Đặng Lam Trà run rẩy, tay ôm bụng cố bỏ dậy. Lại nghe Tô Nhã hét lên, "Các người còn không mau đưa à cút." Tên bảo vệ không dám đắc tội với niềm vui mới của Hưng Tiếu nên đỡ Lam Trà qua một góc, "Xin cô đi cho. Tôi còn con nhỏ với mẹ để nuôi. Cô ở đây không khéo tôi mất việc. Xin cô, tôi chỉ muốn lấy lại cổ phần của mình thôi mà, quá đáng lắm sao?" Đặng Lam Trà nói rồi khóc lớn. Sau đó tên bảo vệ cũng không quan tâm trở về vị trí của mình. Xe của Nguyễn Phục Hưng cũng vừa về đến. Đặng Lam Trà đau quá đuổi theo không kịp. Cửa biệt phủ rất nhanh đã đóng lại. Còn có thể gặp sao? Đặng Lam Trà gục mặt xuống, tuyệt vọng xâm chiếm. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Đột nhiên điện thoại trong túi Lam Trà reo lên. Cô lấy ra xem là một dãy số lạ. Do dự một chút rồi cũng ấn nghe. "Đặng Lam Trà, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em. Anh vừa trốn được khỏi nhà. Nói anh biết đi. Anh xin em." "Tiểu Quân là anh sao?" Hoàng Đăng Quân phải chạy hết ga băng qua mấy con đường mới đến được. Anh rất đau lòng khi biết cô ở gần Nguyễn gia, nhưng càng không đau lòng bằng thấy hình dáng của người mình yêu gầy sơ xá ngồi ở lề đường. Hoàng Đăng Quân không do dự lập tức mở cửa xe chạy xuống bên Lam Trà, ôm lấy cô. "Cha em sao rồi?" Mặt Đặng Lam Trà tái nhợt, môi khô khốc. "Quân, em đau bụng quá." "Đau bụng?" Đặng Lam Trà ngất trong vòng tay của anh. Anh bế cô lên thì phát hiện tay mình hơi ướt. "Là máu sao?" Chương 37, mất đi một sinh mạng. Điện thoại của Hoàng Đăng Quân reo liên tục. Anh ấn tắt rồi lại reo. Cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. "Ba, có phải mày đi tìm con nhỏ đó?" "Ba, con xin ba. Ba cho con 3 ngày thôi. 3 ngày sau con về làm con trai ngoan của ba. Ba muốn con lấy ai con đều chấp nhận." "Chắc chắn." Ba Hoàng ở bên cạnh ông Hoàng thở dài, ông à thay vì cấm cản mình cho nó toàn nguyện. Lam Căn mất luôn con trai. "Cứ tin con đi ông." Ông Hoàng thở dài, "Thôi được rồi, 3 ngày sau không có mặt ở nhà. Mày có ở đâu tao cũng lôi mày về." "Được ba." Hoàng Đăng Quân cúp máy, anh nhìn lên bảng cấp cứu đầy lo lắng. Anh đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng bác sĩ ra hỏi, "Ai là người thân của Đặng Lam Trà?" "Hoàng Đăng Quân, tôi là vẫn không nói ra được." Hoàng Đăng Quân hỏi tiếp, "Tôi là người thân của cô ấy." "Cô ấy sao rồi?" "Cần phải là người giám hộ hoặc chồng mới được." Hoàng Đăng Quân nóng ruột, "Tôi là chồng. Bây giờ cô ấy có thai ngoài tử cung, mà do va chạm mạnh có nguy cơ vỡ túi thai, nguy hiểm tính mạng. Bây giờ chúng tôi phải lập tức phẫu thuật." Hoàng Đăng Quân lại như rơi xuống vực thẳm, "Cô ấy có thai sao? Trời đất ơi, làm chồng mà không biết. Vô tâm vậy." "Thôi nói nhanh này, thai ngoài tử cung nguy hiểm tính mạng cho nên phải bỏ thai, còn nữa có thể sau này cô ấy sẽ còn 50 khả năng sinh con hoặc mất luôn." "Đồng ý ký ngay." Hoàng Đăng Quân nghe run rẩy cầm bút trên tay đau khổ ký, "Được, chỉ cần cô ấy sống là được." Bác sĩ nhận được giấy đồng ý phẫu thuật liền quay vào trong. Hoàng Đăng Quân ngồi bệnh xuống, bao nhiêu câu hỏi bủa vây, "Cô sao lại có thai? Là cùng tên đàn ông đó sao? Cuộc đời sau này của cô phải làm sao?" Hoàng Đăng Quân đau lòng khóc đến không thành tiếng. Từng tiếng nấc lên ở dãy hành lang bệnh viện nghe mà đau lòng. Một ngày sau Đặng Lam Trà tỉnh lại. Người đầu tiên cô nhìn thấy là y tá. "Tôi đang ở đâu?" "Cô tỉnh rồi. Đang ở khoa sản. Nhớ uống thuốc, tôi có căn dặn người nhà." Đặng Lam Trà định hỏi tiếp thì ngoài hành lang có tiếng báo động cấp cứu, y tá chạy nhanh ra ngoài. Vừa đúng lúc Hoàng Đăng Quân mua cháo trở lại, "Trà, em tỉnh rồi. Có đau không?" Đặng Lam Trà gật đầu, "Quân, sao em lại ở đây?" Hoàng Đăng Quân do dự một lúc. Sau đó anh vừa nói trấn an, "Không sao. Em bị đau ruột thừa. Cũng may anh phát hiện kịp." Đặng Lam Trà còn không rõ Đăng Quân sao. "Quân, trước giờ anh không biết nói dối. Bị đau ruột thừa làm sao có thể ở khoa sản? Đặng Lam Trà hắn làm em có thai hắn có biết?" Đặng Lam Trà nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên, "Có thai?" Hoàng Đăng Quân níu lấy tay cô, "Hắn sao không chịu trách nhiệm? Anh tìm hắn tính sổ." "Chết tiệt." Nói đến đây Hoàng Đăng Quân nổi giận. "Anh chỉ muốn đâm chết tên khốn họ Nguyễn kia. Đặng Lam Trà, có phải hắn biết em có thai nên bức em ở cổng?" Hoàng Đăng Quân như bất lực, anh nhào ra cửa. Đặng Lam Trà đứng dậy kéo tay anh ngăn lại, "Quân, đừng đi tìm anh ấy. Anh ấy không biết chuyện này. Đến giờ phút này em còn lo cho hắn. Em chưa tỉnh ngộ sao Đặng Lam Trà?" "Chết tiệt. Em bị náo rồi sao? Hay hắn ham dọa gì em? Anh thương em đến vậy mà đến hôn em còn không cho. Hắn bỏ đùa em sao? Em còn mang thai con của hắn. Anh là gì sai hả Lam Trà? Em nói anh nghe đi." Hoàng Đăng Quân nắm lấy bả vai cô lắc mạnh. Bao nhiêu đau khổ, uất hận, bất lực đều dồn vào đó. "Thai ngoại tử cung. Làm sao sau này em có con được Lam Trà?" Câu nghe mà tim thắt lại. Nước mắt tuôn ra, cô chết lặng nói, "Quân, em đau." Nghe cô nói đau anh liền buông ra. Anh lấy tay che mặt lại khóc. "Tại sao vậy Lam Trà? Anh yêu em đến vậy mà." Cô thấy anh khóc liền nhào xuống ôm lấy anh. Đây cũng là lần đầu tiên Đặng Lam Trà chủ động ôm Đăng Quân. Cô cảm nhận được tình cảm của anh. Cô cũng khóc theo. Nhưng vẫn là câu nói đó, "Xin lỗi Hoàng Đăng Quân." Nghe xong càng tức giận, "Đừng xin lỗi anh nữa, xin lỗi bản thân em đi Lam Trà. Em coi em còn ra người nữa không? Hắn không yêu em. Em coi cha em không chịu được mà ra đi. Còn cả con của em nữa. Dừng lại đi Lam Trà. Yêu bản thân em đi Lam Trà. Anh cầu xin em." Đặng Lam Trà vẫn cố chấp, "Quân, anh ấy đã cứu em. Xem như em đền cho anh ấy." "Đặng Lam Trà, anh cũng cứu em. Em lấy gì đền cho anh?" "Hả? Em nói đi. Trả lời anh đi." Hoàng Đăng Quân không còn gì để nói, anh tuyệt vọng, "Bỏ đi. Sau này anh không thể giúp em được nữa rồi." Hoàng Đăng Quân kéo cô đứng dậy nằm lên giường. Anh nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô. Lấy tô cháo vừa mới mua được ở canteen, thổi nhẹ rồi đút cho cô, "Em ăn đi, ráng nghỉ ngơi." Anh vừa nói vừa nghẹn ngào, phải ngước mặt lên trời để ngăn nước mắt tôi rơi. Hoàng Đăng Quân không phải là người yếu đuối, nhưng anh không thể nào chịu được người con gái anh yêu lại bị dày vò đau khổ đến như vậy. Đặng Lam Trà vừa khóc vừa ăn. Đây có lẽ là người chở che cô vô điều kiện. Dù bị cô trả đạp làm tổn thương trái tim anh nhưng anh vẫn yêu cô. Ăn xong, Đăng Quân cho cô uống thuốc rồi đi ngủ. Anh nắm tay cô xoa nhẹ. Thật ra anh có nhiều chuyện muốn nói nhưng vĩnh viễn cô cũng không muốn nghe. Đăng Quân cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên tay cô, "Đặng Lam Trà, sau này chuyện gì làm em đau buồn thì tuyệt đối tránh xa nó ra. Anh không thể bên em nữa rồi." Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay của Lam Trà. Cô cảm nhận được nhưng vẫn giả vờ ngủ. Cô không muốn làm anh có hy vọng. Cô thà như vậy để anh có thể yêu một người khác. Hơn nữa, vì trái tim cô thật sự đã nằm ở chỗ của Nguyễn Phục Hưng rồi. Nếu còn có kiếp sau, cô xin trả lại cho anh. Hoàng Đăng Quân thấy Lam Trà ngủ rồi mới chịu buông tay cô ra. Sau đó, anh xuống tầng hầm của bệnh viện lái xe rời đi. "Nguyễn Phục Hưng, tao sống chết với mày."